Chương 65, đến Hán thị chương 65, đến Hán thị ánh nắng bảy xuống, vì nàng nghiêm cẩn khí chất tăng thêm mấy phần nhu hòa. Bạch Tiểu Xuyên trên mặt tươi cười, đưa tay hô, "Đàm trợ lý." Đàm Tuyết nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy người tới, trên mặt lập tức hiện ra chuyên nghiệp mà thân thiết mỉm cười, bước nhanh tiến lên đón đến, "Bạch đạo trưởng, lần này là ngài xuống núi nha." Ánh mắt của nàng lập tức rơi vào Bạch Tiểu Xuyên bên cạnh niên kỷ càng lớn, khí chất ổn trọng hơn Chu Lập trên thân. "Vị này là sư huynh của ta, Chu Lập." Bạch Tiểu Xuyên nghiêng người giới thiệu nói, "Sư huynh, vị này là phía quan phương Đàm Tuyết Đàm trợ lý, trước đó đánh qua mấy lần quan hệ." Chu Lập chắp tay, ngữ khí bình thản, "Đàm trợ lý, làm phiền chờ trừ." Đàm Tuyết vội vàng đáp lễ, "Chu đạo trưởng quá khách khí, là việc nằm trong phận sự của ta. Hai vị đạo trưởng xin mời lên xe trước đi, chúng ta trên đường nói tỉ mỉ tình huống." Nói, Đàm Tuyết lợi rơi xuống đất là hai người mở cửa xe. Chu Lập sau khi nói cảm ơn dẫn đầu xoay người đi bảo, Bạch Tiểu Xuyên theo sát phía sau. Đàm Tuyết nhẹ nhàng đóng cửa xe, chính mình vây quanh chỗ ngồi kế tài xế tòa hạ. Xe cộ bình ổn lái rời võ đang vùng núi vực, tụ hợp vào đường cao tốc dòng xe cộ. Đàm Tuyết xoay người, nhìn về phía chỗ ngồi phía sau Bạch Tiểu Xuyên cùng Chu Lập, chân thành nói: "Hai vị đạo trưởng, tại đến Hán thị trước đó, có chút liên quan tới ngoại giới hiện trạng cùng phía quan phương cơ cấu tình huống, cần trước hướng hai vị nói rõ một chút, để đến tiếp sau hợp tác." Bạch Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Một năm này bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn biết rất ít. "Chu Lập, làm phiền Đàm trợ lý cho chúng ta giải hoặc." Đàm Tuyết mỉm cười, nhẹ gật đầu, "Là như vậy, bây giờ cả nước các nơi, xác thực đều tại khác biệt trình độ địa bạo phát do sinh vật biến đến dị, cũng chính là chúng ta xưng là yêu thú đưa tới tai hại sự kiện. Vì hữu hiệu ứng đối, phía quan phương tại mỗi cái trọng yếu thành thị đều thiết lập một chi chuyên môn xử lý loại này dị thường sự kiện đặc thù đội ngũ, chúng ta xưng là giác tỉnh giả tiểu đội. Tiểu đội nhân số đồng dạng tại 5 người tả hữu, cụ thể sẽ căn cứ thành thị lớn nhỏ, tầm quan trọng cùng sự kiện liên tiếp phát sinh trình độ tiến hành điều chỉnh. Giống một chút hoạch tâm thành phố lớn, tiểu đội biên chế sẽ lớn hơn một chút." Bạch Tiểu Xuyên đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, hỏi, "Cho nên, những thành viên tiểu đội này đều là đã hoàn thành trúc cơ có thể tu luyện dị nhân?" "Cũng không hoàn toàn là." Đàm Tuyết lắc đầu, giải thích nói, "Tiểu đội thành viên chủ yếu do hai bộ phận cấu thành. Một phần là giống hai vị đạo trưởng dạng này, thông qua tu luyện nắm giữ lực lượng người tu hành. Một bộ phận khác thì là tiên tiên giác tỉnh giả." "Tiên tiên giác tỉnh giả?" Bạch Tiểu Xuyên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Ở kiếp trước, hắn liền nghe nói qua, tại nguyên khí toàn diện bộc phát trước đó, liền đã có số rất ít kẻ may mắn sớm tự nhiên đã thức tỉnh dị năng. Nhóm người này chỉ cần có thể tại sơ kỳ hỗn loạn cùng đến tiếp sau trong tai nạn sống sót, bằng vào nó thiên phú và sớm thích ứng ưu thế, cơ bản đều trở thành tương lai quát tháo phong vân S cấp thậm chí trở lên cường giả đỉnh cấp. Chỉ tiếc, hắn trước khi trùng sinh chỗ đội ngũ thực lực thường thường, tại toàn bộ khu vực giác tỉnh giả trong đội ngũ đều ở vào trung hạ du. Trừ đội trưởng cùng hắn là A cấp, mà các đồng đội phổ biến chỉ có B cấp cùng C cấp. Mà hắn cái này A cấp hệ chữa trị, càng là nổi danh chiến lược thấp kém, ngay cả một chút cường lực C cấp hệ chiến đấu đều đánh không lại, có thể xưng trong đội ngũ trọng điểm bảo hộ đối tượng kiêm di động ba máu. Đàm Tuyết tiếp tục nói, căn cứ trước mắt thống kê, cả nước phạm vi bên trong đương nhiên không bao gồm khả năng ẩn tàng chưa đăng ký loại này tiên thiên giác tỉnh giả bị chúng ta phát hiện cũng thành công hợp nhất đăng ký tổng cộng có 393 người. Bạch Tiểu Xuyên yên lặng gật đầu. Mười mấy ước nhân khẩu cơ số, mới điểm ấy thức tỉnh nhân số, xác thực không coi là nhiều, tuyệt đối xem như ngàn dặm mới tìm được một thiên tuyển chi tử. Đàm Tuyết, những này tiên thiên giác tỉnh giả cùng chúng ta thông qua công pháp dẫn đạo nguyên khí mở đàn điển tu hành lộ kính hoàn toàn khác biệt. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta quan sát, bọn hắn tựa hồ là đang lần thứ nhất nguyên khí lúc bộc phát, giữa thiên địa năng lượng đặc thù cũng không hội tụ ở đan điền, mà là dị thường mà dâng tới vị trí trái tim. Ở nơi đó, nguyên khí tích lũy tháng ngày, dần dần tạo thành một loại phi thường kỳ lạ độ cao áp xúc năng lượng kết tinh. Chính là viên này kết tinh tồn tại, giao phó bọn hắn năng lực siêu tự nhiên, cũng chính là chúng ta nói tới dị năng. Bạch Tiểu Xuyên khẽ bước cảm, những chuyện này hắn trước khi trùng sinh sớm đã hiểu rõ tại tâm. Lần thứ nhất nguyên khí bộc phát cường độ tương đối ôn hòa, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, khả năng chỉ là cảm giác ngủ cái đặc biệt trầm cảm giác, hoặc là sinh trận rất nhỏ bệnh nhẹ, thân thể cũng sẽ không có quá kịch liệt dị biến. Đàm Tuyết gặp Bạch Tiểu Xuyên tựa hồ cũng không kinh ngạc, liền tiếp theo nói đi xuống, càng kỳ lạ chính là thực lực của bọn hắn tăng lên phương thức cũng cùng người tu hành khác biệt. Bọn hắn tựa hồ cũng không cần giống người tu hành dạng này tận lực ngồi xuống tu luyện, chỉ cần sinh hoạt hàng ngày tại tràn ngập nguyên khí hoàn cảnh bên trong, bình thường hô hấp, nơi trái tim trung tâm năng lượng kết tinh liền sẽ tự hành chậm chạp tăng trưởng, lớn mạnh, thực lực của bọn hắn cũng sẽ như diều gặp gió, phảng phất là một loại bị động trưởng thành. Chu Lập lần thứ nhất như vậy hệ thống nghe nói những tin tức này, không khỏi cảm thán nói, thiên địa tạo hóa, quả nhiên huyền diệu không gì sánh được. Lại có như thế khác lạ tiến hóa chi lộ. Ngắn ngủi trầm mặc. Đàm Tuyết, chúng ta sau đó phải đi Hán thị, là Ngạc tỉnh tỉnh lỵ, cũng là nhân khẩu nhiều nhất, kinh tế phát đạt nhất hoạch tâm thành thị. Bởi vậy, Hán thị giác tỉnh giả tiểu đội phối trí tương đối cao, đầy biên 8 người. Trong đó 4 vị là tiên tiên giác tỉnh giả, mà khác 4 vị thì là lần thứ nhất nguyên khí bộc phát sau bị phía quan phương hợp nhất người tu hành. Lần này hướng võ đang cầu viện, nói rõ bọn hắn gặp phải phiền phức, rất có thể đã vượt ra khỏi chi này 8 người tiểu đội thông thường xử lý năng lực. Cụ thể chi tiết, chờ chúng ta đến hiện trường, do tiểu đội người phụ trách hướng hai vị kỹ càng báo cáo. Ngoài cửa sổ xe cảnh sát phi tốc lui lại, thành thị cao lầu hình dáng dần dần rõ ràng. Ước chừng tại trên đường cao tốc chạy được hơn 2 giờ, xe thương vụ màu đen rốt cục nhanh chóng cách rời cửa xa lộ, hướng phía Hán thị nội thành phương hướng mở đi ra. Vừa tiến vào nội thành, ồn ào náo động cùng hỗn loạn liền đập vào mặt. Ngoài cửa sổ xe trên đường phố ngựa xe như nước, dòng người như dệt, tiếng kèn liên tiếp. Bạch Tiểu Xuyên nhìn ngoài cửa sổ, không thể không cảm thán Hán thị làm tỉnh lỵ thành thị sức sống. Chương 66, thử hai, 1, chương 66, thử hai, 1, rõ ràng không phải sớm muộn cao phong thời đoạn, trên đại lộ xe cộ vẫn như cũ sắp xếp lên trường lòng, tiến lên chậm chạp. Thật vất vả khởi động. Đúng lúc này một cái màu vàng con lừa hô một chút chạy qua, dọa đến lái xe vội vàng giẫm chết phanh lại. Lái xe cơ hồ thốt ra mẹ hắn nghĩ ha ha không có ý tứ các vị đạo trưởng nhanh miệng. Bạch Tiểu Xuyên, Chu Lập. Xe thương gia cũng không tại hỗn loạn trong dòng xe cộ dừng lại quá lâu, tại một cái giao lộ đột nhiên chuyển hướng. Lái vào một cái treo quốc huy, lộ ra trang nghiêm túc mục đại viện, Hán thị công an cục. Bạch Tiểu Xuyên nhìn xem cục cảnh sát đại viện, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đàm Tuyết bén nhạy bắt được Bạch Tiểu Xuyên biểu lộ, nàng làm quanh năm cùng các phương liên hệ trợ lý, lập tức cười giải thích nói: "Hai vị đạo trưởng, chúng ta đến, có phải hay không có chút ngoài ý muốn?" Bạch Tiểu Xuyên: "Không nghĩ tới giác tỉnh giả tiểu đội sẽ ở trong cục công an." Đàm Tuyết: "Đúng vậy, mỗi cái thành thị giác tỉnh giả tiểu đội, nó thường trú làm việc cùng phiên trực điểm, bình thường đều sẽ thiết trí tại giống cục công an thành phố, hoặc là thị phòng cháy tổng đội chỗ như vậy. Một là để cho tiện nhanh chóng xuất động, những địa phương này bản thân liền ở vào thành thị hạch tâm đầu mối then chốt vị trí, có thể bức xạ quản hạt toàn bộ khu vực. Hai là vì dễ dàng cho cùng thông thường lực lượng hiệp đồng tác chiến. Xử lý dị thường sự kiện lúc, thường thường cần nơi đó cảnh lực tiến hành bên ngoài phong tỏa, sơ tán của chúng, hoặc là cần tiêu phòng đội ngũ tiến hành đặc thù cứu viện. Đem tiểu đội thiết trí ở chỗ này, có thể hiệu suất cao nhất tiến hành liên động phối hợp." Bạch Tiểu Xuyên nghe vậy, nhẹ gật đầu, thì ra là thế. An bài như vậy xác thực hợp lý. Xe cộ ở trong viện chỉ định chỗ đậu xe vững vàng dừng lại. Đàm Tuyết dẫn đầu xuống xe, là hai người mở cửa xe, hai vị đạo trưởng, xin mời. Tiểu đội người phụ trách cũng đã ở bên trong chờ. Bạch Tiểu Xuyên cùng Chu Lập vừa xuống xe. Đàm Tuyết liền nghiêng đầu nói ra, hai vị đạo trưởng, xin mời đi theo ta. Đàm Tuyết mang theo bọn hắn cũng không phải là đi hướng chủ sự công cao, mà là bên cạnh một tòa tương đối địa thấp, chỉ có cao 3 tầng phụ thuộc nhà hành chính. Nơi này hiển nhiên trải qua đặc thù an bài, lối vào tuy có chẳng gác, nhưng kiểm tra là Đàm Tuyết giấy chứng nhận mà không phải hai người bọn họ. Mới vừa đi tới nhà hành chính cửa ra vào, bên trong liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Chỉ gặp một vị tuổi chừng chớ 50 tuổi trên dưới, mặt chữ quốc, dáng người thẳng tắp, mặc một thân thẳng tiểu áo tôn trung sơn nam tử trung niên, cơ hồ là chạy chậm đến bọn ra. "Đàm Tuyết, ngươi đã đến ngươi." Nam tử trung niên ánh mắt quét trước đám người, trước tiên liền rơi vào Chu Lập cùng Bạch Tiểu Xuyên trên thân, nhất là khi nhìn đến Chu Lập đằng sau. Trên mặt trong nháy mắt hiện ra khó có thể tin kích động cùng vui sướng. "Sư đệ." Nam tử trung niên kinh ngạc nói. Chu Lập thấy rõ người tới, trong mắt cũng là hiện lên một tia chấn kinh, "Hàn Sư Minh, tại sao là ngươi?" Ngươi những năm này cái kia được xưng là Hàn Kiệt nam tử trung niên bước nhanh đến phía trước, dùng sức vô vô Chu Lập cánh tay, cảm xúc kích động, "Là ta. Sư đệ, không nghĩ tới thật là ngươi. Ta biết hôm nay võ đang sẽ phái người đến hiệp trợ, nhưng ta làm sao đều không có nghĩ đến, tới sẽ là ngươi." Hàn Kiệt kích động nói, ánh mắt lúc này mới tò mò chuyển hướng một bên khí chất bất phàm Bạch Tiểu Xuyên, mang theo nghi ngờ hỏi, "Sư đệ, vị này là?" Bạch Tiểu Xuyên lập tức tiến lên một bước, chấp một cánh cửa cùng thế hệ lễ gặp mặt, "Sư Minh." Mặc dù không rõ ràng Hàn Kiệt thân phận, nhưng lúc này đi theo Sư Minh cùng một chỗ gọi chuẩn không sai. Hàn Kiệt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn nhìn Bạch Tiểu Xuyên trẻ tuổi như vậy, còn tưởng rằng là Chu Lập mang tới đệ tử. Chu Lập thấy thế, liền vội vàng cười giới thiệu nói, "Đến, Sư Minh, ta cho ngươi trịnh trọng giới thiệu một chút. Vị này là sư phụ năm gần đây mới thu đệ tử nhập thất, Bạch Tiểu Xuyên, rất được sư phụ chân truyền, tu vi càng là đã ở trên ta." Lập tức lại đối Bạch Tiểu Xuyên nói, "Tiểu Xuyên, vị này là ngươi Hàn Kiệt, Hàn Sư Minh. Hắn so ta còn muốn sớm mấy năm bái nhập sư phụ môn hạ, là sư phụ lúc đầu đệ tử một trong, chỉ bất quá 10 năm trước bởi vì một chút trong nhà biến cố cùng cá nhân lựa chọn, hoàn tục rời đi võ đăng." Hàn Kiệt nghe được Chu Lập cao như vậy đánh giá, nhất là tu vi đã ở trên ta câu này, nhìn về phía Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt lập tức trở nên khác biệt. Vội vàng chắp tay đáp lễ, cảm khái nói, "Nguyên lai là Bạch sư đệ. Thất kính thất kính. Sư phụ lão nhân gia ông ta ánh mắt quả nhiên độc đáo. Không nghĩ tới ta rời đi 10 năm, võ đăng lại ra sư đệ như vậy tuấn điệt." Lúc này Hàn Kiệt đột nhiên lại tiến đến Chu Lập bên hai, dựng thẳng lên bàn tay nói khẽ, "Sư phụ lúc trước thu ngươi thời điểm không phải nói ngươi là quan môn đệ tử ạ?" Chu Lập sau khi nghe được xấu hổ cười một tiếng, cũng không có trả lời. Sau đó Hàn Kiệt nhiệt tình dẫn Bạch Tiểu Xuyên, Chu Lập, Đàm Tuyết ba người xuyên qua nhà hành chính hành lang, đi hướng lầu 3. Cùng lầu 1 lầu 2 thông thường làm việc không khí khác biệt, lầu 3 hoàn cảnh rõ ràng càng tùy tính một chút. Toàn bộ đại sảnh bị cải tạo thành một cái khoáng đạt khu làm việc, chỉnh tề sắp hàng chừng 10 cái công vị, nhưng cũng không phải là mỗi cái vị trí đều có người. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cà phê hương. Làm người khác chú ý nhất là dựa vào gần hành lang một cái công vị. Một vị nhìn ước chừng 18-19 tuổi thiếu nữ, chính không có hình tượng chút nào đem một đôi mặc vận động ớ, giẫm lên giày cứng tuyết trắng đùi, đại đại liệt liệt vểnh lên ở trên bàn làm việc, thân thể lười biếng ngốn tại thể thao điện tử trong ghế, ngón tay cực nhanh vạch lên màn hình điện thoại di động. Nhất làm cho Bạch Tiểu Xuyên chú ý là nàng đầu kia ghim xong đôi ngựa mái tóc dài màu đỏ. Nghe được tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, thiếu nữ giống mai con bị hoảng sợ giống như bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau đó, nhìn thấy Hàn Kiệt mang theo hai cái nam nhân xa lạ sau khi đi vào, nàng nha dưới đất thấp hô một tiếng, luôn cuống tay chân đem chân từ trên bàn bừng ra, cấp tốc đứng người lên. Trên mặt bay lên hai vệt đỏ ửng, có vẻ hơi không có ý tứ, vô ý thức lôi kéo chính mình quần short jean quần bên cạnh. Đứng thẳng sau, Bạch Tiểu Xuyên cũng thấy rõ nàng toàn cảnh. Rất xinh đẹp, khuôn mặt là tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, da thịt trắng non đến cơ hồ trong suốt, một đôi mắt to vụ sáng mang theo vài phần thiếu nữ u mê cùng linh động, con ngươi là hiếm thấy màu nâu nhạt. Tiểu xảo cái mũi, bờ môi phấn nộn sung mãn, bởi vì vừa rồi quấn bách mà có chút chu.
đội
trưởng. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy, mang theo một vẻ khẩn trương. Hàn Kiệt hiển nhiên đối với cái này tập mãi thành thói quen. Bất đắc dĩ lắc đầu, giới thiệu nói, hai vị sư đệ, đừng thấy lạ.
Chương 67, thứ hai, hai, chương 67, thứ hai, hai, đây là đội chúng ta đội bảo, Tô Hiểu Hiểu, danh hiệu Hỏa Hoa là cái tiên thiên giác tỉnh giả, hỏa hệ.
Tiếp lấy hắn lại đối Tô Hiểu Hiểu giới thiệu nói, Hiểu Hiểu, chớ ngẩn ra đó. Hai vị này là võ đang núi đến đạo trưởng, là đến hiệp trợ chúng ta đêm mai nhiệm vụ. Vị này là Chu Lập Chu đạo trưởng, vị này là Bạch Tiểu Xuyên Bạch đạo trưởng.
Tô Hiểu Hiểu tò mò đánh giá hai người, nhất là khi nhìn đến niên kỷ cùng nàng tương tự, khí chất lại dị thường trầm tĩnh xuất chúng Bạch Tiểu Xuyên lúc, con mắt càng là sáng lên mấy phần.
Các ngươi tốt nha.
Chu đạo trưởng, Bạch đạo trưởng.
Hoan nên hoan nên.
Ta gọi Tô Hiểu Hiểu.
Bạch Tiểu Xuyên mỉm cười, ngươi tốt.
Hàn Kiệt, hai vị sư đệ, bây giờ tiểu đội 8 người, chỉ có ta cùng Hiểu Hiểu tại trong đội lưu thủ, những người khác ra ngoài chấp hành tuần tra nhiệm vụ, bất quá tiếp qua mấy giờ hẳn là có thể lần lượt trở về. Tình huống bây giờ khẩn cấp, sư đệ các ngươi trước theo ta đến họp nghị thất, ta kỹ càng nói với các ngươi một chút nhiệm vụ lần này.
Bạch Tiểu Xuyên cùng Chu Lập tự nhiên không có dị nghị.
Mấy người đi vào bên cạnh một gian cỡ nhỏ phòng họp, Đàm Tuyết cũng đi theo vào. Chức trách của nàng chủ yếu là phụ trách đạo môn cùng phía quan phương giác tỉnh giả tiểu đội ở giữa cân đối cùng liên lạc làm việc. Riêng phần mình sau khi ngồi xuống, Hàn Kiệt lập tức mở ra phòng họp chiếu ảnh thiết bị. Một bức phức tạp hán thị dưới mặt đất quản vong bản đồ phân bố rõ ràng bắn ra tại trên màn vải. Có thể nhìn thấy, trên địa đồ một khu vực lớn đều ghi chú đại biểu bình thường hoặc đã loại bỏ màu xanh lá hoặc màu lam, duy chỉ có tại thành thị đông bộ một mảng lớn khu vực, lít nha lít nhít mà lộ ra lấy chướng mắt đèn đỏ, nhìn thấy người tê cả da đầu.
Hàn Kiệt hít sâu một hơi, chỉ vào địa đồ bắt đầu giới thiệu, đầu tiên, hai vị sư đệ cần biết, trước mắt cả nước phạm vi bên trong báo cáo thành thị yêu thú sự kiện bên trong, phát sinh tần suất cao nhất, tính phá hư rộng nhất, chính là thử thai. Mà thử thai hạch tâm, thường thường là một cái hoặc là mấy cái phát sinh dị biến cự hình chuột vương. Thành thị hoàn cảnh, đặc biệt là khổng lồ cống thoát nước hệ thống, là chuột cung cấp không có gì sánh kịp sinh sôi giường ấm cùng ẩn nấp thông đạo. Nó số lượng cơ số 10 phần to lớn, đặc biệt là nguyên khí bộc phát sau chuột sinh sôi tốc độ càng là gấp bội gia tăng. Hàn Kiệt chân thành nói, tại lần thứ nhất cả nước tính thử thai sơ bộ bộc phát sau, phía quan phương liền từng tổ chức quá lớn quy mô công nhân quét đường hành động. Yêu cầu mỗi cái thành thị đều phải đối với cống thoát nước tiến hành triệt để loại bỏ hòa thanh để ý, nghiêm phòng tử thủ, ngăn chặn thử thai lần nữa bộc phát khả năng. Chúng ta Hán thị cũng không ngoại lệ, lần kia hành động chính là do ta tự mình dẫn đội phụ trách. Hán điều ra một chút ngay lúc đó hồ sơ tấm hình, trong tấm hình là các đội viên võ trang đầy đủ xâm nhập âm u cống thoát nước tình cảnh. Lúc đó, tiểu đội chúng ta cơ hồ chui khắp cả Hán thành tất cả chủ thứ đường ống, gặp chuột liền giết, phối hợp đưa lên đại lượng dược tề đặc hiệu, có thể nói là tiến hành một lần địa thám thức tiêu diệt toàn bộ. Hành động sau khi kết thúc, toàn bộ Hán thành cống thoát nước trên mạng chuột số lượng giảm mạnh, chỉ còn lại có một chút lẻ tẻ, không có thành tiểu thứ bảy.
Hàn Kiệt nói đến đây, lông mày chăm chú khóa lên, lúc đó ta thật coi là Hán thành chí ít trong vài năm sẽ không lại đứng trước thử hai uy hiếp.
Ngưng nói, Hàn Kiệt ngón tay bỗng nhiên chỉ hướng chiếu ảnh trên địa đồ mảnh kia bị màu đỏ bao trùm khu vực.
Nhưng là, chúng ta đã bỏ sót một chỗ.
Nơi này, thành đông khu vực. Bởi vì đi qua mấy năm thành thị cải tạo cùng tân khu kiến thiết, dưới mặt đất lưu lại mấy đầu sớm đã vứt bỏ, không còn sử dụng cũ kỹ cống thoát nước. Bọn chúng lãng quên chôn sâu ở thành thị phía dưới, thậm chí tại một chút mới nhất thị chính trên bản vẽ đều không có minh xác đánh dấu.
Lúc trước loại bỏ lúc, chúng ta không để ý đến mảnh khu vực này.
Hàn Kiệt hối tiếc lại ngưng trọng nói, mà liền tại một tuần lễ trước, hai nạn liền từ nơi đó bắt đầu. Mảnh kia vứt bỏ quản vong ngay phía trên, là Hán thị lớn nhất trung tâm bệnh viện.
Hàn Kiệt vừa nói, vừa điều khiển lấy máy tính.
Rất nhanh, một đoạn màn hình giám sát bị bắn ra đến trên màn hình lớn. Hình ảnh đến từ Hán thị trung tâm y lìa viện lầu một đại sảnh một góc nào đó. Thời gian biểu hiện là đêm khuya, vốn nên an tĩnh đại sảnh lại đột nhiên bị một trận tiếng sột soạt ồn ào tiếng vang kỳ quái đánh vỡ.
Một giây sau, da đầu tê dại cảnh tượng xuất hiện.
Nước thủy triều đen kịt, không phải cái gì phương Bắc con chuột nhỏ, mà là vô số chỉ hình thể có thể so với bình nước, con mắt hiện ra quỷ dị hồng con chuột,
như là vỡ đê dòng lũ màu đen từ từng cái miệng cống thoát nước, đường ống thông gió, thậm chí là phòng vệ sinh ống thoát nước bên trong điên cuồng tuôn ra.
Số lượng nhiều đáng sợ,
trong nháy mắt liền bao trùm mặt đất, vách tường, phản phất cho toàn bộ không gian xoát lên một tầng nhúc đích, thét lên dầu màu đen sơn.
A, thứ gì?
Chuột, thật nhiều chuột,
cứu mạng a!
Trong hình ảnh theo dõi, trực ban y tá vội vàng chạy tới bác sĩ, hành động bất tiện bệnh nhân.
Trong nháy mắt bị cái này kinh khủng thử chiếu nuốt hết.
Những con chuột điên cuồng cắn xé có thể nhìn thấy hết thảy vật sống, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, chuột tiếng thét chói tai hỗn tạp cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, nguyên bản chăm sóc người bị thương trắng loãng bệnh viện liền hóa thành máu thịt bê bết nhân gian địa ngục.
Hình ảnh kịch liệt lắc lư, cuối cùng lâm vào một vùng tăm tối.
Trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch.
Đàm Tuyết sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức bịt miệng lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi.
Chu Lập đạo trưởng nhíu mày, để ở trên bàn tay không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay hơi trắng bệnh.
Bạch Tiểu Xuyên sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng xuống tới.
Cảnh tượng như thế này, hắn kiếp trước gặp quá nhiều, nhưng mỗi một lần tái hiện, vẫn như cũ có thể làm đáy lòng sâu nhất Hàn Ý Hàn Kiệt trầm trọng đóng lại video, thanh âm nặng nề, đây vẫn chỉ là bắt đầu.
Thử chiêu không hề chỉ cực hạn tại trong bệnh viện bộ.
Bọn chúng đồng thời tập kích bệnh viện xung quanh mấy nhà cỡ lớn siêu thị cùng nhà kho, nơi đó đồ ăn dự trữ đối bọn chúng có chí mạng lực hấp dẫn.
Bạch Tiểu Xuyên trầm giọng nói, sư minh cẩn thận nói một chút nhiệm vụ lần này đi. Hàn Kiệt khẽ gật đầu, như loại này quy mô thử thai, kỳ thật phía quan phương đã lục lọi ra một bộ tiêu chuẩn xử lý quá trình, phong tỏa, tiêu diệt toàn bộ,
trọng điểm chém đầu. Nhưng là Hàn Kiệt ngón tay lần nữa nặng nề mà điểm tại thành Đông địa khu trên địa đồ, ngữ khí không gì sánh được nghiêm trọng. Hán thành thành Đông địa khu vị trí quá đặc thù. Nơi này là Hán thị lão thành khu cùng mới phát khu buôn bán kết hợp bộ, mật độ nhân khẩu cực cao, dưới mặt đất quản bóng rắc rối phức tạp, có thể so với mê cung. Chương 68, tiến về thành Đông. Chương 68, tiến về thành Đông mà lại, mấu chốt nhất là mảnh kia vứt bỏ cống thoát nước hệ thống, chủ thể nó bộ phận rất có thể quán xuyên đường sắt ngầm đường hầm, cỡ lớn dưới mặt đất phố thương mại cùng nhiều cái cao cấp khu dân cư cùng cao ốc văn phòng nền tảng. Chúng ta căn bản là không có cách giống tại Gò Đất hoặc là đơn giản quản bóng trong kia dạng tiến hành quy mô lớn bạo phá, rót thuốc hoặc là cường công. Bất luận cái gì hành động quá khích đều có thể dẫn phát diện tích lớn mặt đất sụp đổ, hoặc là dẫn đến đàn chuột chấn kinh sau chạy tứ phía, xâm nhập càng nhiều, càng quan trọng hơn khu vực. Hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta bây giờ khốn cảnh bâng sợ ném chuột vỡ bình. Thủ đoạn thông thường khó mà thi triển, mà đàn chuột tại vứt bỏ quản bóng cùng những cái kia phức tạp không gian dưới đất bên trong, cơ hồ có được một cái cả công lẫn thủ hoàn mỹ pháo đài. Bạch Tiểu Xuyên nhíu chặt lông mày, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên địa đồ mảnh kia chướng mắt khu vực màu đỏ. Kiếp trước, hắn cũng không phải là không có tao ngộ qua chuột biến dị bầy, nhưng phần lớn là trên mặt đất phế tích hoặc trong hoang dã tiến hành săn yêu nhiệm vụ lúc gặp phải. Những cái kia đàn chuột quy mô tương đối nhỏ bé, bình thường lao bản một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hắn có nhớ kỹ, liên bang nội bộ lưu truyền một phần liên quan tới sinh vật biến dị trong báo cáo đặc biệt nhấn mạnh qua. Loài chuột là trong mặt thế phiền toái nhất quần cư sinh vật biến dị một trong. Bọn chúng có được cực kỳ khủng bố năng lực sinh sản cùng hoàn cảnh thích ứng lực. Chỉ cần có được sung túc nơi cung cấp thức ăn, bọn chúng số lượng liền có thể lấy chỉ số cấp điên cuồng bành trướng, hình thành làm người tuyệt vọng thú triều. Báo cáo minh xác bật ra, đối phó quy mô lớn thử thai, phạm vi lớn nguyên tố công kích, nhất là hỏa hệ cùng băng hệ năng lực, hiệu quả rõ rệt nhất. Hỏa diễm có thể hiệu suất cao tiêu diệt toàn bộ cung tinh hóa, đóng băng thì có thể hạn chế nó kinh khủng tính cơ động. Nhưng lúng túng băng hắn là một hệ, mà sư minh thì là thổ hệ. Hàn Kiệt ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Xuyên cùng Chu Lập, mang theo khẩn thiết cùng kỳ vọng, cho nên chúng ta nhu cầu cấp bách giống hai vị sư đệ cao thủ như vậy. Chúng ta cần chính là tinh chuẩn chém đầu cùng phạm vi nhỏ cường lực tiêu diệt toàn bộ. Cần phải có người có thể xâm nhập lòng đất đó mê cung, tìm tới thử chiều đầu nguồn cái kia hoặc nhiều con chuột vương cũng triệt để tiêu diệt bọn chúng. Chỉ có dạng này mới có thể từ trên căn bản tan rã lần này thử thai. Bạch Tiểu Xuyên cùng Chu Lập liếc nhau. Chu Lập trước tiên mở miệng hỏi, sư minh, tình huống chúng ta giải. Như vậy, cụ thể kế hoạch tác chiến là cái gì? Hàn Kiệt lắc đầu, kế hoạch trước không đội mà định. Bây giờ tiểu đội chúng ta còn có 6 tên thành viên ngay tại thành Đông vùng nạn tiến hành tuần tra cùng thời gian thực tình huống điều tra. Bọn hắn đối với hiện trường mới nhất động thái hiểu rõ nhất. Sau đó, Hàn Kiệt điều ra mới nhất thành khu giám sát hình cùng khu vực phong tỏa hình, cũng chỉ vào phía trên mảng lớn màu đỏ tiêu ký. Các ngươi nhìn, trước mắt thành Đông gặp tai họa khu vực hạch tâm, nhất là bệnh viện xung quanh cùng mấy cái cỡ lớn siêu thị phụ cận đã bị hoàn toàn phong tỏa cách ly, do cảnh sát vũ trang cùng cảnh sát thiết trí đa trọng phòng tuyến, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập, phòng ngừa đàn chuột huyết tán cùng dân chúng nội nhập. Hàn Kiệt thở dài, nhưng đàn chuột dưới đất, phòng tuyến chỉ có thể cách trở mặt đất, trị ngọn không trị gốc. Chúng ta cần chính là thâm nhập dưới đất giải quyết vấn đề phương án. Lúc này, Bạch Tiểu Xuyên dò hỏi, Hàn Sư Minh, nếu kế hoạch cần căn cứ thời gian thực tình huống chế định, vậy không bằng chúng ta đi trước hiện trường nhìn xem. Ánh sáng ở chỗ này nhìn địa đồ cùng video, cuối cùng cách một tầng. Hàn Kiệt nghe vậy sững sờ, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, không chút do dự đáp ứng nói, đi. Bạch sư đệ nói đúng, tự mình đi hiện trường cảm thụ một chút, xa so với ở chỗ này nói xuống mạnh hơn. Sau đó mấy người đều đứng lên. Hàn Kiệt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Hiểu hiểu, ngươi lưu thủ tại cái này, cùng đội viên khác bảo trì liên lạc, tùy thời báo cáo tình huống mới nhất. A, ta cũng muốn đi. Tô Hiểu Hiểu vô ý thức lẩm bẩm một câu, nhưng ở Hàn Kiệt nghiêm túc dưới ánh mắt, hay là ngoan ngoãn gật đầu. Tốt, ta biết rồi đội trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Kiệt nhìn về phía Bạch Tiểu Xuyên cùng Chu Lập, ngựa khí dứt khoát, hai vị sư đệ, đi theo ta. Chúng ta trực tiếp đi khu phong tỏa biên giới tiền tuyến chỉ huy điểm. Đàm trợ lý, làm phiền ngươi Đàm Tuyết lập tức hiểu ý, Hà Nội yên tâm, ta sẽ cân đối xe tốt chức cùng thông hành quyền hạn, bảo đảm các ngươi một đường thông suốt. Mấy phút đồng hồ sau, một cỗ treo đặc thù giấy thông hành xe Việt Dã lái ra khỏi cục công an đại viện, hướng phía thành Đông phương hướng mau chóng bay đi. Xe Việt Dã trực tiếp chạy tại trống trải giao thông công cộng chuyên dụng trên đường, lóe ra đặc thù đèn báo hiệu. Tất cả đi xe buýt đạo làm trái quy tắc ô tô khi nhìn đến đèn báo hiệu sau, tựa như chuột nhìn thấy mèo mở dạng, từng cái tách ra đi phía trái bên cạnh con đường tránh né, ra tắc. Nhìn thấy này chẳng cảnh, Bạch Tiểu Xuyên không khỏi cảm thấy một tia buồn cười. Đây là hắn trùng sinh sau khi trở về, lần thứ nhất tại thành thị nội bộ như vậy trực quan cảm nhận được đặc quyền mang tới tiện lợi. Mặc dù tâm cảnh sớm đã khác biệt, nhưng loại này thông suốt cảm giác vẫn như cũ để hắn hơi có chút hoảng hốt. Tiếp trước cái kia ngoan ngoãn xếp hàng một màn còn rõ mồn một trước mắt. Trên xe, ngắn ngủi trầm mặc sau, Bạch Tiểu Xuyên bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Hàn sư huynh, hỏi ngươi chuyện gì?" Đang lái xe, Hàn Kiệt mắt nhìn phía trước, "Ức, chuyện gì? Bạch sư đệ ngươi cứ hỏi." "Bạch Tiểu Xuyên, ta muốn tìm hiểu một chút, bây giờ những này tiên thiên giác tỉnh giả thực lực, cụ thể đại khái tại trình độ gì? So với người tu hành như thế nào?" Hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm giác tỉnh giả đẳng cấp đi ra không có, cùng những này nhóm đầu tiên tiên thiên giác tỉnh giả thực lực như thế nào. Liên từ thực lực của hắn để phán đoán, mặc dù dị năng uy lực còn không sánh bằng tiếp trước những cái kia S cấp đại lao, nhưng thực lực tổng hợp cơ bản đã sánh bay, thậm chí còn tại bọn hắn phía trên. Hàn Kiệt nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này. Suy tư mấy giây, mới chậm rãi nói ra, từ một loại nào đó trình độ tới nói, tiên thiên giác tỉnh giả dị năng, lực bộc phát cùng phạm vi, hiệu quả đặc biệt những thứ này muốn so chúng ta dựa vào tu luyện thức tỉnh dị năng còn mạnh hơn. Nhưng là tự thân quá yếu, đúng không? Bạch Tiểu Xuyên tiếp lời nói. Hàn Kiệt xuyên qua kính chiếu hậu kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Xuyên một chút, trọng trọng gật đầu, không sai. Sư đệ, giác tỉnh giả có được cường đại dị năng, nơi trái tim trung tâm năng lượng kết tinh cũng thay thế đan điền tổn chữ cùng chuyển hóa nguyên khí. Chương 69, nhóm đầu tiên tiên thiên giác tỉnh giả thực lực. Chương 69, nhóm đầu tiên tiên thiên giác tỉnh giả thực lực, nhưng bọn hắn khuyết thiếu hệ thống tính pháp môn tu luyện đến rèn luyện tự thân. Chúng ta người tu hành theo đuổi là tính mệnh song tu, là tinh khí thần cùng nhục thân cộng đồng cường đại, tỉ như tôi thể tam giai đoạn, chính là nền vững chắc căn cơ, để thân thể có thể gánh chịu lực lượng cường đại hơn. Mà giác tỉnh giả càng giống là chỉ có cường đại vũ khí, nhưng không có có thể ổn định huy động vũ khí cường tráng thể phách. Một khi bị cùng giai người tu hành cẩn thận, hoặc là dị năng không cách nào cấp tốc có hiệu quả, tình cảnh của bọn hắn liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Chỉnh thể tố chất thân thể, tốc độ phản ứng, sức chịu đựng, căn bản người giả bị đụng không được cùng giai đoạn người tu hành. Về phần ngươi quan tâm hiện tại những này tiên tiên giác tỉnh giả mạnh bao nhiêu thôi, chỉ có thể nói, trước mắt đến xem, còn chưa không tính quá mạnh. Hàn Kiệt vừa lái xe một bên nêu ví dụ, liền lấy trong đội chúng ta cái kia 4 cái tiên tiên thức tỉnh đội viên tới nói, thiên phú và dị năng cũng còn tính không sai, tiềm lực cũng rất lớn. Nhưng muốn thật động thủ luận bàn, không phải sư minh ta khoác lác, 4 người bọn họ gặp lại, phối hợp tốt khả năng có thể cho ta chế tạo điểm phiền phức. Nhưng muốn thắng ta, cơ bản không thể nào. Nói đến đây, Hàn Kiệt có chút ưỡn thẳng sống lưng, đúng rồi, còn không có chính thức cùng hai vị sư đệ giới thiệu đâu. Sư minh ta là thổ hệ, hiện tại cũng tu luyện đến đoán cốt kỳ rồi á. Hắc hắc, thế nào? Ta cái này tu vi tiến độ, tại chúng ta đạo môn cùng thế hệ bên trong, cũng không tính kém đi. Chu Lập sau khi nghe được, tán đồng nhẹ gật đầu, rất lợi hại sư minh, hiện tại đạo môn đại đa số người cũng mới đến đoán cốt kỳ không bao lâu. Bạch Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Nói cách khác hiện tại tiên thiên giác tỉnh giả thực lực tại B hoặc là C cấp tả hữu. Vừa mới, Hàn Kiệt giảng cùng hắn kiếp trước nhận biết cùng hiện tại phán đoán hoàn toàn nhất trí. Bất quá bây giờ hắn còn có một rất lớn nghi hoặc, một mực chiếm cứ ở trong lòng. Vì cái gì ở kiếp trước, thẳng đến tận thế bộc phát sau năm thứ tư, hắn mới nghe nói đạo môn tồn tại. Mà ở trước đó trong vài năm, hắn tiếp xúc đến, nghe nói tại liên bang hệ thống bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo toàn bộ đều là giác tỉnh giả. Theo đạo lý tới nói, tựa như hiện tại hắn thành, phía quan phương giới trướng liền có 4 vị người tu hành. Cả nước phạm vi bên trong, giống Hàn sư minh dạng này hoàn tục gia nhập phía quan phương người tu hành khẳng định không phải số ít, các đại chính đạo môn phái cũng chưa là thế, phía quan phương thậm chí chủ động hợp tác. Như vậy, tại tận thế bộc phát sau, đến hắn trước khi trùng sinh trong đoạn thời gian đó, đến cùng xảy ra chuyện gì đại sự? Vì cái gì có thể làm cho nhiều như vậy số lượng phía quan phương người tu hành biến mất tại chủ lưu tầm mắt? Lại là cái gì nguyên nhân để có được truyền thừa cường đại đạo môn, chọn vẹn chậm trễ 4 năm mới quy mô lớn như thế? Ước chừng sau 15 phút, xe Việt Dã liền lái vào thành Đông khu vực. Vừa tới gần tuyến phong tỏa bên ngoài, liền thấy phía trước đen nghịt tụ tập một đám người. Bọn hắn phần lớn mang theo khẩu trang, cảm xúc kích động, đang cùng ngăn ở dây cảnh giới sau cảnh sát cùng nhân viên công tác kịch liệt tranh luận. "Thả chúng ta đi vào, con của ta còn tại bên trong. Hắn hôm qua còn tại bệnh viện nằm viện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có lão bà của ta, nàng liên tại bên trong siêu thị đi làm. Đến bây giờ điện thoại đều đánh không thông. Các ngươi nhất định phải cho ta cái thuyết pháp." "Chính là a, ông bà nội của ta ở bên trong cư xá cũ, điện thoại một mực không ai tiếp. Cái này cách ly rốt cuộc muốn cách ly tới khi nào? Các ngươi có phải hay không giấu giếm chúng ta cái gì?" Đám người xô đẩy, ý đồ xông phá dây cảnh giới, nhưng đều bị đặc công cầm phòng hộ thuẫn đỉnh trở về. Hàn Kiệt nhìn ngoài cửa sổ đám người, sắc mặt nặng nề, đối với Bạch Tiểu Xuyên cùng Chu Lập thấp giọng nói, "Ai đây cũng là phiền toái nhất địa phương. Căn cứ thống kê không trọn vẹn, lần này thử thai, thành Đông địa khu nhân số tử vong đã vượt qua hơn 1000 người, còn có tiếp cận 3000 người khác biệt trình độ thụ thương. Nếu không phải phát hiện đến coi như kịp thời, cứu viện lực lượng cấp tốc tham gia, đồng thời trước tiên phong tỏa tin tức tránh cho khủng hoảng khuếch tán, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Hán thành đều đã lộn xộn. Hiện tại phía quan phương đối ngoại thống nhất thuyết pháp là nên địa khu bạo phát kiểu mới cao thượng bệnh tính càng cúm, đang tiến hành cưỡng chế cách ly cùng phòng dịch tiêu sát. Đây cũng là trước mắt duy nhất có thể tạm thời ổn định cục diện biện pháp." Bạch Tiểu Xuyên nhìn ngoài cửa sổ những cái kia lo lắng vạn phần gia thuộc, cau mày, "Có thể sư minh, cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Nhiều người như vậy thương vong, rất nhiều gia đình căn bản hạ kiệt, đúng vậy a. Nhưng những này giải quyết tốt hậu quả cùng trấn an làm việc, không phải chúng ta cai quản sẽ có chuyên môn bộ môn cùng nhân viên đến xử lý. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là bằng tốc độ nhanh nhất thanh trừ hết phía dưới những cái kia xuất sinh chết tiệt, từ trên căn nguyên giải quyết vấn đề." Xe cộ không có dừng lại, lách qua tụ tập đám người, quẹo vào một đầu bị lâm thời quản chế đường nhỏ. Cơ hồ mỗi một cái thông hướng thành Đông khu vực lối vào đều có cảnh sát cùng mặc trang phục phòng hộ nhân viên công tác nghiêm mật trấn giữ. Hàn Kiệt quay cửa kính xe xuống, hướng phòng thủ nhân viên lấy ra một phần đặc thủ giấy chứng nhận. Đối phương cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật sau, lập tức chào một cái, ra hiệu cho đi. Hoành bại lộ ở giữa chướng ngại vật trên đường bị chậm rãi rời đi. Xe cộ lái vào khu phong tỏa một khắc này, phảng phất tiến nhập một thế giới khác. Vừa rồi phía ngoài ồn ào náo động cùng hỗn loạn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch. Trên đường phố rộng rãi không có mưa ai, đèn xanh đèn đỏ vẫn như cũ cơ giới biến đổi nhan sắc, nhưng không có bất luận cái gì xe cộ thông hành. Ven đường cửa hàng tất cả đều đại môn đóng chặt, không ít tủ kính thậm chí xuất hiện tổn hại, trên mặt đất tán lạc một chút không kịp thanh lý rác rưởi cùng thủy tinh vỡ. Hàn Kiệt, mảnh khu vực này nguyên bản cư trú mấy vài người. Thứ hai bộ phát sau, phía quan phương vận dụng đại lượng nhân lực, bằng tốc độ nhanh nhất đem người sống sót cùng chưa thụ ảnh hưởng cư dân toàn bộ sơ tán chuyển rời đến lâm thời điểm an trí. Hiện tại nơi này trừ chấp hành nhiệm vụ nhân viên, đã không có phổ thông thị dân. Xe Việt Dã cuối cùng lái vào một cái treo Hán thị tiêu phòng chi đội thành Đông đại đội lệnh bài sân nhỏ. Nơi này cùng phía ngoài quận Cuế hoàn toàn khác biệt, trong viện đầu đầy các loại đặc chủng xe cộ, xe cứu hỏa, xe phòng ngừa bạo lực, quân dụng xe tải, thậm chí còn có mấy chiếc trang bị đặc tù dụng cụ công trình xa. Khắp nơi có thể thấy được võ trang đầy đủ đội đặc công viên đang đi tuần cảnh giới, còn có một số mặc bịt kín trang phục phòng hộ, con thu thập mâu thiết bị cùng kỹ thuật công cụ nhân viên chính tập hợp một chỗ thảo luận cái gì. Chương 70, đón lấy chém đầu nhiệm vụ chương 70, đón lấy chém đầu nhiệm vụ hẳn là tại vì tiến vào cống thoát nước hệ thống làm tiền kỳ chuẩn bị. Mà sân nhỏ chính hướng về phía đường cái đối diện, chính là lần này tai nạn hạch tâm điểm bộc phát. Hán thị trung tâm y dược viện. Bệnh viện cao ốc rất lớn, to lớn hình hộp chữ nhật, ước chừng có mười mấy tầng cao như vậy, tất cả cửa sổ đều đen ngòm, cửa ra vào lôi kéo càng thêm nghiêm mật dây cảnh giới. Hàn Kiệt dừng xe xong, hít sâu một hơi, chúng ta đến. Tiền tuyến Lâm Thời chỉ huy điểm liền thiết lập tại nơi này. Hàn Kiệt vừa mang theo Bạch Tiểu Xuyên cùng Chu Lập đi vào phân cục Lâm Thời thiết lập trung tâm chỉ huy, một thân ảnh liền chạy chậm đến tiến lên đón. Người đến là cái đầu đinh, mang theo màu đen khung kính kính mắt, hình thể hơi mập, nhìn có chút chất phác, tuổi chừng cũng mới 20 mấy tuổi. Thanh niên chạy đến Hàn Kiệt trước người, ngữ khí cung kính, "Đội trưởng, ngài đã tới." Lập tức thanh niên ánh mắt tò mò nhìn về phía Bạch Tiểu Xuyên cùng Chu Lập, hai vị này chính là võ đang tới đạo trưởng đi. Nhìn thấy người này trong đáy mắt, Bạch Tiểu Xuyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lại là, trước khi trùng sinh, giác tỉnh giả bảng xếp hạng vị thứ 6 siêu cấp cường giả. Ngoại hiệu Sa Hoàng, SS cấp các hệ dị năng giả. Một tay báo cắt dị năng hủy thiên diệt địa, là liên bang trụ cột vững vàng một trong. Bạch Tiểu Xuyên kiếp trước chỉ ở liên bang ban bố tin tức cùng chiến đấu thu hình lại bên trong gặp qua hắn mấy lần. Đó là một vị khí thế trầm ổn, ánh mắt sắc bén, phất tay liền có thể nhấc lên thôn vệ vạn vật biển cắt sóng to cường giả đỉnh cấp. Không nghĩ tới, sau khi sống lại lần thứ nhất gặp mặt, vậy mà lại là ở chỗ này. Hàn Kiệt hiển nhiên không có chú ý tới Bạch Tiểu Xuyên trong nháy mắt dị thường, cười vô Lưu Tình Vũ bà bay, "Tình Vũ à, không sai, hai vị này đều là sư đệ của ta. Vị này là Bạch Tiểu Xuyên Bạch sư đệ, vị này là Chu Lập Chu sư đệ. Sư đệ, vị này là đội chúng ta Tiên Thiên Giáp tỉnh giả, Lưu Tình Vũ. Ngoại hiệu Sa Điêu dị năng là khống chế các đá, tiềm lực rất không tệ." Lưu Tình Vũ nghe được Hàn Kiệt lại nhắc lên cái kia ngoại hiệu, trên mặt lập tức lộ ra một tia vấn bách cùng oán trách, nhỏ giọng thầm thì nói, "Đội trưởng, lúc trước không phải đã nói tôi không ở bên ngoài mặt người điều kiện trước tiên ta cái ngoại hiệu này?" Hàn Kiệt cười ha ha một tiếng, dùng sức kéo đi một chút Lưu Tinh Vũ bà bay, "Cái này không phải ngoại nhân, bọn hắn thế nhưng là ta ruột thịt sư đệ, là ta người một nhà, đúng không sư đệ?" Bạch Tiểu Xuyên cấp tốc thu liễm lại nội tâm chấn kinh, hướng phía Lưu Tinh Vũ lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, nhẹ gật đầu. Bạch Tiểu Xuyên nội tâm cảm giác không gì sánh được quái dị cùng một tia không hiểu buồn cười, không nghĩ tới trước khi trùng sinh bị kia quát tháo phong vân làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật sa hoàng, tận thế bộc phát trước còn có như thế cái tiếp địa khí lại tràn ngập phản xoa manh ngoại hiệu, mà lại trước mắt Lưu Tinh Vũ, mặc kệ là từ khí chất hay là bề ngoài đến xem, đều xa so với Bạch Tiểu Xuyên kiếp trước tại trong video nhìn thấy cái kia lạnh lùng sa hoàng muốn ngại ngùng được nhiều. Thậm chí bởi vì bộ kia kính đen cùng hơi mập gương mặt lộ ra có chút đáng yêu, phi không phải loại kia đáng yêu, là loại kia nhìn rất dễ bắt nạt, không có chút nào uy hiếp lực cảm giác. Bạch Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian ở trong lòng uốn nắn một chút chính mình dùng từ. Lưu Tinh Vũ bị Hàn Kiệt nói đến có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là lễ phép hướng phía Bạch Tiểu Xuyên cùng Chu Lập có chút hành lễ. Hai vị đạo trưởng tốt. Hàn Kiệt trở về chính đề, hỏi, "Tinh Vũ, hiện tại chỉ huy điểm chỉ một mình ngươi có đây không? Những người khác đâu?" Lưu Tinh Vũ đẩy kính mắt, lập tức báo cáo tình huống, "Đúng vậy đội trưởng, Lý Thúc bọn hắn đều dưới đất cửa và phụ cận bố phòng cùng giám sát độc thái. Liêu Lôi cùng Lô Ca ở phía trên tiếp ứng." Hàn Kiệt vừa định tiếp tục hỏi thăm phía dưới tình huống cụ thể như thế nào. Lưu Tinh Vũ sắc mặt lại đột nhiên trở nên có chút khẩn trương cùng ngưng trọng, vượt lên trước mở miệng nói, "Đội trưởng, các ngươi đến rất đúng lúc. Phía dưới tình huống, giống như có điểm gì là lạ." Hàn Kiệt nghiêm sắc mặt, lập tức đối với Bạch Tiểu Xuyên cùng Chu Lập nói, "Sư đệ, đi theo ta." "Tình Vũ, ngươi cũng cùng đi." Mấy người nhanh chóng xuyên qua bận rộn hành lang, tiến vào một cái bầu không khí càng căng thẳng hơn nghiêm túc trong phòng quan sát. Trong phòng hiện đầy màn hình, treo trên tường to lớn thành khu địa đồ cùng cống thoát nước quản bóng hình, hơn 10 người nhân viên kỹ thuật cùng nhân viên tác chiến nhìn chằm chằm riêng phần mình màn ảnh trước mặt và số liệu, tiếng điện thoại, báo cáo âm thanh, bàn phím tiếng đánh bên tai không dứt. Lúc này, một vị quân hàm biểu hiện cấp bậc không thấp, sắc mặt ngưng trọng trung niên sĩ quan khi nhìn đến Hàn Kiệt sau, lập tức giống như là thấy được cứu tinh, đội vàng ngắt. "Lão Hàn, ngươi có thể tính tới, ta vừa định liên hệ ngươi." "Lão Trần, tình huống như thế nào?" Hàn Kiệt bước nhanh đi đến bên cạnh hắn. Lão Trần ánh mắt tại Bạch Tiểu Xuyên cùng Chu Lập hai vị này xa lạ đạo sĩ trên thân ngắn ngủi dừng lại một chút, lập tức đem lực chú ý quay lại màn ảnh chính, phất tay để Hàn Kiệt tới gần. "Lão Hàn, tình huống có biến. Chúng ta nguyên bản căn cứ một tuần trước đàn chuột vận chuyển thức ăn tốc độ cùng số lượng tính ra, bọn chúng chữ hàng đồ ăn chí ít còn có thể chèo chống 3 ngày. Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta quá ngây thơ rồi. Đánh giá thấp bọn chúng số lượng cùng tiêu hao tốc độ. Căn cứ Lý Nguyên đội phó mới nhất giám sát đến đàn chuột hoạt động tần suất cùng phương hướng phân tích, đám kia xuất sinh rất có thể vào hôm nay ban đêm liền sẽ đem hiện hữu tất cả đồ ăn dự trữ tiêu hao sạch sẽ." Hàn Kiệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, "Ý của ngươi là nói, buổi tối hôm nay, những này đói điên rồi chuột liền có thể sẽ lần nữa quy mô lớn xông ra mặt đất?" "Không sai." Lao Trần trọng trọng gật đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn hoán đổi màn hình, cho thấy mấy cái cuối cùng mất đi tín hiệu trước quay chụp đến mơ hồ hình ảnh. Đó là xâm nhập cống thoát nước cho máy móc cùng vi hình máy không người lái chuyển về cuối cùng hình ảnh, chỉ gặp bóng đen giống như thủy triều trào lên, màn ảnh trong nháy mắt bị xé nát, bao phủ. Chúng ta thử qua đầu nhập trang bị, nhưng căn bản không vào sâu được. Vừa tiến vào bên ngoài liền sẽ bị đàn chuột trong nháy mắt phá hư. Chúng ta cũng thử qua đưa lên trộn lẫn cường hiệu thuốc diệt chuột đồ ăn, nhưng này chuột vương quá thông minh. Chỉ cần có một con chuột ăn chết mất, mặt khác chuột liền tuyệt sẽ không lại đụng những đồ ăn kia mảy may. Bọn chúng thậm chí sẽ đem mùi độc kéo tới rời xa xảo huyệt địa phương. Lao Trần ngón tay bỗng nhiên đâm về to lớn cống thoát nước quản vong hình cái nào đó khu vực hạch tầm, nơi đó bị một cái màu đỏ vòng tròn chăm chú ghi chú. Chương 71, Nô Hiên, Liêu Lôi, Vương Giã điện thoại, 1, chương 71, Nô Hiên, Liêu Lôi, Vương Giã điện thoại, 1, bất quá cũng có tin tức tốt. Tổng hợp tất cả manh mối cùng có hạn kết quả dò xét, chúng ta bây giờ cơ bản có thể phán đoán, đàn chuột hạch tâm hang ổ cùng cái kia hoặc nhiều con chuột vương, khả năng nhất vị trí ngay tại nơi này. Thành Đông giả nước bẩn xử lý nhà máy dưới mặt đất tầng sâu điều tiết ao và cùng với tương liên vứt bỏ đường ống chính khu vực. Nơi đó không gian to lớn, kết cấu rắc rối phức tạp, mà lại âm u và mướt, là đàn chuột sinh sôi xây tổ hoàn mỹ nơi trốn. Trong phòng quan sát lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có thiết bị vận hành yếu ớt vụ vụ âm thanh. Tất cả mọi người biết, tìm tới sao huyệt chỉ là bước đầu tiên, làm sao có thể tại không dẫn phát tai nạn tính hậu quả điều kiện tiên quyết, tinh chuẩn tiêu diệt trong đó chuột vương, mới là vấn đề khó khăn lớn nhất. Cường công không được, đầu độc vô hiệu, thủ đoạn thông thường tựa hồ tất cả đều đã mất đi tác dụng. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Xuyên thanh âm bình tĩnh vang lên, phá vỡ trong phòng quan sát yên lặng. Nói cách khác, chỉ cần đến trong này, tìm tới giết chết chuột vương là được rồi đi. Hàn Kiệt vô ý thức gật đầu, đúng vậy, trên lý luận là như thế này, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tiểu Xuyên. Sư đệ, ý của ngươi là? Bạch Tiểu Xuyên bình thản nói, nếu mục tiêu minh xác, vậy liền để ta tới đi. Hàn Kiệt hơi chấn động một chút, vội vàng khuyên can, sư đệ, cái này quá mạo hiểm. Kế hoạch chúng ta còn có thể lại kỹ càng thảo luận, bàn bạc kỹ hơn. Dù sao đó là chuột tổ chỗ sâu, một khi bị vô số chuột vây quanh, khiến nhiều cắn chết voi, tình huống sẽ phi thường vô cùng nguy hiểm. Bạch Tiểu Xuyên lắc đầu, nhìn xem Hàn Kiệt, chậm rãi nói ra, sư minh, không cần phải lo lắng. Ta bây giờ đã là luyện tạng kỳ, những con chuột kia căn bản không phá được ta phòng. Luyện tạng kỳ? Hàn Kiệt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhưng là tự mình trải qua đoán cốt kỳ gian nan, biết mỗi tăng lên một bước đều cần hao phí đại lượng thời gian, càng cần hơn thiên phú cực cao. Hắn trừ mỗi ngày làm việc chính là khổ tu, lúc này mới khó khăn lắm đạt tới đoán cốt kỳ. Mà trước mắt cái này nhìn so với chính mình tuổi trẻ quá nhiều sư đệ, vậy mà đã đạt tới luyện tạng kỳ. Sư đệ, ngươi không có nói đùa. Một bên Chu Lập đạo trưởng khẳng định nhẹ gật đầu, xác nhận Bạch Tiểu Xuyên lời nói. Đạt được xác nhận, Hàn Kiệt khiếp sợ trong lòng trong nháy mắt hóa thành cuồng hỉ cùng không gì sánh được lòng tin. Tốt, quá tốt rồi. Ha ha ha. Trời phù hộ ta võ đang, trời phù hộ Hàn thị. Nhiệm vụ này liền giao cho sư đệ ngươi. Cuồng hỉ qua đi, Hàn Kiệt lập tức khôi phục một tên đội trưởng quyết đoán lực, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trần đội, đưa tốc nhanh chóng. Trần đội, việc này không nên chậm trễ. Làm phiền ngươi lập tức thông tri Lý Nguyên, để bọn hắn đình chỉ tuần tra, toàn viên bằng nhanh nhất tốc độ trở về bộ chỉ huy. Chúng ta cần lập tức chế định cuối cùng kế hoạch tác chiến. Trần đội lập tức đáp, ok, ta lập tức thông tri. Lập tức Trần đội liền cầm lấy máy truyền tin bắt đầu kêu gọi. Hàn Kiệt thì đối với Bạch Tiểu Xuyên cùng Chu Lập nói hai vị sư đệ, đi, chúng ta đi trước phòng hội nghị tác chiến chờ bọn hắn. Trần đội, ta trước mang bọn họ tới. Phòng hội nghị tác chiến so trước đó phòng quan sát càng lớn, trên màn hình lớn rõ ràng mô phỏng ra khỏi thành đông dưới mặt đất quản vong kết cấu. Ước chừng sau 10 phút, ngoài hành lang truyền đến một trận gấp rút mà chỉnh tề tiếng bước chân. Cửa phòng họp bị đẩy ra, bốn nam một nữ nối đuôi nhau mà vào. Trong đó ba tên là nhìn kinh nghiệm phong phú, khí chất trầm ổn già dặn nam tử trung niên. Hai người khác thì phi thường trẻ tuổi, nhìn cùng Lưu Tinh Vũ niên kỷ tương tự. Nam tử trẻ tuổi kia dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị, mày như lao tước. Còn nữ tử kia thì giữ lại một đầu lưu loát đủ cái cổ tóc ngắn, ngũ quan đẹp đẽ, ánh mắt linh động bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác nạo khí. Hai người này hẳn là trong đội hai gã khác tiên thiên giác tỉnh giả. Mấy người sau khi đi vào, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Hàn Kiệt, đồng nói, đội trưởng. Hàn Kiệt nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc, không có hàn huyên, trực tiếp nhanh chóng hướng Bạch Tiểu Xuyên hai người giới thiệu. Sư đệ, cái này năm vị chính là chúng ta tiểu đội sau cùng thành viên. Hắn chỉ vào trong ba vị kia năm nam tử, Lý Nguyên, Lão Hoàng, Lao Thịnh, trước kia cũng là đạo môn hoàn tục đệ tử. Tiếp lấy Hàn Kiệt chỉ hướng đôi nam nữ trẻ tuổi kia, vị này là Ngô Hiên, vị này là Liêu Lôi, cùng Tiểu Tô, Lưu Tinh Vũ một dạng, đều là tiên tiên giác tỉnh giả. Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt tại Ngô Hiên cùng Liêu Lôi trên thân có chút dừng lại, ánh mắt chớp động. Hai người này, bao quát Tô Hiểu Hiểu, hắn ở kiếp trước đều chưa từng nghe nói qua tên của bọn hắn. Đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bọn hắn chết yểu ở tận thế, hoặc là bọn hắn về sau sửa lại danh tự, danh hiệu hoặc bí ẩn. Nhưng từ khí thế cảm giác đến xem, cái này Ngô Hiên cùng Liêu Lôi thể nội năng lượng ẩn chứa, thậm chí so hiện tại Lưu Tinh Vũ còn phải mạnh hơn mấy phần. Hàn Kiệt lại đối Lý Nguyên năm người giới thiệu nói, hai vị này là của ta sư đệ, Bạch Tiểu Xuyên Bạch đạo trưởng, Chu Lập Chu đạo trưởng, đều là võ đang cao độ, lần này là chuyên đến hiệp trợ chúng ta giải quyết chuột vương. Lý Nguyên năm người nghe vậy, đều là biến sắc. Nhao nhao hướng Bạch Tiểu Xuyên cùng Chu Lập gật đầu thăm hỏi, trong ánh mắt mang theo tôn trọng, thậm chí có một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. cũng không có xuất hiện bất kỳ trong tiểu thuyết thường gặp chất vấn thực lực, không phục khiêu khích máu chó tiết mục. Đạo môn thực lực như thế nào, bọn hắn những này phía quan phương hệ thống bên trong người tu hành cùng giác tỉnh giả trong lòng lại quá là rõ ràng. Bọn hắn tu hành phương thức vốn là nguồn gốc từ đạo môn còn có được càng thâm hậu công pháp và chiến đấu kỹ nghệ, mà lại bọn hắn bản thân liền là đạo môn hoàn tục đệ tử, hắn thực lực rõ như ban ngày. Đạo môn đệ tử trong lòng bọn họ, bản thân liền là cường đại đại danh tử. Cho dù là tuổi trẻ, tâm cao khí ngạo Ngô Hiên cùng Liêu Lôi, trong mắt lộ ra cũng nhiều hơn là hướng tới cùng tò mò. Trong đội bọn hắn cũng sẽ thường xuyên có luận bàn huấn luyện, nhưng bọn hắn đối đầu Hàn đội bọn hắn những người tu hành này một lần đều không có thắng nổi. Bọn hắn so với ai khác đều khát vọng có thể thu được càng hệ thống phương pháp tu luyện, mà không chỉ là ỷ lại bản năng tăng trưởng dị năng. Hàn Kiệt gặp người viên đến đông đủ, lập tức bắt đầu bố trí kế hoạch tác chiến. Hắn chỉ vào trên màn hình mấy cái mấu chốt đường ống tiết điểm, chuột vương rất giàu hoạt, một khi hang ổ bị công kích, khẳng định sẽ nếm thử từ nhiều cái phương hướng chạy trốn. Cho nên, mỗi cái trọng yếu giao lộ, đường rẽ đều phải sắp xếp người giữ vững, tuyệt không thể để chuột vương chạy đi. Chương 72, Nô Hiên, Liêu Lôi, Vương Giã điện thoại 2, chương 72, Nô Hiên, Liêu Lôi, Vương Giã điện thoại 2. Sau đó, Hàn Kiệt chỉ hướng lớn nhất đầu kia thân cây đường ống, mà nơi này là đàn chuột có khả năng nhất quy mô lớn thoát đi chủ yếu thông đạo, nhất định phải do cao thủ trấn thủ. Chu Lập bên trên ngữ khí trầm ổn, nơi này giao cho ta đi. Hàn Kiệt trọng trọng gật đầu, tốt. Làm phiên Chu sư đệ. Nô Hiên, ngươi cùng lão Hoàng một tổ, phòng giữ B khu lối ra. Liêu Lôi, ngươi cùng lão Thịnh phụ trách C khu đường ống. Tình Vũ, ngươi cơ động trợ giúp, đồng thời dùng năng lực của ngươi tận khả năng ngăn chặn một chút thứ yếu đường ống, giảm bớt đàn chuột phân lưu. Mà chủ công nhiệm vụ, xâm nhập cho tổ, chém giết chuột vương, liền giao cho Bạch Tiểu Xuyên sư đệ. Lúc này, đội phó Lý Nguyên khẽ nhíu mày, Cố Lự đạo, lão Hàn, ta không phải hoài nghi Bạch đạo trưởng thực lực, nhưng liền để vị này Bạch đạo trưởng một người xâm nhập chuột tổ, sẽ có hay không có điểm quá mạo hiểm? Chuột tổ tình huống nội bộ không rõ, vạn nhất bị đại lượng đàn chuột vây công. Nếu không, ta ở bên cạnh hiệp trợ đạo trưởng. Ta đối với mấy ngày nay tìm tòi cống thoát nước lộ tuyến tương đối quen thuộc, có thể xung làm dẫn đường, mà lại ta hỏa hệ dị năng hẳn là cũng có thể đối với đàn chuột tạo thành khả quan tổn thương, giảm bớt Bạch đạo trưởng áp lực. Hàn Kiệt nghe nói như thế, cũng cảm thấy có đạo lý, đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Bạch Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Nguyên thực lực cũng không tệ lắm, mà lại thích hợp kính quen thuộc, có hắn làm dẫn đường cùng phối hợp tác chiến, hành động sẽ càng ổn thỏa một chút. Bạch Tiểu Xuyên trầm tư một lát. Hắn đối với mình luyện tạm kỳ thực lực có tuyệt đối tự tin, nhưng loại này phức tạp dưới mặt đất quản bóng tác chiến hoàn cảnh, hắn đúng là lần thứ nhất kinh lịch. Có một cái quen thuộc địa hình, năng lực cũng không tệ dẫn đường cùng giúp đỡ, quả thật có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, tránh cho không cần thiết chắc trở, càng có thể bảo đảm trạm thủ hành động hiệu suất. Để cho ổn thỏa. Bạch Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu, có thể. Vậy liên tiền phức Lý Nguyên đạo hữu. Hàn Kiệt sau đó lần nữa hướng đám người kỹ càng bố trí hành động chi tiết, bao quát rút lui tín hiệu, tình huống khẩn cấp ứng đối, cùng tất cả điểm vị ở giữa thông tin cân đối. Hắn còn điều ra tư liệu, cho Bạch Tiểu Xuyên nhìn những thành thị khác thành công thanh trừ thử hai sau quay chụp chuột vương tấm hình. Đó là một chút hình thể cực đại, răng nanh lộ ra ngoài, da lông bảy biện ra quỷ dị kim loại hoặc nham thạch quang trạch quái vật dữ tợn. Hàn Kiệt cuối cùng trầm giọng hạ lệnh, kế hoạch tác chiến, định vào 2 giờ sau chính thức bắt đầu. Mời mọi người lập tức kiểm tra trang bị, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị sẵn sàng. Đám người cùng kêu lên đáp, nhao nhao đứng dậy, mang theo ngưng trọng mà thần sắc kiên định chiều hội nghị ngoài phòng đi đến. Bạch Tiểu Xuyên vừa đi ra phòng họp, điện thoại di động trong túi liền chấn động lên. Hắn lấy ra xem xét, điện báo biểu hiện lại là Vương Giã. Đối với bên cạnh Chu Lập cùng Hàn Kiệt nói ra, "Sư Minh, ta đi đón điện thoại." Chu Lập nhẹ gật đầu, Hàn Kiệt liền nói, "Tốt, ta cùng Chu sư đệ đi trước dưới lầu đại sảnh chờ ngươi." Bạch Tiểu Xuyên đi đến hành lang một chỗ tương đối an tĩnh chỗ ngoặt, tiếp lên điện thoại, "Cho ăn, Vương Giã, thế nào?" Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Vương Giã đệ thấp thanh âm, "Lão Bạch, ta không có quấy rầy ngươi làm chính sự đi." "Không có, vừa vặn hiện tại có chút nhàn rỗi." Bạch Tiểu Xuyên trả lời. Chờ chút hành động bắt đầu, hắn khẳng định sẽ đưa di động cất giữ đứng lên. Bây giờ có thể nhận được điện thoại, cũng coi như Vương Giã vận khí tốt. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Vương Giã nhẹ nhàng thở ra, lập tức ngữ điệu đống nhiên biến đổi, "Ai đoán đạo? Lão Bạch, ngươi xuống núi làm nhiệm vụ thế nào đều không cùng ta thông báo một tiếng, có còn hay không là mặc một đầu quần cộc hảo huynh đệ? Ta vẫn là không phải ngươi Giã Vương." Bạch Tiểu Xuyên bất đắc dĩ nói, "Nhiệm vụ là sư phụ Lâm thời sai khiến thời gian cấp bách. Nhiệm vụ thuận lợi, mai kia hẳn là có thể về núi." "Nha, đừng vội trở về." Vương Giã thanh âm đột nhiên trở nên hưng phấn lên, "Ta nghe nói ngươi cùng Chu Lập sư huynh đi chính là Hán thị, đúng hay không?" "Hắc hắc, lão Bạch, ngươi nhiệm vụ làm xong cũng chớ gấp lấy trở về. Vừa vặn, ta ngày mai cũng muốn đến Hán thị." "Bạch Tiểu Xuyên, úc, ngươi chuẩn bị hoàn tụ." "Vương Giã, làm sao có thể? Ta nhưng là muốn trở thành võ đang kiêng cầm nam nhân. Không phải ta hoàn tụ, là cha mẹ ta. Bọn hắn trong khoảng thời gian này vừa lúc ở Hán thị nói chuyện làm ăn, ta đã lâu lắm không có gặp bọn hắn rất nhớ. Vừa vặn, lúc trước cha mẹ ta không phải cho võ đang góp không ít vật tư thôi, sư gia đặc phê ta vài ngày nghỉ, để cho ta về Hán thị nhìn xem cha mẹ, còn để cho ta mang một ít võ đang đặc sản trở về, hào hào cảm tạ bọn hắn nhị lão. Cho nên a, lão Bạch, ngươi nhiệm vụ kết thúc, trước tiên ở Hán thị chơi mấy ngày, chớ nóng đội về núi. Chờ ta đến ngươi tới nhà của ta chơi. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta hai sẽ cùng nhau về võ đang, thế nào?" Bạch Tiểu Xuyên có chút do dự, "Cái này không quá thỏa đi. Ta đi nhà ngươi cha mẹ ngươi có thể hay không hiểu lầm cái gì mau mau cút? Có gì không ổn?" sư gia đều đồng ý. Hắn còn cố ý nói, để cho ngươi đại biểu võ đàng, hướng cha mẹ ta biểu đạt một chút cảm tạ. Sư gia còn nói người trẻ tuổi đừng suốt ngày mê đầu tu luyện, muốn bao nhiêu đi một chút nhìn xem, thể nghiệm một chút rửa chân, xoa bóp. A không phải, là thể nghiệm một chút thế giới, khổ nhàn kết hợp thôi. Bạch Tiểu Xuyên trầm ngâm một chút. Phía sau câu nói kia tự nhiên không thể nào là sư phụ nói, mà lại khổ nhàn kết hợp hắn nhưng không có nhiều như vậy công phu. Hiện tại có quá nhiều bí ẩn ở trong lòng, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới là lạ. Bất quá thay thế võ đang đi cảm tạ bên dưới vương gia phụ mẫu ngược lại là không có sai. Chờ ta nhiệm vụ kết thúc sẽ liên lạc lại ngươi. Ozzy Burger. Bạch Tiểu Xuyên đi vào dưới lầu đại sảnh, ánh mắt đảo qua, chú ý tới Lưu Tinh Vũ, Liêu Lôi, Nô Hiên ba người ngay tại mặc một loại nhìn lệch nặng nghề, mang theo đặc thủ sợi bệnh trang phục phòng hộ. Cũng đúng. Dù sao tiên tiên giác tỉnh giả, trừ phi là hệ chữa trị không phải vậy đều là ra dọn. Hàn Kiệt nhìn thấy Bạch Tiểu Xuyên xuống tới, đưa qua một cái thai nghe cùng một cái cúc áo lớn nhỏ trang bị định vị. Sư đệ, cho ngươi. Đây là thai nghe thông tin cùng máy định vị. Hành động bắt đầu sau, Trần Đội Hội ở phía trên trung tâm chỉ huy thông qua giám sát cùng định vị, thời gian thực vì ngươi cung cấp lộ tuyến chỉ dẫn cùng dự cảnh. Tốt, cảm ơn sư minh. Bạch Tiểu Xuyên tiếp nhận thiết bị, đem nó mang tốt. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau. Bạch Tiểu Xuyên cùng Lý Nguyên tại mấy tên nhân viên công tác dẫn đầu xuống, đi tới một cái cực kỳ ẩn nấp vứt bỏ cống thoát nước cửa vào. Chương 73, chém dưa thái rau chương 73, chém dưa thái rau dị sét sắt đóng bị cậy mở, lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy, tản ra mốc meo mùi hắc ám cửa hang. Thuận cái thang bò xuống, một cỗ nồng đậm mùi nấm mốc cùng mùi tanh tưởi khí đập vào mặt. Thứ mùi này hình dung như thế nào đâu, chính là so với phi cá hộp cũng không chút thua kém. Trong đường ống đen kịt một màu, bởi vì sớm đã vứt bỏ, hai bên chiếu sáng tuyến đường sớm đã hư hao mất đi hiệu lực. Bất quá lúc đi vào, hai người liền đã đeo tốt dụng cụ nhìn ban đêm. Mặc dù tầm mắt toàn bộ biến thành màu xanh lá, nhưng cũng so cái gì cũng không nhìn thấy mạnh. Lý Nguyên Khẩn đi theo Bạch Tiểu Xuyên bên người, hạ giọng nói, "Bạch đạo trưởng, đầu này vứt bỏ đường ống là lúc đầu kiến thiết phụ trợ đường ống một trong, trên địa đồ thậm chí không có minh xác đánh dấu, có thể trực tiếp thông hướng chúng ta cho là chuột tổ khu vực hạch tâm. Chính là bởi vì không phải đại lộ, bình thường đàn chuột tuần tra mật độ tương đối khá thấp, là chúng ta có thể tìm tới tối ưu chui vào đường đi. Bất quá một khi chúng ta bắt đầu gia tăng tốc độ đột tiến, động tĩnh liền tuyệt đối không dối gạt được. Đàn chuột tin tức truyền lại tốc độ cực nhanh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không chuột vương rất có thể sớm thu đến cảnh báo thoát đi. Một khi để nó chui vào phức tạp hơn quản bóng chỗ sâu, còn muốn bắt liền khó như lên trời." Bạch Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu, minh bạch. Hai người im lặng đi về phía trước một khoảng cách, xung quanh chỉ có giọt nước âm thanh cùng bọn hắn tiếng bước chân. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một chỗ chỗ ngoặt. Lý Nguyên mãnh liệt dùng khí tiếng nói, "Bạch đạo trưởng, coi chừng." Vượt qua đến liền là đàn chuột sinh động khu vực bên ngoài. Kỳ thật dù cho không cần hắn nhắc nhở, Bạch Tiểu Xuyên cũng có thể rõ ràng nghe được chỗ ngoặt hậu phương truyền đến làm cho người da đầu tê dại, dày đặc tiếng sột soạt tâm thanh. Đó là vô số nanh đuốt ma sát mặt đất cùng lẫn nhau để ép phát ra thanh âm, phản phất trong hắc ám có vô tận sinh vật đang ngọ ngậy. Bạch Tiểu Xuyên điều chỉnh một chút tai nghe, tỉnh táo mở miệng, "Trần đội, chúng ta đã đến dự định vị trí, chuẩn bị đột nhập. Tiếp xuống cụ thể lộ tuyến chỉ dẫn, liền giao cho các ngươi." Trong hai nghe lập tức truyền đến Trần đội rõ ràng mà trầm ổn đáp lại, "Thu đến. Bạch đạo trưởng, Lý Nguyên, chúc các ngươi hành động thuận lợi. Chúng ta sẽ toàn bộ hành trình giám sát, cho các ngươi chỉ dẫn ngắn nhất đường đi." "Thu đến." Bạch Tiểu Xuyên lên tiếng, lập tức đối với bên cạnh Lý Nguyên đạo, "Lý ca, theo sát ta." Lý Nguyên sững sờ, vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, "Tốt, tốt." Lời còn chưa dứt, Bạch Tiểu Xuyên thân ảnh đã như là như mũi tên rời cùng bỗng nhiên xông qua chỗ ngoặt. Tốc độ nhanh chóng, mang theo một trận gió âm thanh. Lý Nguyên trong lòng kinh hãi, không dám có chút do dự, lập tức buộc phát ra toàn bộ tốc độ theo sát mà lên. Xông qua chỗ ngoặt, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ để Lý Nguyên hít sâu một hơi. Mặc dù đầu này là tỉ mỉ chọn lựa vắng vẻ đường ống, nhưng giờ phút này đường ống mặt đất, trên vách tường, vẫn như cũ bò đầy lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp chuột biến đến dị. Bọn chúng con mắt hiện ra hờ vàng, răng nanh răng nhọn, số lượng nhiều đến cơ hồ bế tắc thông đạo. Nhưng mà, Bạch Tiểu Xuyên tốc độ quá nhanh. Những con chuột kia vừa mới phát giác được tia sáng cùng người xâm nhập, còn chưa kịp phát ra cảnh báo hoặc nào lên, Bạch Tiểu Xuyên đã giống như quỷ mị xông vào đàn chuột bên trong. Nhìn xem Bạch Tiểu Xuyên tiến lên phương thức, Lý Nguyên con người bỗng nhiên co rụt lại. Bạch Tiểu Xuyên cũng không phải là dựa vào man lực va chạm, mà là mỗi một bước ra, bước chân đều ẩn chứa một loại kỳ dị nào đó lực lượng. Mỗi một lần đặt chân, lấy chân tay hắn làm trung tâm, phương viên một mét bên trong tất cả chuột phảng phất bị một cỗ chấn động vô hình lực lượng trong nháy mắt ép qua. Ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, liền trong nháy mắt bạo thành từng đoàn mơ hồ huyết đủ. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều tại lít nha lít nhít thử chiều bên trong ngạnh sinh sinh thanh lý ra một mảnh nhỏ hình tròn chân không khu vực. Đây là võ công, hay là đặc thù nào đó dị năng? Lý Nguyên trong lòng hãi nhiên, hắn chưa bao giờ thấy qua cao như thế hiệu mà kinh khủng thanh tráng phương thức. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể liều mạng thôi động thể năng nguyên khí, theo sát Bạch Tiểu Xuyên. Tinh chuẩn đạp trên những cái kia vừa mới bị thanh lý đi ra ngắn ngủi khu an toàn khó khăn hướng về phía trước đột tiến. Bạch Tiểu Xuyên một ngựa đi đầu, như là nung đỏ lưỡi dao cắt vào ngưng kết dầu trơn, bằng tốc độ kinh người hướng về chuột tổ chỗ sâu thẳng tiến. Những nơi đi qua, thử triệu như là bị lực lượng vô hình tách ra, lại đang phía sau hắn cấp tốc khép lại. Trong phòng quan sát, Trần đội nhìn xem di chuyển nhanh chóng điểm đỏ, trong mắt đồng dạng tràn đầy rung động. Tốc độ quá nhanh, nếu không có camera gắn ở Bạch Tiểu Xuyên trên thân, hắn thậm chí hoài nghi trong thông đạo một con chuột đều không có. Lúc này, Trần đội tựa hồ đã nhận ra cái gì, lập tức nhấn máy truyền tin. Bạch đạo trưởng, Lý Nguyên, chú ý. Máy ảnh nhiệt biểu hiện các ngươi ngay phía trước là một cái cự đại không gian dưới đất. Sinh mệnh phản ứng. Lao Thiên, nhiều lắm. Phía dưới tất cả đều là chuột. Trung tâm có mấy cái dị thường to lớn nguồn nhiệt, hoài nghi là chuột vương, không chỉ một. Lặp lại, chuột vương không chỉ một. Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt ngưng tụ, tốc độ lần nữa tăng lên. Như là trong đêm tối u linh, trong nháy mắt xông ra chật hẹp đường ống miệng. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái vứt bỏ cự hình điều tiết ao, phía dưới là không nhìn thấy đáy hắc ám, mà giờ khắc này, hắc ám này ngay tại sôi trào. Vô số song con mắt màu đỏ tươi tại dưới ánh sáng lấp lóe, lít nha lít nhít chuột biến dị trong chất, nhúc nhích, phát ra rợn người tiếng sột soạt âm thanh, tạo thành một mảnh kinh khủng màu đen thịt biển. Mà tại chuột trong nước, mấy cái hình thể có thể so với con ngẻ con, da lông bảy biện ra quỷ dị nham thạch quang trạch, liêu giữ tận cự hình chuột vương đặc biệt bắt mắt. Bọn chúng tựa hồ đã nhận ra người xâm nhập, phát ra bén nhọn chói tai gào rít. Chỉ một thoáng, toàn bộ chuột tổ bạo động, như là màu đen biển động, vô số chuột dọc theo bốn vách tường, đường ống, điên cuồng hướng lấy Bạch Tiểu Xuyên cùng Lý Nguyên phát đến. Bạch đạo trưởng, Lý Nguyên kinh hô, hỏa diễm trong nháy mắt dâng lên, chuẩn bị lên chiến. Nhưng Bạch Tiểu Xuyên động tác càng nhanh, đối mặt mãnh liệt mà đến từ chiều, Bạch Tiểu Xuyên thần sắc không thay đổi, chỉ là chậm rãi giơ lên hai tay. Bàng bạc nguyên lực tràn vào dưới chân dị sét kim loại cùng bê tông khe hở. Trong chốc lát, vô số cây tráng kiện không gì sánh được, che kín gai nhọn màu xanh sẫm đằng mạn phá đất mà lên, như là có được sinh mệnh cự mãng, tinh chuẩn hướng lấy cái kia mấy cái chuột vương quấn quanh mà đi. Chuột vương bọn họ phát ra tức giận gào thét, lợi chảo xé rách, răng nanh gặm cắn, những dây leo kia nhao nhao đứt gãy. Chương 74, nhiệm vụ kết thúc, 1, chương 74, nhiệm vụ kết thúc, 1, nhưng đằng mạn tốc độ sinh trưởng viễn siêu bọn chúng phá hư tốc độ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, trong nháy mắt liền đem mấy cái chuột vương một mực trói buộc, vây ở nguyên địa, hành động rất là nhận hạn chế. Mà cùng lúc đó, những cái kia nhào về phía Bạch Tiểu Xuyên từ chiều, tại cách hắn thân thể còn có cách xa hơn 1 mét thời điểm, phản phất đụng phải một bức vô hình bản béo bất tường. Không gian có chút ba động, một cái mắt thường khó mà phát giác cỡ nhỏ như lỗ đen vòng xoáy xuất hiện tại Bạch Tiểu Xuyên quanh thân. Những cái kia điên cuồng chuột vừa tiếp xúc với mảnh này không gian bản béo, liền bị trong nháy mắt thôn vệ, tiêu tán ở trong không khí. Cái này, đây là Lý Nguyên nhìn trận mắt hốt mồm, bất quá lập tức điều động hỏa hệ dị năng muốn giết chết Bạch Tiểu Xuyên trước mặt đàn chuột. Bạch đạo trưởng, ta tới giúp ngươi. Nhưng mà Bạch Tiểu Xuyên động tác càng nhanh, như là như đạn pháo bắn ra, trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện tại một cái bị đằng mạn kéo chặt lấy chuột vương trước mặt. Cái kia chuột vương cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phát ra tuyệt vọng gào thét, liều mạng dãy rủa. Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt băng lãnh, thể nội khí huyết anh minh, luyện tạng kỳ lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại quyền phong phía trên, không có chút nào sức tưởng tượng đấm ra một quyền. Trầm muộn tiếng nổ vang vang lên. Cái kia chuột vương cứng cỏi có thể so với nham thạch đầu lâu, như là bị trọng truy đập nện như dưa hấu, trong nháy mắt bạo liệt. Hồng bạch đổ vật văng khắp nơi. Bạch Tiểu Xuyên thân hình không có chút nào dừng lại, dưới chân bộ pháp huyền diệu nhất chuyển. Giống như quỷ mị xuất hiện tại cái thứ hai chuột vương bên người, lại là một quyền. Ngắn ngủi 2-3 giây bên trong, Bạch Tiểu Xuyên như là như thuấn di ở trong sân lấp lóe mấy lần, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy đấm ra một quyền cùng một cái chuột vương đầu lâu bạo liệt. Dứt khoát, lưu loát, bạo lực. Đến lúc cuối cùng một cái chuột vương không đầu thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống đất lúc, toàn bộ không gian dưới đất lâm vào yên tĩnh như chết. Lý Nguyên đứng tại chỗ, toàn thân cứng ngắc, chỉ có con ngươi tại kịch liệt run rẩy. Hoàn toàn quên đi bên người xung quanh hỏa diễm thiêu đốt lên, cả người tựa như cái mặt trời nhỏ một dạng. Cái này, đó căn bản không phải chiến đấu, cái này không phải liền là chém dưa thái rau hả? Đạo môn đệ tử đã mạnh tới mức này sao? Thì ra hắn đi theo Bạch Tiểu Xuyên không phải là vì hiệp trợ mà là vì trận chiến đấu này nhiều cái người xem. Tốt tốt tốt, dạng này chơi đúng không Bạch đạo trưởng? Vất vả, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Lý Nguyên xung quanh hỏa diễm lần nữa tăng gọn. Đầu đường xó chợ. Đời này không có khả năng khi đầu đường xó chợ. Ánh sáng nóng bỏng trong nháy mắt đem toàn bộ không gian dưới đất chiếu lên giống như ban ngày. Lý Nguyên chuẩn bị thi triển phạm vi lớn hỏa diễm trùng kích, đốt cháy những cái kia chạy tán loạn đàn chuột. Bạch Tiểu Xuyên đầu tiên là sững sờ, vừa định mở miệng. Đúng lúc này, trong hai nghe bỗng nhiên truyền đến Trần Đội vạn phần hoảng sợ gào thét. Chờ chút, lão Lý, mau dừng tay. Chờ chút, không thể thả lửa. Nhưng mà, Lý Nguyên na tăng vọt đến cực hạn hỏa diễm, tựa hồ trong nháy mắt tiếp xúc, đốt lên tràn ngập ở trong không khí một loại nào đó nhìn bằng mắt thường không thấy do vô số chuột phân và nước tiểu, thi thể hư thối sinh ra cao nồng độ mê tan khí thể, cùng trong góc trồng chất một ít không biết hóa học phế khí vật. Ầm ầm, một trận biến siêu tất cả mọi người dự đoán, có thể so với đạn đạo tập kích kinh thiên động địa nổ lớn, lấy Lý Nguyên làm trung tâm, đột nhiên một phát kinh khủng sóng xung kích cùng hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ hết thảy. Bạch Tiểu Xuyên con ngươi đột nhiên co lại, phản ứng nhanh đến mức cực hạn. Cơ hội tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt, hắn liền đem quanh thân không gian thôn vệ dị năng mở ra lớn nhất. Một cái vô hình bản bẹo vòng xoáy khổng lồ chống rông xuất hiện, điên cuồng lôi kéo, thôn vệ lấy cuốn tới bạo tạc năng lượng cùng hỏa diễm. Cái kia đủ để đem toàn bộ không gian dưới đất triệt để nổ sập, đem hết thảy đều khí hóa khủng bố năng lượng, lại ngạnh sinh sinh bị thôn vệ mất rồi hơn phân nửa. Nhưng mà, cho dù Bạch Tiểu Xuyên toàn lực thôn vệ, như cũng có tương đương một bộ phận lực trùng kích cùng hỏa diễm tuyên tiết đi ra. Toàn bộ không gian dưới đất chấn động kịch liệt, đá vụn như mưa rơi xuống. Đợi cho khói bụi thoáng tán đi, Bạch Tiểu Xuyên lập tức phóng tới Lý Nguyên vừa rồi vị trí. Chỉ gặp Lý Nguyên toàn thân đen kịt, như là mới từ đống than bên trong vớt đi ra một dạng, nguyên bản coi như tinh thần tóc, đã một cây không dư thừa, bóng loáng. Trên người đặc chế y phục tác chiến cũng bị nổ chỉ còn lại có mấy mảnh cháy đen miếng vải miễn cưỡng treo ở trên thân, hình tượng cực kỳ thảm liệt. "Lý ca, không có sao chứ?" Bạch Tiểu Xuyên lo âu hỏi, sợ vị này đồng đội bị chính mình cho nổ không có. Thật muốn dạng này cái kia hy sinh báo cáo làm như thế nào biết. Lý Nguyên ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm khói đen, thanh âm có chút suy yếu nhưng trùng khí coi như đủ.
Không có.
Không có việc gì, Bạch đạo trưởng. Chỉ là có chút ốm tóc, Lý Nguyên nói, ánh mắt lại càng không ngừng liếc về phía Bạch Tiểu Xuyên trên thân đeo chấp pháp máy ghi chép. Bạch Tiểu Xuyên lập tức ngầm hiểu, phi thường quan tâm thò tay, yên lặng đóng lại máy ghi chép camera. Có đen một chút lịch sử, hay là không nên để lại tổn tương đối tốt. Đúng lúc này, Lý Nguyên trong thai nghe truyền đến Trần Đội vừa tức vừa gấp thanh âm, "Lão Lý, người cái ma phù, người không sao chứ? Vừa mới quên nói cho ngươi, cái kia hang chuột chỗ sâu tất cả đều là chuột phân và nước tiểu cùng rác rưởi hư thối sinh ra dễ cháy dễ bạo khí thể, nồng độ siêu cao, còn có trước kia còn sót lại hóa học thùng. Ngươi mồi lửa kia kém chút đem chúng ta toàn đưa lên trời." Bạch Tiểu Xuyên ở một bên nghe, cũng chỉ có thể cười xấu hổ cười, vô vô Lý Nguyên bà bay. "Ách, bất quá cũng có chỗ tốt, chỉ ít hang chuột bên trong còn lại đại bộ phận chuột, hẳn là đều bị lần này bạo tạc cùng đến tiếp sau hỏa diễm tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, Trần Đội nghĩ mà sợ nói vạn hạnh trong bất hạnh. May mắn mà có Bạch đạo trưởng, không phải vậy không biết sẽ tạo thành bao lớn hậu quả." "Bạch đạo trưởng, Lý Nguyên, các ngươi nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành, chuột vương thanh trừ, chuột tổ cũng..." "Ách, vật lý tình hóa. Các ngươi lập tức thu đội trở về mặt đất đi. Phía ngoài lọt lưới chi chuột và khắc phục hậu quả làm việc, liền giao cho đội viên khác cùng tiêu phòng đội các huynh đệ xử lý."
"Minh bạch."
Bạch Tiểu Xuyên đáp lại nói. Sau đó nhìn một thân cháy đen, còn tại bốc khói Lý Nguyên, "Lý ca, còn có thể đi sao? Có muốn hay không ta dịu ngươi ra ngoài?" Lý Nguyên khóc không ra nước mắt, nhìn lướt qua trần trùng trục nửa người dưới, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Quá mất mặt, ngay cả quần cục đều ném không có. Vừa trở về mặt đất, sớm đã chờ đợi ở bên chữa bệnh nhân viên lập tức xuống tới. Chương 75, nhiệm vụ kết thúc 2, chương 75, nhiệm vụ kết thúc 2, mọi người thấy toàn thân cháy đen, còn tại bốc khói, chỉ còn mấy mảnh miếng vải che kín thân thể Lý Nguyên, đều là giật nảy mình, mau đem hắn nâng lên cáng cứu thương, nhét vào xe cứu thương kéo đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra. Bạch Tiểu Xuyên phất tay cự tuyệt tiến về bệnh viện sau, liếc nhìn một phía, nhìn thấy đại lượng phòng cháy quan binh mặc nặng nề trang phục phòng hộ, có chuyên nghiệp thiết bị, chính ngay ngắn trật tự từng nhóm tiến vào từng cái cống thoát nước cửa vào. Đã mất đi chuột vương thống nhất chỉ huy, còn sót lại đàn chuột mặc dù số lượng vẫn như cũ khổng lồ, nhưng đã thành năm bè bảy mảng, chỉ là bằng vào bản năng bốn chỗ tán loạn, tính nguy hiểm giảm mạnh. Thanh lý làm việc mặc dù dườm dà, nhưng đã không còn cần đối mặt có tổ chức điên cuồng phản công. Bạch Tiểu Xuyên bị một tên nhân viên công tác đưa đến phụ cận bộ chỉ huy tạm thời bên trong một gian điều kiện không sai phòng nghỉ ngơi. Đối với sư Minh Hàn Kiệt cùng Chu Lập bên kia thanh lý tình huống, hắn cũng không lo lắng. Lấy thực lực của bọn hắn, đối phó một chút chạy tán loạn chuột, phong tỏa thông đạo, sẽ không có vấn đề gì. Đại khái qua hơn 3 canh giờ, phía ngoài ồn ào náo động tựa hồ dần dần lắng lại. Sát trời cũng đã dần dần ám trầm xuống dưới. Bạch Tiểu Xuyên nghe được phòng nghỉ truyền ra ngoài tới tiếng bước chân, từ 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 tầng cạn trong tu luyện rời khỏi, mở mắt. Chỉ gặp Hàn Kiệt cùng Chu Lập đẩy cửa đi đến, hai người trên mặt mặc dù mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhẹ nhõm. "Kết thúc rồi, sư Minh." Bạch Tiểu Xuyên đứng người lên hỏi. "Kết thúc." Hàn Kiệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt tươi cười, dùng sức vỗ vỗ Bạch Tiểu Xuyên bả vai. "Lần này còn phải may mắn mà có Tiểu Xuyên ngươi. Thật sự là, sư Minh ta cũng không biết nói cái gì cho phải." Hắn sau khi trở về, trước tiên liền điều nhìn Bạch Tiểu Xuyên trên thân chấp pháp máy ghi chép chuyển về hình ảnh. Đương nhiên, Lý Nguyên tự bạo đoạn kia bị tính kỹ thuật không để ý đến. Khi thấy Bạch Tiểu Xuyên tại chuột trong biển như vào chỗ không người, miểu sát mấy cái chuột vương chàng cảnh lúc, hắn chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời. "Thực lực kia, hiệu suất kia, cái kia thông dòng, đơn giản không phải người." Hàn Kiệt cảm thán nói thật, sư đệ, xem hết thu hình lại thật không lời nói, một chữ như bước. Đổi lại là ta tại cái kia chuột trong tổ tâm, đừng nói đồng thời đối phó mấy cái chuột vương có thể hay không từ nhiều như vậy chuột rưỡi vây công toàn thân trở ra đều là cái vấn đề. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Cảm khái qua đi, Hàn Kiệt vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ, hỏi dò, sư đệ, sư Minh có thể hỏi ngươi chuyện gì sao?
Sư Minh xin hỏi.
Bạch Tiểu Xuyên gật đầu. Chính là ngươi lúc chiến đấu, thân thể xung quanh cái kia giống lô đen một dạng, có thể đem chuột đều thôn vệ hết đồ vật. Còn có cuối cùng ngay cả độ lớn năng lượng đều hấp thu hết.
Cái kia là?
Bạch Tiểu Xuyên bình thản nói, sư Minh, đó là ta thức tỉnh cái thứ hai dị năng, không gian hệ chi nhánh, thôn vệ. Hàn Kiệt nghe vậy, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng vẫn là nhịn không được hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Không gian hệ, thôn vệ. Quả nhiên, chỉ có loại truyền thuyết này bên trong cao giai dị năng mới có uy năng khủng bố như thế đi. Hắn lắc đầu, đem chấn kinh đè xuống, trên mặt một lần nữa lộ ra cởi mở dáng tươi cười, một thanh nắm ở Bạch Tiểu Xuyên cùng Chu Lập bà bay.
Tốt tốt, không nói những thứ này.
Đi.
Tiểu Xuyên, Chu sư đệ, bận rộn một ngày, mệt muốn chết rồi đi.
Sư Minh ta làm chủ, mời các ngươi đi ăn trực một bữa tốt. Nhất định phải hảo hảo khao một chút chúng ta đại công thần.
Bạch Tiểu Xuyên cũng xác thực cảm thấy có chút đói bụng, liền cười gật đầu.
Tốt.
Vậy liền để sư Minh tốn kém.
Chu Lập cũng mỉm cười gật đầu.
Ba người đi ra bộ chỉ huy, phát hiện Lưu Tinh Vũ, Tô Hiểu Hiểu, Nô Hiên cùng Liêu Lôi bốn vị người trẻ tuổi đã đợi ở bên ngoài.
Tô Hiểu Hiểu nhìn thấy bọn hắn sau, lập tức hưng phấn mà phất tay hô, đội trưởng,
hai vị đạo trưởng,
bên này bên này.
Hàn Kiệt cười nhìn về phía Bạch Tiểu Xuyên cùng Chu Lập, giải thích nói, sư đệ, ta đem trong đội mấy tiểu gia hỏa này kêu lên cùng một chỗ, không có vấn đề đi. Bọn hắn đều vất vả cũng làm cho bọn hắn thư giãn một tí.
Bạch Tiểu Xuyên cùng Chu Lập tự nhiên không có ý kiến, nhẹ gật đầu.
Hàn Kiệt lại bổ sung,
vốn còn muốn kêu lên lão hoàng, Giả Thịnh bọn hắn bất quá bọn hắn đều có gia thất. Cái giờ này đoán chừng đều vội vã về nhà bồi vợ con liền không theo chúng ta bọn này quàng côn lan lộn. Chu Lập nghe vậy hơi sững sờ, nhìn về phía Hàn Kiệt, "Sư minh, ngươi 8 năm trước hắn còn chuyên môn cùng sư phụ xuống núi ăn Hàn Kiệt ghế có thể làm sao lại biến quàng côn?" Hàn Kiệt bất đắc dĩ cười cười, "Đã sớm phân rồi. Lúc trước lựa chọn hoàn tục, một mặt là bởi vì cha mẹ thân thể không tốt cần chiếu cố, một phương diện khác cũng là trong nhà lão nhân một mực hy vọng ta có thể thành ra lập nghiệp, đi bình thường điểm đường. Ai, bất quá những này đều không nhắc không có ý nghĩa. Đi đi đi, hôm nay cao hứng, sư minh mang các ngươi đi ăn tiệc." Hàn Kiệt vung tay lên, nhìn về phía đám người, "Các vị, nói đi, đều muốn ăn chút cái gì? Hôm nay buông ra một chút, sư minh mời khách." Bạch Tiểu Xuyên cùng Chu Lập liếc nhau, do Chu Lập mở miệng nói, "Sư minh không cần tốn kém, bình thường đồ ăn liền có thể." "Như vậy sao được?" Hàn Kiệt trừng mắt liếc Chu Lập, "Các ngươi khó được rời núi một lần, giúp lớn như vậy bận điệu, nhất định phải ăn bữa ngon." Lại nói, "Sư minh ta tiền lương bây giờ có thể không thấp." Đối diện Tô Hiểu Hiểu nghe nói như thế, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. "Đội trưởng, đội trưởng, chúng ta đi ăn trên biển vớt đi. Liền trung tâm thành phố nhà kia lớn nhất. Nghe nói nhà bọn hắn phục vụ cực kỳ tốt, còn có thể nhìn trở mặt biểu diễn đâu. Mà lại cả chua đáy nổi tuyệt tuyệt tử." Hàn Kiệt cười ha ha một tiếng, "Thành, liền trên biển vớt. Chúng ta cũng đi thể nghiệm một chút trong truyền thuyết siêu ngũ tinh phục vụ." Đi tới. Lúc ăn cơm, nồi lẩu nóng hôi hổi, bầu không khí cũng rất sung sướng lạc đứng lên. Có lẽ là bởi vì tuổi tác tương cận, Tô Hiểu Hiểu cùng Lưu Tinh Vũ đối với Bạch Tiểu Xuyên đặc biệt hiếu kỳ, nắm lấy hắn hỏi lung tung này kia. "Bạch đạo trưởng, ngươi còn trẻ như vậy đẹp trai, làm sao lại muốn đến đi võ đang núi làm đạo sĩ nha?" "Bạch đạo trưởng, trên núi tu luyện có phải hay không đặc biệt buồn tẻ nhàm chán? Có phải hay không không có khả năng chơi điện thoại?" "Bạch đạo trưởng, võ đang có phải thật vậy hay không có thật nhiều giống trong kịch truyền hình lợi hại như vậy võ công? Khinh công thật có thể vượt nóc băng tường sao?" "Bạch đạo trưởng, đạo sĩ có thể cưới lao bà thôi." Đối diện với mấy cái này đặt câu hỏi, Bạch Tiểu Xuyên cũng chỉ là mỉm cười đơn giản đáp lại. Cá nhân duyên phận thôi, thanh tu tính tâm, đều có niềm vui thú võ công thật có, nhưng cũng không phải là kịch nam khoa trương như vậy. Chương 76, đáp ứng dạy bảo huấn luyện chương 76, đáp ứng dạy bảo huấn luyện tại Bạch Tiểu Xuyên trả lời xong sau. Bạch Tiểu Xuyên trong lòng bọn họ hình tượng trong nháy mắt liền kéo lên thành không hỏi thế tục, thanh lãnh, thực lực siêu cường cao thủ. Mà thông qua nói chuyện tiếng, Bạch Tiểu Xuyên cũng biết đến. Liêu Lôi, Lưu Tinh Vũ, Nô Hiên ba người đều là Hán Thành đại học ở trường sinh viên, thức tỉnh dị năng sau liền bị đặc chiêu cũng thêm vào đội ngũ, bình thường còn cần chiếu cố việc học. Mà Tô Hiểu Hiểu, đừng nhìn nàng một bộ xòa bạch điểm dáng vẻ, tốt nghiệp trung học sau liền không có lại đọc sách, ở trong xã hội lắc lư một đoạn thời gian, thức tỉnh dị năng sau liền bị phát hiện. Cơm nước xong xuôi, những người khác liền cùng một chỗ đón xe trở về trường học. Mà Hàn Kiệt trước tiên đem Tô Hiểu Hiểu đưa trở về, đang chuẩn bị mang Bạch Tiểu Xuyên cùng Chu Lập về an bài nhà khách nghỉ ngơi. Đem Tô Hiểu Hiểu sau khi để xuống. Trên xe, Hàn Kiệt nói ra, "Hai vị sư đệ, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Sáng mai, ta sẽ an bài xe riêng đưa các ngươi về võ đăng núi." Lúc này, Bạch Tiểu Xuyên mở miệng nói, "Sư minh, chỉ sợ ta còn không thể trở về." Sau đó, hắn đem Vương gia điện báo, cùng sư gia để hắn đại biểu võ đang hướng Vương gia biểu đạt cảm tạ, cũng thuận tiện tại Hán thị dừng lại mấy ngày an bài nói ra. Sau khi nghe xong, Chu Lập nhẹ gật đầu, "Nếu là sư phụ an bài, vậy ngươi liền lưu lại. Ta ngày mai về núi trước hướng sư phụ phục mệnh." Hàn Kiệt thì nhãn tình sáng lên, "Tiểu Xuyên ngươi muốn lưu tại Hán thành một đoạn thời gian. Vậy thì thật là tốt. Đừng ở tất quán, lãng phí tiền. Liền ở sư minh nhà ta. Nhà ta mặc dù không lớn, nhưng phòng trống vẫn phải có, tuyệt đối so với nhà khách dễ chịu." Bạch Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút, ở tại sư minh nhà xác thực dễ dàng hơn một chút, cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức, liền gật đầu đáp ứng, "Vậy liền phiền phức sư minh." "Này, cùng chính mình sư minh còn khách khí làm gì? Bất quá, sư minh ta còn thực sự có chút việc muốn phiền phức sư đệ ngươi hỗ trợ, cũng không biết ngươi vừa không tiện sư minh mời nói, chỉ cần ta có thể làm được." Bạch Tiểu Xuyên trả lời. "Hàn Kiệt, ta làm muốn. Sư đệ ngươi lưu tại Hán Thành trong khoảng thời gian này, có thể hay không dành thời gian cho chúng ta trong đội đám này đội viên khi mấy ngày lâm thời huấn luyện viên, chỉ đạo bọn hắn. Nhất là cái kia bốn cái giác tỉnh giả, bọn hắn tiềm lực cũng không tệ, chính là khuyết thiếu hệ thống tính chỉ đạo cùng chân chính thực chiến tôi luyện. Thực lực ngươi mạnh như vậy, ánh mắt khẳng định cũng được gắt, hơi chỉ điểm một chút, nhất định có thể để bọn hắn được ích lợi không nhỏ." Bạch Tiểu Xuyên sững sờ, vội vàng quát tay, "Ta khi huấn luyện viên, sư minh, cái này chỉ sợ không thích hợp đi, mà lại ta cũng kinh nghiệm phương diện này ai. Sư đệ ngươi cái này quá khiêm nhường." Hàn Kiệt ngắt lời nói, "Chỉ bằng ngươi dưới đất chuột tổ cho thấy thực lực cùng đối với cục diện chiến đấu khống chế, cho chúng ta khi huấn luyện viên dư xài. Ngươi yên tâm, chính là một chút cơ sở chỉ đạo cùng thực chiến đối luyện, tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Thế nào? Giúp sư minh chuyện này." Bạch Tiểu Xuyên trầm mặc một lát. Hắn vốn chỉ là muốn an tĩnh đợi mấy ngày, các loại vương giả tới tụ họp một chút liền về núi. Nhưng nhìn xem Hàn Kiệt ánh mắt tha thiết, nghĩ đến chi đội ngũ này tương lai có thể muốn đối mặt các loại nguy hiểm, tăng lên thực lực của bọn hắn cũng xác thực có cần phải. Cuối cùng, "Tốt, nếu sư minh tin được, ta có thể thử một chút." "Quá tốt rồi." Hàn Kiệt hưng phấn mà vỗ tay lái. "Lần này đám tiểu tử kia thật có phúc. Ta thay bọn hắn cảm ơn trước sư đệ." Sáng sớm hôm sau, Bạch Tiểu Xuyên liền cùng sư minh Chu Lập tạm biệt, đưa mắt nhìn hắn ngồi lên an bài tốt xe cộ trở về võ đăng núi. Bởi vì vương gia muốn buổi chiều mới đến Hán thị, bây giờ trở về nhà khách tu luyện hoặc là một mình đi đi dạo cũng không có ý gì. Bạch Tiểu Xuyên liền đối với Hàn Kiệt đề nghị, "Sư minh, dù sao hiện tại có rảnh, nếu không chúng ta bây giờ liền bắt đầu huấn luyện. Hàn Kiệt nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức biểu thị, có thể a.
Đương nhiên có thể.
Ta cái này thông chi bọn hắn tập hợp. Hắn đang lo làm sao mở miệng đâu, không nghĩ tới tiểu sư đệ như thế chủ động. Hàn Kiệt cấp tốc lấy điện thoại di động ra, tại tiểu đội trong nhóm phát đầu khẩn cấp tập hợp huấn luyện thông chi. Sư đệ, chúng ta thực chiến trụ sở huấn luyện không tại nội thành, tại vùng ngoại ô đi, ta lái xe mang người tới. Ước chừng hơn 40 phút sau, xe nhanh chóng cách rời phồn hoa nội thành, lái vào một chỗ cảnh giới xâm nghiêm quân doanh. Trải qua nghiêm khắc trạm gác kiểm tra cùng thân phận xác minh sau, xe mới lấy tiến vào. Trong quân doanh bộ khoáng đạn, bầu không khí nghiêm túc, khắp nơi có thể thấy được đang tiến hành huấn luyện thân thể hoặc chiến thuật diễn luyện binh sĩ. Hàn Kiệt trực tiếp đem lái xe đến một cái cự đại bị đơn độc phân ra tới tổng hợp sân huấn luyện bên cạnh. Sân huấn luyện bên ngoài là tiêu chuẩn đường băng, nội bộ thì mô phỏng nhiều loại địa hình phức tạp, còn có các loại chướng ngại vật cùng cái bia vị, không ít binh sĩ ngay tại nơi xa tiến hành thông thường huấn luyện. Hàn Kiệt một bên dừng xe một bên giải thích nói, tiểu đội chúng ta thực chiến đối kháng cùng dị năng huấn luyện cơ bản đều an bài ở chỗ này. Địa phương đủ lớn, công trình cũng toàn, mấu chốt nhất là giữ bí mật tính tốt, không dễ dàng bị người bình thường nhìn thấy, tránh cho tạo thành không cần thiết khủng hoảng cùng phiền phức. Bạch Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu, quân doanh đúng là tiến hành loại này huấn luyện đặc thù lý tưởng nơi trốn. Cũng không lâu lắm, một cỗ xe thương gia cũng lái vào sân huấn luyện, tiểu đội mặt khác 7 tên thành viên toàn bộ đến. Khi Lý Nguyên Tử trên xe bước xuống lúc, Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt không khỏi ở trên người hắn dừng lại thêm mấy giây, kém chút nhịn không được bật cười. Chỉ gặp Lý Nguyên trên thân không ít địa phương còn quấn băng vải màu trắng, trên mặt cũng dán mấy khối băng dán cá nhân, hiển nhiên ngày hôm qua trận bạo tạc để hắn chịu không ít khổ đầu. Làm người khác chú ý nhất là trên đỉnh đầu hắn đầu kia, dị thương nồng đậm, đen nhánh xinh đẹp, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy có chút không được tự nhiên tóc. Bạch Tiểu Xuyên cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra đây tuyệt đối là cái tóc giả. Đoán chừng là hôm qua bị kéo đi bệnh viện sau, hắn mãnh liệt yêu cầu hoặc là nhân viên y tế thân mật chuẩn bị cho hắn. Lý Nguyên chính mình cũng lộ ra 10 phần không được tự nhiên, ánh mắt trốn tránh, nhất là nhìn thấy Bạch Tiểu Xuyên lúc, trên mặt càng là hiện lên một tia quấn bách, vô ý thức liền muốn đưa tay đi sờ đầu, nhưng lại cố kiềm nén lại. Hàn Kiệt ho khan hai tiếng, tập hợp. Hắn lên trước một bước, đối với xếp hàng 7 người, nghiêm túc nói, vị này là Bạch Tiểu Xuyên Bạch đạo trưởng, mọi người cũng đều quen biết, mà hắn cũng là các ngươi sau đó một đoạn thời gian lâm thời huấn luyện viên. Thực lực của hắn, các ngươi có ít người hôm qua đã kiến thức qua, không biết đến rất nhanh cũng sẽ kiến thức đến. Chương 77, chỉ đạo huấn luyện chương 77, chỉ đạo huấn luyện tóm lại, Bạch giáo luyện thế nhưng là ta chuyên môn mời đến cho mọi người làm huấn luyện đặc thủ. Bạch giáo luyện lời nói, đều cho ta chăm chú nghe, chăm chú học. Có nghe hay không?
Nghe được.
7 người cùng kêu lên đáp, thanh âm vang dội. Bạch Tiểu Xuyên thực lực không cần hoài nghi. Dù sao ngay cả Lý Nguyên đội phó như thế tính cách người, hôm qua đều tại trong nhóm một mực tuổi Bạch Tiểu Xuyên, có thể thấy được thực lực của đối phương tuyệt đối mạnh đáng sợ. Sau đó Hàn Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Xuyên sư đệ cái kia bắt đầu. Bạch Tiểu Xuyên thản nhiên nói, "Ân." Vừa mới lên trước một bước, Lưu Tinh Vũ liền không kịp chờ đợi hỏi, "Bạch đạo trưởng, chúng ta trực tiếp bắt đầu thực chiến đối kháng huấn luyện sao?"
"Ta nguyện ý cái thứ nhất đến."
Nô Hiên khinh bị nói Tinh Vũ, nghĩ như vậy bị đánh.
"Không cần đạo trưởng đến, ta cũng có thể."
"Ha ha 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 ha." Đám người nhẹ nhàng cười một tiếng, huấn luyện bộ dáng hoàn toàn không có sát lách, quân đội như vậy nghiêm cẩn. Bạch Tiểu Xuyên cũng là không quan trọng, bầu không khí quá nặng nề cũng không tốt. "Được rồi, các vị, lần thứ nhất hóa chúng ta không làm thực chiến đối kháng, ta muốn giảng là dị năng sử dụng." Lời này để tất cả mọi người sửng sốt một chút, ngay cả Hàn Kiệt cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Dị năng sử dụng, bọn hắn sau khi thức tỉnh không đều là bằng vào bản năng cùng lần lượt tìm tòi đến thi triển năng lực sao? Bạch Tiểu Xuyên trầm mặc một hồi, nghĩ nghĩ làm như thế nào mở miệng. Sau đó nương tựa theo hắn kiếp trước cùng vô số giác tỉnh giả kề vai chiến đấu, quan sát thậm chí luận bản có được kinh nghiệm quý báu, bắt đầu giảng giải. "Ta muốn các ngươi rất nhiều người đang sử dụng dị năng lúc đều tồn tại một cái cộng đồng vấn đề, chính là quá ỷ lại bản năng cùng cảm xúc khu động. Cao hứng lúc, dị năng khả năng uy lực đại tăng lại khó mà khống chế. Phẫn nộ lúc, lực lượng bành trướng lại dễ dàng mất đi tinh chuẩn. Lúc khẩn trương, thậm chí khả năng phóng ra thất bại hoặc hiệu quả giảm mất đi nhiều. Mà chân chính khống chế, bắt nguồn từ lý giải cùng kỹ xảo, mà không phải đơn thuần cảm xúc cùng man lực." Bạch Tiểu Xuyên nhìn về phía Lưu Tinh Vũ, "Tôi hiểu hiểu cùng Nô Hiên, tựa như Lưu Tinh Vũ cát, tôi hiểu hiểu lửa." Nô Hiên Ngô Hiên lập tức tiếp lời, thanh âm trầm ổn, "Báo cáo huấn luyện viên, ta là Kim Hệ." Bạch Tiểu Xuyên gật đầu, "Tốt, Kim Hệ. Các ngươi tại điều động lực lượng lúc, là nghĩ đến ta muốn triệu hoán một đống cắt, ta muốn giấy lên một đám lửa, ta muốn biến thành sắt thép hiệp, hay là càng tinh xác đi cảm giác, đi dẫn đạo thể nội cái kia cố thuộc về dị năng lực lượng bản thân, đi tạo dựng nó hình thái, khống chế nó cường độ, phạm vi cùng tiếp tục thời gian." Mấy người nghe vậy đều rơi vào trầm tư. Bọn hắn xác thực càng nhiều hơn chính là người trước, một cái ý niệm trong đầu, lực lượng liền tuôn ra đi, chi tiết khống chế thì rất thô ráp. "Thì như ngươi, Lưu Tinh Vũ, ngươi ngưng tụ xa thuật lúc, là nghĩ đến hình thành một mặt tường vẫn là đi cảm giác mỗi một hạt hạt cắt lưu động, để bọn chúng lấy khẩn mật nhất, kiên cố nhất phương thức sắp xếp tổ hợp. Ngươi điều khiển bao cắt lúc, là truy cầu phạm vi khổng lồ, hay là truy cầu trong đó mỗi một hạt cắt sỏi đều như là đạn giống như có lực xuyên thấu?" Lưu Tinh Vũ con ngươi hơi co lại, phản phất bị điểm tỉnh cái gì.
"Lại tỉ như ngươi, tôi hiểu hiểu. Ngươi hỏa diễm nhiệt độ năng lượng cao nhất đến bao nhiêu? Thấp nhất lại có thể duy trì tại bao nhiêu? Có thể hay không đem hỏa diễm áp xúc thành một đầu cực nhỏ nhiệt độ cao xạ tuyến, mà không phải tản mạn một mảng lớn? Có thể hay không tại nhóm lửa mục tiêu đồng thời, không dẫn đốt bên cạnh không muốn phá hư đồ vật?"
Tôi hiểu hiểu há to miệng, những vấn đề này nàng chưa bao giờ xâm nhập suy nghĩ qua. Sau đó, Bạch Tiểu Xuyên nhìn về phía mang theo tóc giả Lý Nguyên. Lý Nguyên mặt mo đỏ ửng, vô ý thức lại muốn sờ tóc giả, hậm hực để tay xuống. Bạch Tiểu Xuyên cuối cùng vẫn là buông tha hắn. Nói tóm lại, dị năng cường đại không chỉ có ở chỗ năng lượng nhiều ít, càng ở chỗ khống chế độ chính xác cùng vận dụng kỹ xảo tính. Học được dùng ít nhất năng lượng, đạt tới tốt nhất hiệu quả, học được tại phức tạp trong chiến đấu, làm ra tinh chuẩn nhất, nhất kịp thời phản ứng. Đây mới là các ngươi sau đó cần huấn luyện hệ tâm. Hắn sau khi nói xong, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều đang tiêu hóa hắn trong lời nói tin tức. Những quan niệm này, đối bọn hắn tới nói cơ hội là hoàn toàn mới, nhưng cũng thẳng vào chỗ yếu hại. Bạch Tiểu Xuyên thanh âm vang lên lần nữa. Ta sẽ khoảng cách gần quan sát mỗi người các ngươi thi triển dị năng quá trình. Không nên cầu uy lực, biểu hiện ra các ngươi nhất thông thường, quen thuộc nhất thi triển phương thức liền có thể. Ta sẽ căn cứ tình huống của các ngươi, tiến hành cá biệt chỉ đạo. Lưu Tinh Vũ, từ ngươi bắt đầu. Ngưng tụ một mặt ngươi thường dùng nhất xa thuẫn. Lưu Tinh Vũ hít sâu một hơi, thu hồi tất cả tạp niệm, nghiêm túc nhẹ gật đầu, đi lên phía trước. Hắn vươn tay, cắt vàng bắt đầu từ mặt đất hội tụ. Bạch Tiểu Xuyên cẩn thận quan sát đến hắn năng lượng lưu động mỗi một chi tiết nhỏ, tiếp trước những cái kia liên quan tới thổ hệ, các hệ dị năng giả vận dụng kỹ xảo cùng ưu hóa phương án, bắt đầu ở trong đầu hắn phi tốc hiện lên. Tại Bạch Tiểu Xuyên tế trí nhập vi, trực chỉ hạch tâm chỉ đạo bên dưới, trên sân huấn luyện tất cả mọi người đắm chìm tại đối tự thân dị năng hoàn toàn mới thăm dò cùng nếm thử bên trong. Liền ngay cả đã là đoán cốt kỳ người tu hành Hàn Kiệt, ở một bên quan sát lắng nghe sau, cũng cảm giác sâu sắc được ích lợi không nhỏ, đối với dị năng vận dụng có mới suy nghĩ. Thời gian tại chuyên chú trong khi huấn luyện qua thật nhanh. Mấy người tại quân doanh nhà ăn đơn giản giải quyết sau bữa cơm trưa, lại nắm chặt thời gian huấn luyện một đoạn thời gian. Buổi chiều, nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Bạch Tiểu Xuyên liền đi theo Hàn Kiệt, cùng còn tại khắc khổ huấn luyện các đội viên cáo biệt. Vừa ngồi lên Hàn Kiệt xe, Bạch Tiểu Xuyên liền nhận được Vương Giã gửi tới bờ ít tin tức lao Vương, lao Bạch. Ta nhanh đến. Đại khái còn có mấy mươi phút liền đến Hán Thị ô tô Nam Trạm. Chuẩn bị kỹ càng tiếp giá. Đắc ý, Bạch Tiểu Xuyên hồi phục cái thu đến. Hàn Kiệt thấy thế, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía ô tô Nam Trạm mở đi ra. Đến Nam Trạm, Bạch Tiểu Xuyên đứng tại cửa xuất trạm đợi nửa ngày, lại không nhìn thấy Vương Giã bóng người. Còn đang nghi hoặc, điện thoại lại vang lên. Lao Vương, ai nha lão Bạch, trên đường có chút chán, đại khái còn có 10 phút đồng hồ.
Thật,
liền 10 phút đồng hồ. Bạch Tiểu Xuyên nhíu nhíu mày, trả lời câu, "Ân." Chẳng biết tại sao hắn có loại dự cảm bất tường. Loại cảm giác này tựa như trước khi chúng sinh, hảo hữu để hắn lên hảo, kết quả đợi nửa ngày không thấy bóng dáng. 10 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, cửa xuất trạm dòng người tới lại đi, hay là không thấy được Vương Giã cái kia đáp ý thân ảnh. Chương 78, Vương Giã đi vào Hán Thành chương 78, Vương Giã đi vào Hán Thành điện thoại lần nữa chấn động. Lao Vương, lập tức. 10 phút cuối cùng. Ta cam đoan. Đã thấy Nam Trạm lệnh bài. Bạch Tiểu Xuyên gân xanh trên trán có chút hơi nhúc nhích một chút, cố nén hồi phục, người tốt nhất là thật. Lại một cái 10 phút đồng hồ tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi trôi qua. Vẫn như cũ bật vô âm tín. Bạch Tiểu Xuyên nhìn xem điện thoại, mặt không biểu tình, nhưng quanh thân khí áp đã bắt đầu giảm xuống. Tốt. Vương Giã ngươi cái tên này. Xem ra là thật lâu không có bị yêu thương qua. Lúc này, Bạch Tiểu Xuyên trong lòng đã bắt đầu tính toán, đợi lát nữa nhìn thấy Vương Giã, là nên dùng Thái Cực Vân Thủ coi hắn là đống cát quẳng, vẫn là dùng dây leo quất hắn. Ngay tại trong lòng của hắn đánh tơi bởi Vương Giã 100 thức diễn luyện đến thức thứ 36 thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc, cẩn thận từng ly từng tí từ phía sau hắn vang lên. Cái kia. Lão Bạch, ta tới. Bạch Tiểu Xuyên chậm rãi xoay người, chỉ gặp Vương Giã đang đứng tại phía sau hắn xa mấy mét địa phương, trên mặt chất đầy lịnh nọt dáng tươi cười, một bàn tay kéo lấy dương hành lý, một tay khác ngượng ngùng gãi cái hót. Nhìn hắn cái kia phong trần mệt mỏi, tiểu tóc hơi loạn bộ dáng, giống như là thật một đường buôn ba vừa đổi tới. Vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Xuyên mặt kia không biểu lộ, thậm chí ẩn ẩn phát xanh sắc mặt, Vương Giã lập tức phản xạ có điều kiện giống như rụt cổ một cái. Thật xin lỗi có lỗi với lão Bạch, ta thật không phải cố ý. Người nghe ta giải thích, là xe tuổi kia, nó trên nửa đường bể bánh xe.
Thật,
lái xe sư phụ đổi thay đổi rất lâu, sau đó một chút cao tốc lại chắn muốn chết. Ta thể ta không phải cố ý đùa nghịch ngươi, ta sai rồi, đảm nhiệm đánh đảm nhiệm phạt. Đêm nay ăn khuya ta xin mời.
Không,
một tuần lễ ăn khuya ta đều bao hết. Bạch Tiểu Xuyên nhìn xem hắn cái này quen thuộc lại làm quái nhận sợ hãi bộ dáng, trong lòng điểm này hỏa khí không hiểu thấu liền tiêu tan hơn phân nửa, thử lạnh một tiếng. Nổ bánh xe, kẹt xe, ngươi cái này lấy cớ có thể lại nát một chút sao? Vương Giã, trời đất chứng giám.
Lão Bạch,
ta nếu dối gạt ngươi, liền để ta. Hắc hắc. Bạch Tiểu Xuyên nhìn xem Vương Giã bộ kia ngươi hiểu tiện hề hề biểu lộ, liền biết ra hỏa này 89 phần 10 lại đang nói bậy, tức giận liếc mắt nhìn hắn.
Đi, bớt lắm mồm,
mau lên xe, Hàn sư huynh còn ở trong xe chờ lấy đâu. Vương Giã như được đại xá, lập tức kéo lê dương hành lý hấp tấp đuổi theo.
Được rồi,
ta ơn Bạch ca.
Bạch ca đại khí,
ta liền biết lão Bạch ngươi coi trọng nhất nghĩa khí.
Chờ chút,
Hàn sư minh.
Cái nào Hàn sư minh?
Bạch Tiểu Xuyên giải thích nói, Hàn Kiệt Hàn sư minh là sư phụ trước kia nhận lấy đại đệ tử, xem như đại sư minh của ta, cũng là sư thúc của ngươi. Bất quá bởi vì 10 năm trước trong nhà một chút biến cố, lựa chọn hoàn tục rời đi võ đang, bây giờ bị phía quan phương thu nhận là Hán Thành giác tỉnh giả đội trưởng của tiểu đội.
A,
nguyên lai là hoàn tục sư minh a. Bạch Tiểu Xuyên gật đầu, ngươi lần này trở về, cha mẹ ngươi biết thời gian cụ thể đi.
Bọn hắn không nói tới đón ngươi.
Vương Giã khoát qua tay, biết, bất quá ta nói cho bọn hắn ta ban đêm mới có thể đến. Ta dự định trước bụng trộm đi mua một ít đồ vật. Mặc dù sư gia để mang theo võ đang đặc sản, nhưng chính ta dù sao cũng phải lại mua điểm cái gì đi,
không phải vậy mẹ ta khẳng định đến nhắc tới ta. Bạch Tiểu Xuyên nghe vậy, cảm thấy có lý, nói như vậy, ta cũng phải chuẩn bị chút lễ vật mới là. Tay không tới cửa sát thực không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nói, hai người đã đi tới Hàn Kiệt bên cạnh xe. Hàn Kiệt sớm đã xuống xe chờ đợi, nhìn xem Bạch Tiểu Xuyên bên cạnh Vương Giã, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Tiểu Xuyên, vị này chính là Vương Giã sư chất đi. Quả nhiên tuấn tú lịch sự. Vương Giã ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói, sư thúc, ngài thật có ánh mắt. Văn bối Vương Giã, gặp qua Hàn sư thúc. Hàn Kiệt, ha ha, tốt, tốt. Đi thôi, lên xe. Nói đi, các ngươi muốn đi chỗ nào? Sư Minh đưa các ngươi đi. Vương Giã cười hắc hắc, chỉ chính mình cùng Bạch Tiểu Xuyên trên người đảm bảo. Sư thúc, nếu đến thành phố lớn chuyện thứ nhất đương nhiên phải đi trước mua vài thân y phục hàng ngày thay đổi trang phục ca. Không phải vậy đi đâu mà đều quá chói mắt. Đi đi đi, lão Bạch, ta hiểu rõ nhà thương trường không sai, hai ta cùng đi chọn mấy món. Bạch Tiểu Xuyên nhìn một chút trên người mình đảm bảo, xác thực làm người khác chú ý, liền gật đầu, tốt. Đúng lúc này, Hàn Kiệt điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, đối với hai người quăng tới một cái xin lỗi ánh mắt, đi đến một bên tiếp lên điện thoại. Đầu bên kia điện thoại tựa hồ nói cái gì chuyện khẩn cấp, Hàn Kiệt lông mày dần dần cau chặt, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Một lát sau, hắn cúp điện thoại, bước nhanh đi về tới, mang theo ấy náy đối với hai người nói ra. Tiểu Xuyên, Vương Sư Điện, thực sự không có ý tứ, trong đội có hội nghị khẩn cấp, ta nhất định phải lập tức chạy trở về. Không có khả năng cùng các ngươi đi. Bạch Tiểu Xuyên lo lắng hỏi, không có sao chứ sư minh? Tình huống nghiêm trọng không? Hàn Kiệt khoát tay áo, nhưng hai đầu lông mày thần sắc lo lắng chưa tán, không phải hắn thành sự tình, là nơi khác đột phát tình huống, khả năng cần thủ điều nhân thủ đi qua. Các ngươi yên tâm đi chơi đi. Đúng rồi, các ngươi đi mua quần áo phí tổn, sư minh ra. Coi như là lễ gặp mặt. Bạch Tiểu Xuyên vội vàng cự tuyệt, không cần không cần. Sư minh. Như vậy sao được? Vương Giã cũng ở một bên phụ họa, đúng vậy á sư thúc, chính chúng ta đến là được. Hàn Kiệt vẫn không khỏi phân trần, miễn cưỡng nhét vào mấy tấm tiền mặt cho Bạch Tiểu Xuyên, cùng ta còn khách khí làm gì? Cầm. Sư minh học đi, các ngươi chơi đến vui vẻ lên chút. Có việc tùy thời điện thoại liên lạc. Nói xong, Hàn Kiệt liền vội vàng lên xe, mau chóng bay đi. Lưu lại Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giã đứng tại bên đường, trong tay còn cầm Hàn Kiệt đưa qua tới tiền, hai mặt nhìn nhau. Hai người đánh xe, đi vào Vương Giã nói tới một nhà cỡ lớn trung tâm thương mại. Đi vào rực rỡ muôn màu tiệm bán quần áo, đối với quanh năm mặc đạo bào bọn hắn tới nói, quả thật có chút hoa mắt. Tại hướng dẫn mua viên nhiệt tình đề cử bên dưới, hai người riêng phần mình chọn lựa mấy bộ vừa người trang phục bình thường cùng đồ thể thao. Thay quần áo lúc, còn phát sinh một việc nhỏ xen giữa. Không sai. Bạch Tiểu Xuyên đang thử áo ở giữa cởi đạo bào, thay đổi tờ sơ lúc, trong lúc lơ đãng lộ ra đường cong rõ ràng, phiền muộn rõ ràng tám khối cơ bụng cùng rắn chắc dáng người. Vừa lúc một vị trung niên nữ cửa hàng trưởng đi ngang qua, liếc thấy một màn này, con mắt trong nháy mắt thẳng. Ái chà chà, tiểu tử này, dáng người cũng quá đỉnh thay đổi một thân hiện đại giả dạng sau, hai người đứng tại trước gương, cơ hồ đều nhanh không nhận ra chính mình. Chương 79, làm khách chương 79, làm khách Bạch Tiểu Xuyên thân mang một kiện đơn giản màu trắng tờ sợt cùng một đầu màu đen quần thường, dáng người thẳng tắp, khí chất trong trầm tĩnh mang theo một tia xa cách. Phối hợp hắn tấm kia tuấn tú mặt, hiển nhiên một cái từ sân trường đi ra lãnh cảm giáo thảo. Mà Vương Giã biến hóa càng lớn. Hắn đổi lại một kiện in trào lưu đồ án bệ y cùng lỗ rách của jean, nguyên bản bị đạo bào che giấu thận hư cảm giác cùng thung tán khí chất. Tại thời thượng phục sức phụ trợ bên dưới, vậy mà biến thành một loại bất cần đời du côn đẹp trai cảm giác, trong ánh mắt cái kia cố cơ linh kình cũng càng đổ xuất nhìn lại đẹp trai lại cần ăn đòn. Chật 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 Vương Giã đối với tấm gương vuốt tóc. Lão Bạch, không nghĩ tới đi. Anh em hơi cách ăn mặc một chút, cũng là nhan trị làm đường. Bạch Tiểu Xuyên liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt đánh giá, người dựa vào ăn mặc. Ha ha, ngươi chính là ghen ghét ta đẹp trai. Trong tiểu thuyết thường xuyên giảng thêm vờ ít khâu ngược lại là không có phát sinh. Hiện tại xã hội này, lại có mấy người là loại kia nhìn thấy soái ca mỹ nữ liền đi không được đường đây này. Mua xong quần áo, hai người lại đi tinh phẩm cửa hàng tỉ mỉ chọn lựa một chút thích hợp đưa cho trưởng bối quà tặng. Vương Giã cho hắn cha mẹ chọn lấy một đôi cấp cao lá trà cùng một khăn lụa, Bạch Tiểu Xuyên thì tuyển một bộ danh gia nung tử sa đồ uống trà cùng một phần võ đang đặc sản chân quý dược liệu quà. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ, hai người đón xe tiến về Vương Giã nhà. Trên xe, Bạch Tiểu Xuyên nhìn ngoài cửa sổ dần dần lái vào một hoàn cảnh thanh lưu, nhưng nhìn cũng không phải là đỉnh cấp biệt thự khu cư xá lúc, hơi có chút kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng lấy Vương Giã nhà siêu cấp phú hào thân phận, ở tất nhiên là chiếm diện tích cực lớn, cảnh giới xâm nghiêm biệt thự sang trọng. Vương Giã tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói, có phải hay không cảm thấy chỗ này không xứng với nhà ta siêu cấp phú hào thân phận? Đến một lần đâu, nhà chúng ta đại bản doanh vốn là không tại Hán Hành, nơi này là công ty chi nhánh chỗ ở, cha mẹ ta tới lâm thời ở. Thứ hai đâu, cha mẹ ta kỳ thật không quá ưa thích loại kia trống rỗng, lạnh như băng căn phòng lớn. Bọn hắn nói phòng ở nhỏ một chút, chen một chút, mới càng có nhà cảm giác, càng ấm áp. Bạch Tiểu Xuyên nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xem ra Vương Giã phụ mẫu, ngược lại là thật đặc biệt. Xe tại một tòa nhìn có chút lịch sự tao nhã nhiều tầng vườn hoa dương phòng trước dừng lại. Vương Giã thanh toán tiền xe, dẫn theo lễ vật, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra cận hương tình khiếp chờ mong dáng tươi cười. Đi thôi, lão Bạch, dẫn ngươi gặp cha mẹ ta. Bọn hắn người rất tốt, chính là ta mẹ khả năng có chút. Ách, nhiệt tình quá mức. Tiếng chuông cửa vang lên. Cũng không lâu lắm, cửa bị mở ra. Mở cửa chính là Vương Giã mẫu thân. Ban đầu ở võ đang núi Bạch Tiểu Xuyên gặp qua nàng. Vương mẫu vừa nhìn thấy ngoài cửa Vương Giã, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, khoa trương giang hai cánh tay hô. Nhi tạm, ngươi thế nào chính mình trở về?
ta vừa mới còn để cho ngươi cha sớm một chút đi nhà ga chờ ngươi đấy. Tới tới tới, ôm một cái. Muốn chết mụ mụ. Vương Giã cũng lập tức hí tinh thân trên, ném hành lý bổ nhào qua. Mẹ, ta trở về rồi. Ta cũng tốt nghĩ ngươi a. Hai mẹ con tại cửa ra vào diễn ra vừa ra cảm động sâu vô cùng xa cách từ lâu trùng phùng. Ôm xong, Vương Mẫu lúc này mới chú ý tới bên cạnh khí chất xuất chúng Bạch Tiểu Xuyên, con mắt lại là sáng lên, ai nha. Vị này đẹp trai tiểu tử là, có thể là tuổi tác cao lại hoặc là lúc trước võ đang dưới núi, Vương Mẫu lực chú ý đều tại Vương Giã trên thân, cũng không nhận ra Bạch Tiểu Xuyên. Vương Giã vội vàng giới thiệu, mẹ, đây chính là ta đề cập với người ta tại võ đang huynh đệ tốt nhất, Bạch Tiểu Xuyên. Sư gia cố ý để hắn đại biểu võ đang đến cảm tạ ngài cùng cha. Bạch Tiểu Xuyên tiến lên một bước, chấp một cái van bối lễ, ngựa khí cung kính, a di mạnh khỏe, van bối Bạch Tiểu Xuyên, mạo muội phải dậy. Không phải dậy không phải dậy. Ai nha, dáng dấp thật tuấn. Mau mời tiến mau mời tiến. Vương Mẫu nhiệt tình chào hỏi hai người vào nhà. Vừa mới tiến phòng khách, liền nghe đến một cái mang theo treo chọc thanh âm từ trên ghế xạ lòn chuyển đến. Ái cha cha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là nhà chúng ta đạo gia trở về rồi. Làm sao, dưới núi hồng trần cuộn cuộn, không có mê ngải tu hành tâm nhân a. Chỉ gặp trên ghế salon ngồi một cái chừng 30 thanh niên, hình thể mười phần mượt mà, gương mặt cùng Vương Giã giống nhau đến mấy phần, nhưng thịt hồ rất nhiều, chính cười híp mắt nhìn xem Vương Giã, trong tay còn cầm một bao khoai tây chiên. Vương Giã, thử, đạo tâm của ta kiên định đâu? Ngược lại là ngươi, Vương đại lại. Ta mới đi bao lâu, ngươi cái này căn cơ là càng phát ra thâm hậu a. Xem ra công ty thức ăn sát thực nuôi người. Vương Hữu cũng không tức giận, vỗ vỗ bụng của mình, ngươi biết cái gì, cái này gọi ổ trọng. Phúc hậu, nào giống ngươi, gây đến cùng cái con gà con giống như ở trên núi không ít chịu đói đi. Vương Hữu quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Xuyên, đứng người lên, dáng tươi cười hiền lành rất nhiều. Vị này chính là Bạch đạo trưởng đi. Thường nghe tiểu dã nhắc lên ngươi, nói hắn ôm vào một đầu siêu cấp thô đùi. Quả nhiên tuấn tú lịch sự. Ta là anh hắn, Vương Hữu, ngươi gọi ta lớn lại hoặc là lại ca đều được. Bạch Tiểu Xuyên bị hai huynh đệ này lẫn nhau đối chọc cho có chút muốn cười, lễ phép đáp lại, lại ca tốt. Lúc này, Vương phụ cũng từ thư phòng đi ra. Cùng lúc trước võ đang không có gì biến hóa, duy nhất biến hóa khả năng chính là khung kính biến thành kim ti. Tiểu dã trở về. Vị này chính là Bạch đạo trưởng đi. Hoan nên, không cần giữ lễ tiết, coi như nhà mình một dạng. Người một nhà cười cười nói nói, bầu không khí ấm áp lại náo nhiệt. Vương Mẫu lôi kéo Vương Giã hỏi lung tung này kia, từ võ đang thời tiết hỏi tu hành khổ cực hay không, trong ánh mắt quan tâm cơ hồ yếu dần xuất lai. Vương phụ cùng Vương Hữu ngược lại là một mực tại cùng Bạch Tiểu Xuyên nói chuyện phiếm. Đương nhiên trò chuyện nhiều nhất hay là, ai lúc trước hắn thật không có ý định để Vương Giã đi làm đạo sĩ, rõ ràng có tốt hơn đường. Những lời này, Bạch Tiểu Xuyên đều là mỉm cười gật đầu. Bất quá nếu để cho Vương phụ biết hiện tại Vương Giã đã là siêu nhân đoán chừng lại là một phen cảnh tượng. Bữa tối phi thường phong phú, phần lớn là Vương Giã thích ăn đồ ăn, Vương Mẫu càng không ngừng cho Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giã gấp thức ăn, sợ bọn họ ăn không đủ no. Trong bữa tiệc nói chuyện đều là việc nhà, vui vẻ hòa thuận. Trong lúc nhất thời, Bạch Tiểu Xuyên lại có chút tương cảm. Đây chính là nhà hương vị đáng tiếc, hắn đã trải nghiệm không tới. Dùng cơm sau khi kết thúc, Bạch Tiểu Xuyên trịnh trọng đem võ đang lễ vật cùng mình mua sắm quà tặng đưa lên, biểu đạt sư môn cùng cá nhân cảm tạ chi tình. Chương 80, thú triều xuất hiện, 1, chương 80, thú triều xuất hiện, 1, Vương phụ Vương Mẫu rất là cao hứng, nói cảm ơn liên tục. Đằng sau, Vương Giã nhiệt tình mời Bạch Tiểu Xuyên ngay tại trong nhà ở lại, "Lão Bạch, nhà ta phòng khách còn nhiều, cũng đừng đi phiền phức Hàn sư minh ở chỗ này bao nhiêu thuận tiện." Bạch Tiểu Xuyên lắc đầu, "Không được, sư minh bên kia đã sắp xếp xong xuôi, không đi ngược lại không tốt, mà lại ta sáng mai khả năng còn muốn đi trong đội nhìn xem, ở sư minh bên kia dễ dàng hơn chút. Đan Thân Uông, hay là cùng Đan Thân Uông cùng một chỗ đi dạng này trong lòng cũng dễ chịu một chút." Vương Giã gặp không quên nổi, "Đành phải thôi." Lại ngồi một hồi, Bạch Tiểu Xuyên liền đứng dậy cáo từ. Vương gia nhân liên tục giữ lại sau, hay là để Vương Giã đưa hắn ra cửa, cũng dặn dò hắn thường tới chơi. Bạch Tiểu Xuyên đón xe về tới Hàn Kiệt nhà trọ. Dùng Hàn Kiệt cho hắn chìa khóa mở cửa, phát hiện đèn của phòng khách vẫn sáng. Hàn Kiệt đang ngồi ở trên ghế salon, cau mày mà nhìn chằm chằm vào máy vi tính trên khay trà màn hình, ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn, một bộ mặt ủ mày chau, tâm sự nặng nề bộ dáng, ngay cả Bạch Tiểu Xuyên vào cửa đều không có lập tức phát hiện. "Sư Minh, ta trở về." Bạch Tiểu Xuyên lên tiếng chào hỏi. Hàn Kiệt lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, trên mặt cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. "A, Tiểu Xuyên trở về a thế nào?" Vương sư chất người nhà cũng còn tốt đi, đều rất tốt, rất nhiệt tình. Bạch Tiểu Xuyên gật gật đầu, nhìn xem Hàn Kiệt hai đầu lông mày sầu lo, hỏi: "Sư Minh, là buổi chiều hội nghị, tình huống rất khó giải quyết sao?" Hàn Kiệt trầm mặc một lát, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, nặng nề mà thở dài, thanh âm trầm thấp nói ra: "Kiếm Tỉnh bên kia xảy ra chuyện lớn." Bạch Tiểu Xuyên giật mình, "Kiếm Tỉnh là yêu thú, nguyên khí sau khi khôi phục, nhân loại chủ yếu địch nhân chính là yêu cùng ma, mà ma là một chút không có trí lực, không ngừng thôn phệ sinh mệnh mạnh lên quái vật. Bất quá, sự xuất hiện của bọn nó đã là lần thứ hai nguyên khí khôi phục đằng sau. Trước mắt nhân loại duy nhất địch nhân chính là yêu, mà Kiếm Tỉnh lại là rừng rậm nguyên thủy diện tích che phủ lớn nhất tỉnh một trong." Hàn Kiệt nghiêm túc nói, "Không sai, Kiềm Đông Nam địa khu, một mảnh rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, không có dấu hiệu nào bạo phát cực kỳ khủng bố yêu thú triều. Đây là đại hạ nguyên khí khôi phục đến nay, lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. Thú triều bộc phát sau, một cái tới gần bên rừng rậm thôn trấn, cơ hồ bị tàn sát không còn. Không có người sống sót." Nghe được cái này, Bạch Tiểu Xuyên con người co rụt lại. Đây đều là hắn kiếp trước không biết sự tình. Kiếm tỉnh tận thế buộc phát sau kiếm tỉnh, vẫn tỉnh toàn bộ đại hạ tây nam bộ toàn bộ bị yêu thú nuốt hết triệt để biến thành yêu thú nhạc viên. Hàn Kiệt, mà nguyên bản tại phụ cận thành thị đóng quân, trước tiên tiến về trợ giúp cùng thành lập phòng tuyến một chi giác tỉnh giả tiểu đội. Tính cả nơi đó khẩn cấp điều mấy tên người tu hành, hết thảy mười mấy người, toàn bộ hy sinh. Ngay cả tín hiệu cầu cứu đều không thể hoàn toàn chuyển tới Bạch Tiểu Xuyên, lông mày trong nháy mắt khóa chặt, làm sao có thể? Phía quan phương không có phái ra quân đội sao? Yêu thú mạnh hơn, hẳn là còn không có tiến hóa đến có thể chính diện chống lại hiện đại hóa vũ khí nóng hạng nặng trình độ đi. Tại Bạch Tiểu Xuyên xem ra, lần thứ hai nguyên khí không có bộ phát trước đó, yêu thú còn hoàn toàn không có chống lại quân đội thực lực. Theo đạo lý, không nên thò đầu ra liền dây nha. Thật có không giải quyết được thú triều, thả quả đạn hạt nhân xuống dưới không giống với có thể giải quyết. Không đối. Chờ chút. Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Tiểu Xuyên chính mình liền bỗng nhiên dừng lại. Hẳn là thiên phú hình yêu thú đã xuất hiện. Có phải hay không bên kia đàn yêu thú bên trong có một loại nào đó có thể quấy rầy tín hiệu đặc thù yêu thú tồn tại? Hàn Kiệt nghe được Bạch Tiểu Xuyên lời nói, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sư đệ, ngươi làm sao lại biết? Đây chính là vừa mới từ tiền tuyến truyền về tin tức tuyệt mật. Không sai, quân đội đã sớm đi. Nhưng là tất cả máy bay chiến đấu một khi tới gần khu vực này trên không, tất cả thiết bị điện tử đều sẽ trong nháy mắt mất linh, kém chút rơi vỡ. Đạn đạo tầm xa căn bản là không có cách khóa chặt thú triều, bắn ra đi cũng là bay loạn. Bộ đội trên đất liền trang bị hạng nặng sau khi tiến vào cũng rất nhanh thành mù lòa, thông tin gián đoạn, hướng dẫn mất đi hiệu lực, ngược lại bởi vì mục tiêu to lớn, tổn thất nặng nề. Hiện tại sơ bộ phán đoán, trong đàn yêu thú vô cùng có khả năng hỗn tạp một loại do con rơi phát sinh không biết biến dị tiến hóa mà đến tiểu mới yêu thú. Bọn chúng tựa hồ có thể tản mát ra một loại đặc thù sóng sinh vật, hình thành phạm vi lớn cường lực điện tử quấy nhiễu trận. Chúng ta bây giờ xưng bọn chúng là người quấy nhiễu. Tình huống hiện tại chính là cao cấp vũ khí không dùng đến, phổ thông quân đội đi vào chính là chịu chết, giác tỉnh giả cùng người tu hành đội ngũ tổn thất nặng nề. Thú triều còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài tiến lên, cho nên phía trên mới không thể không khẩn cấp điều cả nước các nơi tinh nhuệ lực lượng, tạo thành đặc thù tiêu diệt toàn bộ đội chuẩn bị lấy mạng người đi lấp, đi chấp hành chém đầu nhiệm vụ, ưu tiên tiêu diệt những cái kia người quấy nhiễu. Nghe được sư huynh giải thích, Bạch Tiểu Xuyên hai con người nhắm lại. Quả nhiên là ưu ảnh cuồng rơi nha, không nghĩ tới loại yêu thú này sớm như vậy liền xuất hiện. Những tên kia thực lực cũng không mạnh, nhưng cực kỳ khắc chế vũ khí hiện đại, kiếp trước rất nhiều vũ khí không dùng được, cũng là bởi vì ưu ảnh cuồng rơi tồn tại. Bất quá thú triều đã vậy còn quá nhanh liền sinh ra, nói cách khác, tại lần thứ nhất nguyên khí khôi phục đến bây giờ đã có yêu vương ra đời. Yêu vương na thế nhưng là sánh vai SS cấp giác tỉnh giả tồn tại a. Lúc này, Hàn Kiệt ánh mắt trở nên quyết tuyệt, sư đệ, ta dự định. Bạch Tiểu Xuyên nhìn xem hắn ngưng trọng biểu lộ, lập tức đoán được ý nghĩ của hắn, sư huynh, ngươi là dự định tự mình đi. Ha ha ha. Không sai, Hàn Kiệt đột nhiên phát ra một trận nhìn như cởi mở, lại mang theo vài phần bi tráng cười to, dùng sức vô vô Bạch Tiểu Xuyên bà bay. Mỗi cái thành thị giác tỉnh giả tiểu đội nhất định phải điều một người tiến về. Ta là đội trưởng, không thể đổ cho người khác. Ta đã quyết định đem hắn thị tiểu đội trưởng vị trí tạm thời giao cho Lý Nguyên lão tiểu tử kia, ta tự mình đi kiểm tỉnh đi một lần. Dù sao sư huynh ta một người cô đơn, bên trên không có giả, bên dưới không có nhỏ, không có vướng hữu. Thích hợp nhất loại nhiệm vụ này. Thế nào, có hay không bị sư huynh ta hy sinh vì nghĩa, lấy đại cục làm trọng tinh thần cảm động đến? Có hay không cảm thấy sư huynh hình tượng của ta trong nháy mắt cao lớn vĩ ngạn? Bạch Tiểu Xuyên không nói gì, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Hàn Kiệt. Tại cái kia nhìn như phong khoáng dáng tươi cười phía sau, hắn thấy rõ vị sư huynh này trong mắt thâm tàng một tia quyết tuyệt cùng chịu chết quyết tâm. Chương 81, thú triều xuất hiện 2, chương 81, thú triều xuất hiện 2, xem ra nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm, xa so với hắn miêu tả còn muốn đáng sợ, thậm chí ngay cả Hàn Kiệt chính mình cũng cảm thấy chuyến này giữ nhiều lành ít. Không có. Bạch Tiểu Xuyên ngữ khí bình thản hồi đáp. Hàn Kiệt dáng tươi cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, kém chút bị nén lại, ách. Khu cụ đều nói đến như thế cảm động tiểu tử này làm sao không theo sáo lộ ra bài. Cũng quá không nể mặt mũi. Bạch Tiểu Xuyên không để ý đến hắn xấu hổ, ngược lại hỏi, sư minh, cánh cửa kia bên này đâu? Phía quan phương có thông chi các đại môn phái sao? Long Hồ Sơn, Mao Sơn, Thanh Thành. Sư phụ bọn hắn là thái độ gì? Nâng lên cái này. Hàn Kiệt biểu lộ hơi nghiêm túc một chút, thở dài nói, phía quan phương khẳng định đã đem tình huống thông báo cho các đại môn phái. Đạo môn cao tầng khẳng định đã biết chuyện này. Bất quá, cho tới bây giờ, các đại môn phái cũng còn duy trì trầm mặc, không có công khai tỏ thái độ sẽ hay không điều động đệ tử tiến về trợ giúp. Hàn Kiệt dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia lý giải, cũng có một tia bất đắc dĩ. Cái này kỳ thật cũng bình thường. Dù sao mọi người còn tại xã hội văn minh giàn khung bên trong chờ đợi thời gian quá dài, môn phái cũng tốt, thế gia cũng được, đầu tiên suy tính là tự thân truyền thừa cùng đệ tử an uy. Loại này rõ ràng là đi lấp tối say thịt nhiệm vụ, cũng không đủ lợi ích khu động hoặc là đại nghĩa danh phận bức bách, ai nguyện ý tùy tiện đem chính mình bất và bồi dưỡng đệ tử đưa lên. Nghe nói như thế, Bạch Tiểu Xuyên không có phản bác Hàn Kiệt đối với đạo môn hiện trạng phân tích. Trầm mặc một lát, hỏi: "Sư huynh, ngươi chừng nào thì xuất phát?" "Hàn Kiệt, sáng mai liền muốn xuất phát." Thời gian rất gấp. Bạch Tiểu Xuyên nhìn xem Hàn Kiệt, chính trọng nói: "Sư huynh, một đường coi chừng. Chuyện này, ta sẽ lập tức báo cáo sư phụ, cũng sẽ chú ý đạo môn thái độ. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, ta tin tưởng nói cửa tuyệt sẽ không, cũng không thể chỉ lo thân mình." Hàn Kiệt nghe vậy sững sờ, nhìn xem Bạch Tiểu Xuyên cái kia bình tĩnh lại ẩn chứa lực lượng hai mắt, ánh mắt có chút chớp động. Cuối cùng nặng nề mà nhẹ gật đầu, "Tốt, sư minh chờ người tin tức." Nói xong, Hàn Kiệt quay người chuẩn bị lại đi kiểm tra một chút trang bị. Bạch Tiểu Xuyên nhìn xem hắn sắp bóng lưng rời đi, đột nhiên mở miệng lần nữa. "Sư Minh, chờ chút." Hàn Kiệt dừng bước lại, nghi ngờ quay đầu. Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt nghiêm trọng, "Các ngươi lần này đi, nhất định phải đặc biệt coi chừng." "Căn cứ một chút giải giác ghi chép cùng suy đoán của ta, bình thường có thể hình thành quy mô lớn như thế, có tổ chức tính thú triều. Sau lưng nó vô cùng có khả năng xuất hiện thực lực cực kỳ cường đại yêu thú lãnh tụ, hoặc là nói, yêu vương." Hàn Kiệt con ngươi có chút co rụt lại, "Yêu vương? Sư đệ, ngươi tại sao phải có cái nhìn như vậy?" Ý nghĩ này rất lớn mật, nhưng cũng phi thường dọa người. Bạch Tiểu Xuyên tổ chức lấy ngôn ngữ, tận lực không để cho mình lời nói nghe giống biết trước. Đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. "Sư Minh ngươi muốn, tựa như chúng ta vừa mới giải quyết thử hai, nó hạch tâm cũng là bởi vì xuất hiện chuột biến dị vương, mới có thể thống ngự khổng lồ đàn chuột tiến hành có tổ chức hành động. Một mảnh mênh mông rừng rậm nguyên thủy, trong đó cường đại sinh vật biến dị đến không hết, bọn chúng tại sao lại đột nhiên liên hợp lại, hình thành khủng bố như thế thủy triều giống như trùng kích nhân loại thành trấn. Sau lưng của bọn hắn tất nhiên có một cái hoặc nhiều cái có được cực cao trí tuệ, cực mạnh thực lực người chủ đạo đang điều khiển, tại dẫn đạo. Mục đích của nó khả năng không chỉ là kiếm ăn, có lẽ là khuyết trương, là báo thủ, thậm chí là thanh trừ nhân loại chúng ta người cạnh tranh này." Hàn Kiến sắc mặt triệt để thay đổi. Bạch Tiểu Xuyên phân tích lo dịp rõ ràng, trực chỉ hệ tâm. Trong nháy mắt đem hắn nguyên bản trong lòng loại kia ứng đối thiên tai mơ hồ khái niệm, tăng lên tới ứng đối một trận có dự mưu chiến tranh phương diện. Nếu như thú triều phía sau thật có dạng này một cái kinh khủng yêu vương đang chỉ huy, vậy lần này nhiệm vụ tính nguy hiểm cùng tính chất phức tạp, đem hiện lên chỉ số cấp lên cao. "Sư đệ, ý của ngươi là chúng ta đối mặt có thể là một chi do cường đại yêu vương chỉ huy yêu thú quân đội?" "Không có sai. Cho nên, sư minh, các ngươi ngàn vạn không thể đem nó coi là phổ thông đàn thú bạo động. Nhất định phải nhắc nhở người ở phía trên, cần phải dựa theo đẳng cấp cao nhất sinh vật có trí khôn chiến tranh đến ước định cùng ứng đối. Tình báo chính xác, chém đầu chiến thuật, chiến lược cao đoan phối trí, những này đều phải một lần nữa suy tính." Hàn Kiệt hít sâu một cái khí lạnh, nặng nề mà vô vô Bạch Tiểu Xuyên bả vai, ngựa khí tràn đầy cảm kích. "Sư đệ, ngươi lời nói này quá trọng yếu. Quả thực là một câu bừng tỉnh người trong động. Nếu không chúng ta rất có thể bởi vì ngộ phán mà bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Ngươi yên tâm, ta lập tức liền đem tình huống này, y nguyên không thay đổi hướng thượng cấp báo cáo." Mà lúc này, Hàn Kiệt nhìn xem Bạch Tiểu Xuyên, ánh mắt càng thêm phức tạp. Chính mình cái này tiểu sư đệ, không chỉ có thực lực sâu không lường được, ngay cả ánh mắt cùng kiến thức đều như vậy độc ác cùng vượt mức quy định. "Võ Đang, thật sự là ra cái nhân vật không tầm thường a." Sáng sớm hôm sau, Hàn Kiệt thu thập xong đơn giản hành trang, cùng Bạch Tiểu Xuyên cáo biệt. Hàn Kiệt vỗ vỗ Bạch Tiểu Xuyên bả vai, "Sư đệ, ta đi. Trong nhà ngươi tùy tiện ở, muốn ở bao lâu đều được, trong tủ lạnh còn có ăn chính mình làm. Chờ ta trở lại, nếu như ngươi còn chưa đi, chúng ta mới hảo hảo uống một trận." "Tốt, sư minh." Bạch Tiểu Xuyên đem hắn đưa đến cửa ra vào, nhìn xem tới đón hắn xe quân đội đi xa, trong lòng không khỏi có chút nặng nề. Trở về trong phòng, Bạch Tiểu Xuyên vừa cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị gọi sư phụ Triệu Vân Du điện thoại. Hỏi thăm sư môn đối với kiểm tỉnh sự kiện thái độ cùng đến tiếp sau an bài lúc. Điện thoại đột nhiên chấn động, là cái kia đạo môn nội bộ cao tầng nhóm giao lưu thanh âm nhắc nhở, mà lại là bị toàn thể thành viên đặc thù thông chi. Bạch Tiểu Xuyên vô ý thức ấn mở G giúp chat, chỉ gặp tuyên bố tin tức người, rõ ràng là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư. Mà tin tức nội dung càng làm cho Bạch Tiểu Xuyên con người đột nhiên co lại, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt đem gọi điện thoại sự tình đều ném ra sau đầu. Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư toàn thể thành viên các vị đạo hữu, gần đây lão hủ tại sách cổ bên trong có chỗ mới được, kết hợp hiện nay nguyên khí khôi phục chi tượng, đối với tôi thể cảnh đằng sau con đường hơi có sở lộ, ở đây tung gạch đường ngọc, cũng chư vị cùng tham khảo tưởng. Đến tiếp sau cảnh giới tạm nghĩ ra như sau: nguyên lực ngoại phóng, hình thành hộ thể cương khí, lực phòng ngự viễn siêu nguyên giáp, đao thương khó nhập, thủy hỏa bất xâm. Chương 82, thiên tài chân chính, đến tiếp sau cảnh giới. Chương 82, thiên tài chân chính, đến tiếp sau cảnh giới. Làn da nguyên giáp tiến giai thành đạo văn, da da thịt mặt ngoài ẩn hiện huyền ảo đường vân, tự mang một tia thiên địa đạo vận, không chỉ có cứng cỏi không gì sánh được, càng có thể tự phát hấp thu vi lượng thiên địa nguyên khí bổ sung tự thân. Nguyên lực cùng thần hồn sơ bộ kết hợp, tinh thần lực phóng đại, có thể cách không ngự vật, bằng vào tự thân nguyên lực thực hiện ngự không phi hành. Sơ bộ cảm nộ cũng dẫn động thiên địa pháp tắc, thuật pháp uy lực bạo tăng, một chiêu một thức đều là ẩn chứa thiên địa chi uy, viễn siêu đơn thuần điều khiển tự thân nguyên lực. Cảnh này chính là chân chính thoát ly phàm tục bắt đầu. Nhục thân cùng nguyên lực triệt để dung hợp không phân khác biệt, sinh mệnh cấp độ phát sinh nhảy vọt, thọ nguyên trên diện rộng tăng trưởng. Giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động thiên địa dị tượng, hô phong hoán vũ, khu lôi sách điện gần như chỉ ở một ý niệm, có thể xưng nhân gian hành đi thần linh. Chú, cảnh này đa số thôi diễn, cổ tịch ghi chép cũng mơ hồ, nhìn kẻ đến sau nghiệm chứng. Này tam cảnh chỉ là sơ bộ tư tưởng, cảnh giới tên, chia nhỏ tiêu chuẩn, pháp môn tu luyện đều là cần chư vị đồng đạo cộng đồng hoàn thiện nghiệm chứng. Con đường phía trước từ từ, nguyện cùng chư vị cùng nỗ lực chi. Yên tĩnh như chết. Bạch Tiểu Xuyên nhìn xem trên màn hình điện thoại di động cái kia giải rác mấy lời, lại phảng phất tận chứa thiên địa chí lý văn tự, cả người đều lâm vào to lớn trong rung động. Đạo cương, đạo huyền, đạo cực, nguyên lực mại phóng, hộ thể cương khí, ngự không phi hành, cảm ngộ thiên địa, giơ tay nhấc chân dẫn động dị tượng. Cái này, đây chính là tôi thể cảnh đằng sau con đường sao? Tin tức này xuất hiện, nó rung động trình độ, thậm chí tạm thời vượt trên hắn đối với kiểm tình sự kiện lo lắng. Cái này không chỉ là mấy cảnh giới tên, đây quả thực là làm một chúng trong mê mang người tu hành, chỉ rõ tiến lên phương hướng, đốt lên thông hướng tầng thứ cao hơn hải đăng. Nhất là đạo cương cảnh miêu tả, để Bạch Tiểu Xuyên trong nháy mắt hiểu rõ chính mình luyện tạm kỳ đằng sau nên như thế nào tiếp tục rèn luyện phương hướng. Trong nhóm giờ phút này vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Tựa hồ tất cả nhìn thấy tin tức này người, đều cùng Bạch Tiểu Xuyên một dạng, bị bất thình lình tin tức chấn động phải nói không ra lời. Bạch Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Sau đó, Trương Thiên Sư tin tức cũng không đình chỉ, hắn rất nhanh liền sẽ từ thối thể kỳ đột phá tới đạo cương cảnh kỹ càng phương pháp cùng mấu chốt càng ngộ, vô tư địa phân hưởng đi ra. Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, đột phá không phải chuyện dễ, nhưng con đường cần cùng nỗ lực. Phía dưới là tôi thể đột phá đạo cương cảnh cụ thể phương pháp cần tôi thể tam cực luyện bì, đoán cốt, luyện tạng biến mãn, nhục thân không tì vết, nguyên khí tràn đầy tại khí hải, thần hồn cô đọng. Quá trình đột phá. Sông quan, tại cực tinh chỗ, tâm thần chìm vào khí hải. Không còn dẫn đạo nguyên lực ở thể nội tuần hoàn, mà là điều động toàn bộ nguyên lực, như là mở cống dòng lũ, mãnh liệt trùng kích quanh thân bách hải, nhất là bên ngoài thân làn da cuối cùng hàng rào. Quá trình này như là xé rách nhục thân, thống khổ ba phần, cần có đại nghị lực người mới có thể tiếp nhận. Ý tại phá vỡ nhục thân cùng thiên địa ở giữa cuối cùng ngăn cách. Ngưng cương, khi nguyên lực thành công xông phá hàng rào, tràn lan mà ra lúc, cần bảo vệ chặt linh đài thanh minh. Giờ phút này, giữa thiên địa vô hình đạo vận sẽ tự nhiên hội tụ, đem tràn ra bản nguyên nguyên lực cùng ngoại giới thiên địa linh khí cưỡng ép trói buộc, áp xúc, dung hợp, tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo thực chất hóa vững chắc năng lượng khí tưởng, này tức là hộ thể cương khí chi hình thức ban đầu. Lúc đầu phạm vi khả năng cực nhỏ, lại cực không ổn định. Đạo văn mới sinh, tại hộ thể cương khí thành công ngưng tụ sát na, thiên địa đạo vận hội cùng tu sĩ bản nguyên nhất lực lượng như người một hệ, hoặc người khác hòa hệ, kim hệ các loại sinh ra tầng sâu cộng minh. Cố này cộng minh chi lực sẽ trả lại tự thân, tại dưới da thịt thậm chí mặt ngoài, in dấu xuống ẩn chứa thiên địa chí lý huyền ảo đường vân, đây cũng là đạo văn ra. Đạo văn xuất hiện, không chỉ có cực lớn tăng cường phòng ngự, càng mang ý nghĩa nhục thân chính thức cùng thiên địa câu thông, nguyên giáp triệt để tiến lên giai. Nhớ lấy, thời cơ rất là trọng yếu, cưỡng cầu dễ bị phản vệ. Cần nhục thân, nguyên lực, thần hồn ba cái đều là đến viên mãn, nước chảy thành sông mới là phía trên sách. Bạch Tiểu Xuyên mỗi chữ mỗi câu xem xong, hô hấp cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Này chỗ nào hay là cái gì chỉ dẫn? Đây quả thực là một phần tường tận đột phá sách hướng dẫn. Mặc dù trong đó tất nhiên còn có vô số hung hiểm cùng cần tự thân cảm nộ quan thiếu, nhưng đại phương hướng, hạch tâm trình tự, thậm chí khả năng xuất hiện hiện tượng đều miêu tả đến rõ ràng. Giờ khắc này, Bạch Tiểu Xuyên trong lòng lại không hoài nghi. Trương Thiên Sư tuyệt đối chính là nguyên khí trong khôi phục thiên tuyển chi tử, nhân loại chúa cứu thế. Hắn thậm chí mãnh liệt hoài nghi, Trương Thiên Sư bản nhân chỉ sợ đã thành công đột phá đến đạo cương cảnh. Nếu không, hắn làm sao có thể đem quá trình miêu tả đến rõ ràng như thế? Cái này tuyệt không phải chỉ dựa vào cổ tịch thôi diễn liền có thể cho ra kết luận, tất nhiên đã bao hàm tự thể nghiệm. Ngẫm lại chính mình, có được bụt giống như hệ chữa trị dị năng, có thể không có chút nào lo lắng kéo căng tu luyện cường độ, ngày đêm càng không ngừng rèn luyện, cũng mới khó khăn lắm hoàn thành luyện tạng kỳ khoảng 1/3. Mà Trương Thiên Sư, không gần như chỉ ở trên tu vi khả năng xa xa dẫn trước, càng là vì thiên hạ người tu hành mở ra con đường phía trước. Bạch Tiểu Xuyên hồi tưởng lại chính mình trùng sinh đến nay điểm này nho nhỏ cảm giác ưu việt, giờ phút này không khỏi cảm thấy một chút xấu hổ cùng áp lực lớn. Một loại cực độ phức tạp cảm xúc xông lên đầu, để hắn nhịn không được thấp giọng văn tụ. Mẹ nhà hắn, ta sẽ không thật thành dưới một người đi. Trong nhóm, tại đã trải qua ngắn ngủi, đủ để cho tất cả nhìn thấy tin tức người đại nào đứng máy yên tĩnh đằng sau, trong nháy mắt sôi trào. Các đại môn phái trưởng môn, trưởng lão, những này ngày bình thường tiên phong đạo cốt, trầm ổn cẩn thận cao nhân tiền bối, giờ phút này cũng hoàn toàn không cách nào bảo trì bình tĩnh, nhao nhao dùng trực tiếp nhất ngôn ngữ biểu đạt nội tâm rung động. Bạch Vân Quan, Quách Đức Cương, ngoa tảo, lao trương người mẹ nó, tựa hồ cảm thấy không ổn, rút về một đầu tin tức Bạch Vân Quan, Quách Đức Cương, vô lượng tiên tôn, Trương Thiên Sư thật là thần nhân vậy. Thanh Thành núi Lý Huyền Cơ, bần đạo đời này không có phục qua ai. Trương Thiên Sư, ngươi tính một cái, bội phục. Võ Đang Triệu Vân Du, Thiên Sư đại tài, công đức vô lượng, thật là đạo môn ta may mắn, thiên hạ thương sinh may mắn. Chương 83, cùng một chỗ về núi. Chương 83, cùng một chỗ về núi Thục Sơn Lư Thâm, Thiên Sư bí vũ, ngư bức, phá âm. Nhiệt liệt bầu không khí kéo dài một hồi lâu, mới hơi lắng lại. Lúc này, Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư lần nữa phát biểu, lần này là dùng ngôn ngữ phát ra. Ấn mở sau, Bạch Tiểu Xuyên có thể nghe ra Thiên Sư ngữ khí ngưng trọng. Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, các vị đạo hữu, còn có một chuyện. Chắc hẳn hôm qua phía quan phương thông báo kiểm tình khẩn cấp tình thế, tất cả mọi người đã biết đi. Nhìn thấy câu nói này, Bạch Tiểu Xuyên tâm siết chặt. Đây là muốn nói tới chính đề. Trong nhóm mới vừa rồi còn lửa nóng bầu không khí trong nháy mắt làm lạnh không ít, các vị trưởng môn đều trầm mặc, hiển nhiên đều tại cân nhắc. Trương Thiên Sư tiếp tục nói, như vậy quy mô thú triều, trong đó càng có thể quấy rầy vũ khí hiện đại quỷ dị yêu thú, nguy hại to lớn, tuyệt đối hiếm thấy. Chúng ta tu hành người, mặc dù phương ngoại thanh tu, nhưng thương sinh gặp nạn, há có thể chân chính không đếm xỉa đến. Vân đạo muốn, các vị đạo hữu trong lòng, giờ phút này ứng đã có lựa chọn đi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Võ Đang Triệu Vân Du, đi. Trảm yêu trừ ma, vốn là chúng ta chuyện buồn phận. Đến lúc đó, Vân đạo sẽ đích thân dẫn đầu môn hạ đệ tử, tiến về kiểm tình, gặp một lần đám kia nghiệt xúc. Có Triệu Vân Du dẫn đầu, mặt khác trưởng môn cũng không do dự nữa, nhao nhao tỏ thái độ. Thanh Thành núi Lý Huyền Cơ, Thanh Thành núi Nghĩa Bất Dung Tử. Thục Sơn Lư Thâm, Thục Sơn đệ tử, nguyện đi. Bạch Vân Quan, Quách Đức Cương, Bạch Vân Quan cùng đi. Lao Sơn, Mao Sơn, Nguyên Diệu Xem, một, cùng đi. Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, tốt. Rất tốt. Thiên Hạ Đạo Môn, đồng ký liên tri. Lúc này nguy nan thời khắc, chính cần chúng ta đứng ra, xoay chuyển tình thế tại đã đổ, phù đại hạ chi tướng nghiêng. ngôn ngữ cái này không chỉ có là làm thủ hộ lê dân thương sinh, cũng là đối với chúng ta tu hành thành quả một lần rèn luyện cùng nghiệm chứng. Ngôn ngữ con đường phía trước đã minh, đang lúc anh dũng tinh tiến. Chư vị, tình huống cụ thể, xin mời riêng phần mình cùng phía quan phương cân đối hưởng ứng. Chúng ta, kiềm tình gặp. Ngôn ngữ Trương Thiên Sư một phen, nghe được Bạch Tiểu Xuyên toàn thân nổi da gà đều xông ra. Thủ hộ lê dân thương sinh. Sau khi sống lại, hắn không còn là thanh lý xung quanh yêu thú tiểu binh. Hắn phải bảo vệ gia viên. Thủ hộ đại hạ. Bạch Tiểu Xuyên không có chút gì do dự, lập tức rời khỏi gờ giúp chat, tìm tới sư phụ Triệu Vân Du nói chuyện riêng cửa sổ, cực nhanh phát ra tin tức. Bạch Tiểu Xuyên, sư phụ, kiềm tỉnh chi hành, tính cả ta một cái. Triệu Vân Du hồi phục đến cực nhanh. Triệu Vân Du, tốt. Lập tức lại phát tới một đầu. Triệu Vân Du, hán thị sự tỉnh, đều giải quyết thỏa đáng. Bạch Tiểu Xuyên biết sư phụ hỏi là nạn chuột nhiệm vụ cùng vương giã ra sự, lập tức trả lời. Bạch Tiểu Xuyên, đều đã giải quyết. Chuột vương đã trừ, vương gia lòng biết ơn cũng đã đưa đến. Triệu Vân Du, tốt. Vậy ngươi lập tức khởi hành, mau chóng về núi. Chúng ta cần mau chóng thương nghị cụ thể hành trình cùng nhân tuyển. Bạch Tiểu Xuyên, là. Sư phụ. Kết thúc cùng sư phụ đối thoại, Bạch Tiểu Xuyên lập tức bắt đầu cấp tốc thu thập hành lý. Động tác cực nhanh, vài phút liền đem tất cả vật phẩm đóng gói hoàn tất. Sau đó, Bạch Tiểu Xuyên lấy điện thoại di động ra, bấm vương giã điện thoại. Điện thoại rất nhanh bị tiếp lên, đầu kia truyền đến vương giã hề vải lại dẫn điểm thanh âm hưng phấn. Thế nào rồi lão Bạch? Ta vừa định điện thoại cho ngươi đâu. Hôm nay ta mang ngươi tại hán thành, hảo hảo tiêu sái tiêu sái. Bạch Tiểu Xuyên trực tiếp đánh gãy hắn, không được. Ta hiện tại phải lập tức về võ đăng núi. Vương giã thanh âm trong nháy mắt cất cao, hắc. Ngươi đang lộng cái gì lặng? Nhanh như vậy liền trở về. Ta mới trở về một ngày. Đã nói xong mang ta trang bức mang ta bay đâu. Bạch Tiểu Xuyên không có thời gian cùng hắn nói nhảm, cấp tốc đem kiểm tình phát sinh nghiêm trọng thú triều, đã môn sắp liên hợp tiến về trợ rút, cùng sư phụ gấp triệu hắn về núi tin tức nói ra. Ngươi tốt không dễ dàng về nhà một lần, ngay tại trong nhà nhiều bồi bồi thúc thúc ca gì đi. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, chúng ta trở về là được. Nhưng mà, bên đầu điện thoại kia vương giã nghe xong, trầm mặc 2 giây, lập tức ngựa khí trở nên trước nay chưa có chăm chú cùng đội vàng, lớn tiếng nói, chờ chút. Lão Bạch, ngươi mẹ nó đừng nghĩ bỏ lại ta. Ta cũng trở về đi. Bạch Tiểu Xuyên nghe được vương giã lời nói, sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi lại, ngươi, ngươi cũng trở về đi. Ngươi vừa mới về nhà ở một ngày. Vương giã, không có việc gì. Dù sao cha mẹ ta cũng biết ta từng trở về tâm ý đến thế là được. Vương giã, cùng lắm thì các loại kiềm tỉnh nhiệm vụ kết thúc, ta trở lại ở thêm mấy ngày bổ sung. Sư môn có triệu, kiềm tỉnh gặp nạn, ta vương giã sao có thể nuốt ở phía sau. Vương giã ngữ tốc nhanh chóng, sợ Bạch Tiểu Xuyên chạy trước. Ngươi chờ a, tuyệt đối đừng chính mình trượt. Ta đến ngay. Nói xong, không đợi Bạch Tiểu Xuyên đáp lại, vương giã liền cúp điện thoại. Bạch Tiểu Xuyên nhìn xem điện thoại, lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại dâng lên một dòng nước ấm. Vương giã ra hỏa này, mặc dù bình thường nhìn cả lơ phất phơ không có chính hình, nhưng thời khắc mấu chốt tuyệt đối đáng tin. Mà để Bạch Tiểu Xuyên kinh ngạc chính là, vẹn vẹn đi qua nửa giờ, dưới lầu liền chuyển đến rồn dập tiếng kèn. Bạch Tiểu Xuyên đi đến bên cửa sổ xem xét, chỉ gặp Vương giã đã đổi lại một thân lưu loát đồ thể thao, có một cái căng phòng ba lô đeo vai, đang đứng tại một cỗ màu đen lì mù xỉn bên cạnh, ngửa đầu hướng hắn vất tay. Bạch Tiểu Xuyên dẫn theo hành lý xuống lầu, kinh ngạc nói, ta đi. Ngươi thật nhanh. Vương giã đắc ý dương lên cái cằm, vô bên cạnh xe, cái kia nhất định. Ta để lão ba lái xe trực tiếp xông. Ách, là hợp lý lẩn tránh mấy cái đèn đỏ đưa tới. Đi thôi lão Bạch. Xe riêng thẳng tới võ đang cửa sân môn, sánh vai sắt còn nhanh. Hắn mở cửa xe, thúc giục Bạch Tiểu Xuyên lên xe. Lái xe là một vị nhìn 10 phần trầm ổn đại thúc trung niên, đối với Bạch Tiểu Xuyên lễ phép nhẹ gật đầu. Hai người ngồi lên rộng rãi thoải mái dễ chịu chỗ ngồi phía sau, xe lập tức bình ổn mà nhanh chóng lái ra cư xá, tụ hợp vào dòng xe cộ, hướng phía cửa xa lộ phương hướng mau chóng bay đi. Vương giác tựa ở trên ghế ngồi ra thật, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt vui cười thoáng thu liễm, nhìn về phía ngoài cửa sổ phi tốc lùi lại thành thị cảnh sát, nhẹ nhàng nói ra. Kiềm tỉnh. Nghe liền rất kích thích. Lão Bạch, lần này huynh đệ chúng ta hai, nhưng phải làm hơi lớn động tĩnh đi ra. Bạch Tiểu Xuyên cũng nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, ừ một tiếng. Kiềm tỉnh, Dương Thị. Làm Kiềm tỉnh lớn nhất phát đạt nhất thành thị, Dương Thị có được vượt qua mấy triệu nhân khẩu. Đại hạ có câu tên nói gọi Kiềm Sơn Tú Thủy Giáp Thiên Hạ, quý dương phong quang đẹp như vẽ. Chương 84, đến Kiềm tỉnh chương 84, đến Kiềm tỉnh nơi này nói chính là Kiềm tỉnh Hòa Dương Thị. Thành thị góc tây nam, một chỗ cảnh giới sâm nghiêm to lớn trên đất trống, một khung quân dụng máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống. Cửa khoang mở ra, nhân viên công tác đối với bên trong hô, Hà Nội, chúng ta đến. Hàn Kiệt nhẹ gật đầu, cầm lên chính mình hành quân bạ lộ, dứt khoát nhảy xuống máy bay. Sau khi hạ xuống lập tức có mấy tên mặc y phục tác chiến, biểu lộ nghiêm túc nhân viên công tác xuống tới. Một người cầm đầu xác nhận nói, Hán thị giác tỉnh giả tiểu đội trưởng, Hàn Kiệt. Không sai. Hàn Kiệt trầm giọng đáp, lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Hà Nội, mời đi theo ta. Hiện tại đến các đội người phụ trách đều đã tiến về bộ chỉ huy phòng họp. Đi theo nhân viên công tác, Hàn Kiệt bước nhanh đi vào một cái lâm thời dựng to lớn lều quân dụng, bên trong có động tiên khác, lại là một cái đủ để dung nạp mấy trăm người cỡ lớn phòng họp. Giờ phút này, trong phòng họp đã thưa thớt ngồi hơn 10 người, từng cái khí tức điêu luyện, vẻ mặt nghiêm túc. Hàn Kiệt tiến vào, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Hàn Kiệt, Hàn đội, người cũng tới. Một cái âm thanh kích động từ mặt bên vang lên. Hàn Kiệt theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái giữ lại đầu đinh, dáng người nam tử trung niên cường tráng chính hưng phấn mà hướng hắn vất tay. Hàn Kiệt trên mặt cũng trong nháy mắt lộ ra kinh hỉ, chú mặc. tiểu tử ngươi cũng tới. Lập tức xài bước đi qua. Đi tới gần, mới phát hiện cái kia một vòng ngồi mấy cái người quen.
Ú, còn có Trần Tổng.
Hàn Kiệt liếc nhìn một vòng, phát hiện cái này mấy chục người bên trong, vậy mà hơn phân nửa đều là gương mặt quen. Cơ bản đều là các tỉnh thị giác tỉnh giả đội trưởng của tiểu đội hoặc phó đội trưởng cấp bậc nhân vật trọng yếu.
Không nghĩ tới.
Lần này đem các ngươi đều điều tới. Hàn Kiệt cảm khái nói. Chu Mặc cười cho Hàn Kiệt bả vai một quyền, tốt tốt tốt, đều là chúng ta những lao cốt đầu này tới là đi.
Chính hợp ý ta.
Tránh khỏi quan tâm. Bên cạnh được xưng là Tạ Ca Tạ Thần Khang thở dài, tiếp lời nói, nhiệm vụ lần này mức độ nguy hiểm, mọi người trong lòng đều nắm chắc. Ta làm sao nhẫn tâm để cho ta trong đội những cái kia chừng 20 thịt tươi nhỏ đến lớp hố. Trong thành Trần Lâm cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy à, hiện tại tiên thiên giác tỉnh giả, cơ bản đều là 16 đến 22 tuổi bé con, thiên phú là tốt, nhưng dù sao quá trẻ tuổi. Loại này trận đánh ác liệt, hay là cho chúng ta đỉnh trước bên trên. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, một loại khó nói nên lời ăn ý tại giữa lẫn nhau chảy xuôi. Bọn hắn phần lớn là sớm nhất bị phía quan phương phát hiện cũng hợp nhất cái đám kia người tu hành, 2 năm trước từng cùng một chỗ tham gia qua trong vòng 1 tháng tập trung huấn luyện, xem như cùng một kỳ đi ra bạn học cũ giao tình không ít. Nói chuyện phiếm vài câu tình hình gần đây, Hàn Kiệt nhìn về phía Chu Mặc, lo lắng mà hỏi thăm, "Lão Chu, các ngươi tô thành đoạn thời gian trước cũng không yên ổn đi. Nghe nói các ngươi bên kia vườn bách thú có con lão hổ yêu hóa, huyên náo rất lớn." Chu Mặc sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, "Nào chỉ là huyên náo lớn. Xuất sinh kia hình thể tăng gọn, lực lớn vô cùng, da lông cứng đến nỗi cùng bọc thép giống như đạn phổ thông căn bản đánh không thủng. Tạo thành thương vong không nhỏ, tiểu đội chúng ta lúc đó kém chút liền toàn quân bị diệt bất quá. May mắn lúc đó Mao Sơn Lâm Cựu đạo trưởng vừa lúc tại Tô Thành thăm bạn, nghe nói tin tức sau lập tức chạy đến xuất thủ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Dù vậy, chúng ta cũng bỏ ra cái giá cực lớn mới đưa hổ yêu kia chế ngự. Ai những xuất sinh này một khi biến dị, thực lực chí ít có thể so với đoán cốt kỳ người tu hành, khó làm a đúng vậy a nghe nói lần này thú triều, chí ít liền có mấy ngàn con yêu thú ai. Trầm mặc một lát sau, Hàn Kiệt, các ngươi nói, lần này thú triều, Đạo môn sẽ đến không? Nghe nói như thế, cách đó không xa, một cái nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên bỗng nhiên mở ra 2 con ngươi, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc cùng không che giấu chút nào niềm ai. Nếu như Bạch Tiểu Xuyên ở đây, lập tức liền có thể nhận ra, người này chính là ban đầu ở Long Hồ Sơn Tiên Sư Phụ, ý đồ trộm lấy công pháp truyền thừa cũng bị hắn chế ngự tập nhân. Du Nguyên Uy hừ lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn mà bén nhọn, tràn đầy oán độc. Hừ, Đạo môn, một đám tự cho mình thanh cao, bảo thủ lão cổ đồng. Trong con mắt của bọn họ chỉ có chính mình một mẫu 3 phần đất kia truyền thừa, chưa từng chân chính quan tâm tới người trong thiên hạ chết sống. Có chút áp đáy hòm đồ vật liền che giấu, hận không thể mang vào trong quan tài. Các ngươi còn trông cậy vào bọn hắn có thể đến? Hừ. Nói không chừng vừa nghe đến thú triều tin tức, đã sớm dọa đến đem sơn môn khóa kín, trốn ở bên trong không dám đi ra. Lời nói này đến cực kỳ khó nghe, trong nháy mắt để chúng quanh không ít người lông mày đều nhíu lại. Ở đây rất nhiều người bản thân liền là đạo môn hoàn tục đệ tử, đối với sư môn vẫn như cũ có tình cảm cùng tôn trọng. Chu Mặc phản bác, "Lão Du, lời này của ngươi cũng quá mức quá khích, không có khả năng một gậy che đổ nhào một người." Liền lấy chúng ta tô thành tới nói, lần trước hổ họa, nếu không phải Mao Sơn Lâm Cựu đạo trưởng vừa lúc dạo chơi đến tận đây, trưởng nghĩa xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Ta muốn, đạo môn khẳng định là có bọn hắn lo lắng cùng quý củ. Du Nguyên Uy cười lạnh, lo lắng? Có thể có cái gì lo lắng? Bây giờ yêu thú hung hăng ngang ngược, nhân loại nguy cơ sớm tối. Bọn hắn tay cầm cường đại công pháp truyền thừa, lại chỉ muốn lấy chính mình chỉ lo thân mình. Lấy ra cùng hưởng, vì nhân loại bồi dưỡng càng nhiều cường giả, trung độ nạn quan, không tốt sao? Nói cho cùng, chính là một đám vì tư lợi, dối trá đến cực điểm ra hỏa. Lần này ngôn luận càng thêm cực đoan, cơ hồ là chỉ vào cái mũi mắng. Liền ngay cả một chút phi đạo cửa xuất thân đội trưởng cũng cảm thấy hắn có hơi quá. Truyền thừa là một môn phái đặt chân căn bản, há lại có thể tùy tiện truyền ra ngoài. Tạ Thần Khang lôi kéo Chu Mặc, hạ giọng đối với Hàn Kiệt nói đừng để ý đến hắn. Gia hỏa này tâm lý bơm méo. Nghe nói lúc trước thượng tầng phái hắn đi Long Hồ Sơn mượn xem công pháp, kết quả bị thu thập đến cực thảm, đoán chừng trong lòng kìm nén ngập trời oán khí đâu. Bên cạnh Trần Lâm cũng lại gần, nhỏ giọng bắt quái nói nào chỉ là thảm. Nghe nói hắn lúc đó là bị đạo môn một cái cực kỳ đệ tử trẻ tuổi 2-3 lần liền thu thập mất rồi, mặt đều mất hết. Có thể không hận sao? Hàn Kiệt nghe vậy, kinh ngạc mở to 2 mắt nhìn, ngoại tạo. Thật hay giả? Du Nguyên Uy thực lực hắn là rõ ràng, 2 năm trước huấn luyện lúc bọn hắn còn luận bàn qua, khi đó hắn cũng không phải là Du Nguyên Uy đối thủ. Đạo môn một cái tuổi trẻ đệ tử liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Cái kia phải là thực lực gì? Chương 85, Thú Triều Hội Nghị chương 85, Thú Triều Hội Nghị không có khả năng người người đều là hắn sư đệ Bạch Tiểu Xuyên đi. Trần Lâm chắc chắn gật đầu, thiên chân vạn sát. Lúc đó không ít người đều thấy được, trang diện kia, chập 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 thanh âm của bọn hắn mặc dù giảm thấp xuống, nhưng phòng họp vốn là an tĩnh, Du Nguyên Uy lại là người tu hành, hai thính mắt tinh, đem những lời này nghe được nhất thanh nhị sở. Trong nháy mắt, Du Nguyên Uy sắc mặt trở nên tái nhợt, gân xanh trên trán chuẩn bị bạo khởi, đột nhiên vô bàn một cái đứng lên, chỉ vào Trần Lâm giận dữ hét. "Trần Lâm, con mẹ nó ngươi muốn chết sao? Nói hiệu nói bừa nữa, tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi miệng xé nát. Nếu không chúng ta bây giờ liền ra ngoài luyện một chút." Trần Lâm cũng là tính tình nóng nảy, không chút nào yếu thế đứng người lên, đổi trở về, "Đến a." Luyện một chút liền luyện một chút. Ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi? Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Mắt thấy hai người dương cung bạc kiếm, liền muốn tại trong phòng họp độc thủ, chung quanh những người khác liền vội vàng đứng lên quên can. Ai ai ai? Lão Trần bất tranh cãi.
Lao Du, bình tĩnh một chút. Đây là địa phương nào? Đều bất tranh cãi. Nhiệm vụ quan trọng. Ngay tại tràng diện sắp mất khống chế thời khắc, một cái thanh âm uy nghiêm từ phòng họp cửa ra vào truyền đến. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đều muốn tạo phản sao? Chỉ gặp Tần Viễn Sơn sắc mặt âm trầm đi đến, ánh mắt lợi hại đảo qua tranh chấp song phương, cuối cùng dừng lại tại Du Nguyên Huy cùng Trần Lâm trên thân. Hiện tại là lúc nào? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nội bộ trước lên phân tranh. Giống kiểu gì? Đều ngồi xuống cho ta. Du Nguyên Huy ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, hung hăng chừng Trần Lâm một chút, cuối cùng vẫn không dám ở Tần Viễn Sơn trước mặt lỗ mãng, thập được ngồi trở về. Trần Lâm cũng hừ một tiếng, lần nữa ngồi xuống. Tần Viễn Sơn gặp hai người tạm thời đè xuống hỏa khí, liền không tiếp tục để ý bọn hắn, quay người cùng trợ lý thấp giọng nói chuyện với nhau, chuẩn bị hội nghị vật liệu. Cùng lúc đó, phòng họp đại môn bị không ngừng đẩy ra, từng người khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén nam nữ lần lượt đi đến. Bọn hắn mặc khác nhau, có quần áo huấn luyện, có thậm chí thường phục, nhưng đều không ngoại lệ, trên thân đều tản ra rõ ràng nguyên lực ba động. Thuần một sắc tất cả đều là người tu hành. Đang làm việc nhân viên an bài xuống, những này đến từ Thiên Nam địa Bắc, đại biểu cho các nơi phía quan phương sức chiến đấu cao nhất các cường giả có thứ tự ngồi xuống. Nguyên bản hơi có vẻ trống trải phòng họp rất nhanh bị lấp đầy. Tần Viễn Sơn đi đến chủ vị tòa hạ, bên cạnh hắn là một vị vai khiêng tướng tinh, khuôn mặt nghiêm túc không giận tự uy lão giả. Tần Viễn Sơn hoàn xem một vòng, khẽ nhíu mày, nghiêng đầu đối đứng tại cách đó không xa trợ lý thấp giọng hỏi, người đến đông đủ sao? Trợ lý lập tức lật xem một lượt trong tay mặt phẳng, nhỏ giọng đáp lại, Tần lão, còn kém một vị. Ma Đô phương diện đại biểu còn chưa tới. Tần Viễn Sơn, Ma Đô, bọn hắn phái ra chính là ai? Lưu Phong lão tiểu tử kia sao? Trợ lý lắc đầu, không phải Lưu đội. Lần này Ma Đô phái tới chính là một vị tiên thiên giáp tình giả. Giáp tình giả? Tần Viễn Sơn rõ ràng lấy làm kinh hãi. Là cái kia đã thức tỉnh không gian hệ lĩnh vực năng lực người trẻ tuổi. Không sai, chính là hắn. Ngay tại trợ lý vừa dứt lời trong nháy mắt, đạp đạp. Ha ha, không có ý tứ, không có ý tứ. Trên đường chắn, ách, có chút việc chậm trễ, đến muộn một cái mang theo giọng ấy náy từ cửa ra vào chuyển đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái nhìn chừng 20, mặc phổ thông quần áo thể thao, tóc nhuộm thành một màu nâu người trẻ tuổi đang đứng tại cửa ra vào. Thanh niên có chút ngượng ngùng gãi đầu, nhìn như cái đi nhầm cửa sinh viên. Sau đó đối với chủ vị phương hướng có chút túi mình vái chào, sau đó cũng không đợi đáp lại, liền hóp lưng lại như mèo, đi chậm chậm xông vào phòng họp. Phi thường tự giác, ngồi ở hàng cuối cùng nhất nơi hẻo lánh vị trí bên trên. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra Vợ Ít. Nói khẽ, Lưu ca đến rồi, đến rồi. Vợ Ít đầu kia cơ hồ dây trở lại đến. Thảo nê mã. Tiêu Trần. Để cho ta tại nhiều như vậy đội trưởng trước mặt mất mặt. Sau khi trở về, nhìn ta không giết chết người cái bức con non. Tiêu Trần hoàn toàn không có đem Lưu Ca uy hiếp để ở trong lòng, cấp tốc đóng lại điện thoại. Một lát sau, Tần Viễn Sơn cầm ống nói lên nhẹ nhàng gõ gõ. Tại cảm giác âm lượng âm sắc không có vấn đề sau, không có quá nhiều hàn huyên, Tần Viễn Sơn ánh mắt như chim ưng đảo qua toàn trường, toàn bộ phòng họp trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Các vị có thể ngồi ở chỗ này đều là đến từ cả nước các nơi, trải qua khảo nghiệm cường giả đỉnh cao. Là chúng ta đại hạ, trước mắt có thể xuất ra sắc bén nhất đao, kiên cố nhất thuẫn. Tần Viễn Sơn cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tình huống, chắc hẳn mọi người đã có nghe thấy. Kiêm tỉnh Đông Nam, bạo phát trước nay chưa có đặc biệt lớn thú triều. Mọi người, nhìn màn hình. Tần Viễn Sơn đột nhiên vung tay lên, sau lưng to lớn màn hình điện tử trong nháy mắt sáng lên, cho thấy một tấm kỹ càng vệ tinh địa đồ. Một cái cự đại không ngừng nhúc nhích khu vực màu đỏ bị trọng điểm đánh dấu đi ra, phản phất trên đại địa một khối thối giữa vết sẹo. Tần Viễn Sơn đứng người lên, ngón tay nặng nề mà điểm ở trên màn ảnh khu vực màu đỏ biên giới. Chính là chúng ta chỗ Dương thị, mà thú triều cách chúng ta chỉ có không đến 100 cây số. Trong hội trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Gần như vậy khoảng cách dựa theo thú triều tốc độ, đoán chừng mấy giờ liền có thể đến Dương thị, đến lúc đó hậu quả đem không dám tưởng tượng. Tần Viễn Sơn dừng lại tiếp tục nói, trước mắt chẳng biết tại sao, thú triều ngừng lại, tạm thời không có tiếp tục tiến lên dấu hiệu. Nhưng cái này tuyệt không đại biểu an toàn. Chúng ta tuyệt không thể đem hy vọng ký thác vào địch nhân nhân tử hoặc trần chờ bên trên. Mặc kệ bọn chúng vì cái gì dừng lại, mặc kệ bọn chúng sau đó muốn làm gì, chúng ta đều tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Ngay sau đó, trên màn hình ảnh đột nhiên hết thảy huyết tinh, tàn cốc, tựa như địa ngục cảnh tượng trong nháy mắt đánh thẳng vào mỗi người thị giác thần kinh. Đó là máy không người lái tại thú triều qua đi quay chụp đến, trước đây bị phá hủy chấn nhỏ kia hình ảnh. Trên đường phố, đổ nát thê lương ở giữa, khắp nơi có thể thấy được tàn mát bị gặm nuốt qua chân cụt tay đứt, khô cạn huyết dịch đem mặt đất nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu nâu đen. Mấy cái hình thể rõ ràng biến dị, cường tráng như trâu, lông tóc chuẩn bị dựng đứng như cương châm cự lang, chính nhàn nhã tại trong phế tích giả bước. Trong đó một cái cự lang trong miệng, thình lình còn ngậm một nửa đứa bé thân thể. Ngao. Trong hội trường, không biết là ai phát ra một tiếng không đè nén được, hỗn hợp có phẫn nộ cùng thống khổ gầm nhẹ. Chương 86, ba cái yêu vương, 1, chương 86, ba cái yêu vương, 1, tất cả mọi người con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nắm đấm bóp khanh khách rung động. Sát ý vô biên tại toàn bộ phòng họp tràn ngập ra. Hàn Kiệt đống nhiên một quyền nện ở trên lan can, cứng rắn hợp kim chất liệu trong nháy mắt lom xuống dưới. Trần Lâm cắn chặt hàm răng, muốn rách cả mí mắt. Liền ngay cả hàng cuối cùng Tiêu Trần, trong ánh mắt lười biếng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại băng lãnh sắc bén. Tần Viễn Sơn thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, đây chính là đám kia xuất sinh làm chuyện tốt. Căn cứ thống kê không trọn vẹn, lần này thú triều đã tạo thành vượt qua 10 vạn người tử vong, 100,000 vô tội đồng bào. Tần Viễn Sơn đông nhiên vô cục giảng,
phát ra tiếng vang ầm ầm, trấn tĩnh đắm chìm tại tức giận đám người. Mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới, nhóm này yêu thú nhất định phải cho ta toàn bộ lưu tại kiềm tỉnh, một đầu đều không cho phép thả ra, không chết không thôi, làm thịt đám này xuất sinh, là đồng bào báo thủ. Dưới lại quần tình xúc động phẫn nộ, tiếng giống giận dữ cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Tần Viễn Sơn có chút đưa tay đè xuống đám người gầm thét. Mọi người chắc hẳn đều đã ít nhiều biết một chút lần này thú triều chỗ quỷ dị. Màn hình hoán đổi cho thấy mấy tấm tương đối mơ hồ nhưng đặc thù rõ ràng yêu thú tấm hình, đó là 8 cái hình thái cực kỳ quái dị sinh vật. Bọn chúng đại khái duy trì con rơi hình dáng, nhưng hình thể bành trướng đến cao hơn 2 mét, dương cánh kinh người. Đầu lâu của bọn nó trở nên cực đại, miệng phát ra, lộ ra dày đặc răng nanh. Kỳ lạ chính là thân thể của bọn chúng mặt ngoài tựa hồ bao trùm lấy một tầng có thể vặn bẹo tia sáng đặc thù lực trường. Ảnh chụp này là lúc trước hy sinh tại tiểu trấn người tu hành liều chết quay chụp dưới. Cái này 8 cái là hư hư thực thực do quả rơi biến dị mà đến đặc thù yêu thú. Chúng ta tạm mệnh danh là người quái nhiễu. Năng lực của bọn nó cực kỳ đặc thù lại chí mạng, có thể tản mát ra một loại sinh vật mạnh mẽ quái nhiễu từ trường. Trên màn hình hình ảnh lần nữa hoán đổi, cho thấy máy bay chiến đấu đồng hồ đo mất linh, đạn đạo quỹ tích bay loạn, bộ đội trên đất liền thông tin cắt đứt hình ảnh. Tại loại này từ trường phạm vi bên trong, hết thảy điện tử tín hiệu, tinh vi chỉ đạo hệ thống đều sẽ mất đi hiệu lực thậm chí bị bóp méo. Chúng ta vũ khí hiện đại hệ thống, tại bọn chúng trước mặt, cơ hồ thành sát vụn. Đây chính là vì cái gì? Có được cường đại quân đội chúng ta, giờ phút này lại cần các vị hội tụ ở này. Chúng ta cần lực lượng của các ngươi, vũ khí của các ngươi, đi chấp hành nguy hiểm nhất, cũng là mấu chốt nhất nhiệm vụ. Tần Viễn Sơn ánh mắt đảo qua dưới đài mỗi một tờ kiên nghị hoặc tức giận khuôn mặt. Đột phá thu triều, ưu tiên chém giết những này người quấy nhiễu, cho chúng ta vũ khí nóng, mở ra hủy diệt thông đạo. Lúc này, Du Nguyên Huy đột nhiên nâng cao tay. Tần Viễn Sơn ánh mắt đảo qua hắn, có chút ngẩng đầu, nói: "Du Nguyên Huy đứng người lên, nghi ngờ nói: "Tần lão, mặc dù chúng ta đang ngồi có mấy trăm vị người tu hành, thực lực không tầm thường, nhưng ngài cũng nhìn thấy thú triều quy mô cùng những yêu thú kia hung tàn. Muốn chính diện đột phá tầng tầng thú triều, tinh chuẩn tìm tới cũng đánh giết cái kia 8 cái dấu ở chỗ sâu người quá nhiều. Cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chúng ta xông đi vào, chỉ sợ ngay cả bọn chúng bên cạnh đều sợ không tới, liền sẽ bị thú hải bao phủ." Hắn còn muốn tiếp tục trần thuật lợi hại, Tần Viễn Sơn lại trực tiếp đưa tay ngăn lại hắn. "Đương nhiên sẽ không để cho các ngươi giống con rồi không đầu một dạng trực tiếp xông vào đi vào chịu chết." Đúng lúc này, một mực trầm mặc ngồi tại Tần Viễn Sơn bên cạnh vị lão tướng quân kia chậm rãi đứng lên, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. "Ta, Đại Hạ Hoa Trung tập đoàn quân, đệ thập ngũ quân quân trưởng." Lão tướng quân thanh âm không lớn, lại như là trọng truy đập vào lòng của mỗi người bên trên. "Ta bộ đem làm lần hành động này tiến quân." Lão tướng quân nhìn chung quanh toàn trường, kiên định nói, "Do chúng ta phụ trách là chư vị mở ra thông đạo, hấp dẫn thú triều chủ lực, cho các ngươi sáng tạo tiếp cận người quá nhiều cơ hội." Cái này, dùng một cái quân đi hấp dẫn thú triều chủ lực. Lời này như là kinh lôi, tại phòng họp nổ vang. Tất cả mọi người sợ ngây người, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Một cái chỉnh biên tập đoàn quân, ý vị này chỉ ít hơn bạn tên con em mình. Phía quan phương lại muốn vận dụng một cái quân binh lực, lấy thảm thiết nhất chính diện cường công phương thức, đi đối cứng thú triều, dùng huyết nục chi khu vì bọn họ ở hậu phương mở con đường. Cái này, đây quả thực là dùng sinh mệnh tại trải đường. Phải biết nếu như đạn hỏa pháo có thể diệt đi yêu thú, quân đội đã sớm chính mình làm. Mà sự thực là bây giờ yêu thú phòng ngự, lửa bình thường pháo rất khó tạo thành chí mạng thương hại. Nếu như bị đàn thú cận thân, đến lúc đó, toàn bộ quân còn có thể còn lại bao nhiêu người? Không người nào dám nghĩ tiếp. Trong phòng họp trong nháy mắt lâm vào một loại cực hạn yên tĩnh, trên mặt mọi người đều biết đầy rung động cùng nỗi lòng tột đỉnh. Liền ngay cả Du Nguyên Uy con ngươi cũng đống nhiên co bảo, run rẩy ngồi về vị trí. Tần Viễn Sơn tiếp lời đầu, ngữ khí trầm trọng, "Chư vị, đây chính là chúng ta quyết tâm. Nhân dân quân đội vĩnh viễn sẽ không để cho nhân dân thất vọng. Hiện tại, thu hồi các ngươi tất cả lo nghĩ cùng sợ hãi." Sau đó, Tần Viễn Sơn hoán đổi màn hình, cho thấy 8 chỗ bị tiêu ký vị trí đều phân bố tại thú triều khu vực tạm cái phương hướng. Căn cứ chúng ta giám sát cùng phân tích, cái này 8 cái người quấy nhiễu tại thú triều gặp quy mô lớn lúc công kích, sẽ bản năng phân tán đến những mấu chốt này tiết điểm, tối đại hóa mở ra bọn chúng sinh vật quấy nhiễu trận, bảo hộ thú triều không nhận cỡ lớn vũ khí đả kích. Chúng ta chủ yếu mục tiêu chiến lược là tiên quân khởi xướng tổng tiến công sau, các ngươi người tu hành đội ngũ chia ra 4 đường, không tiếc bất cứ giá nào, bằng nhanh nhất tốc độ đánh tan đông, nam, tây, bắc cái này 4 phương 8 hướng người quấy nhiễu. Chu Mặc nhấc tay hỏi, "Tần lão, cái kia 4 con khác đâu?" "Đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc cái này 4 phương 8 hướng người quấy nhiễu ai đến xử lý? Nếu như không đồng thời nổ, quấy nhiễu trận ý nguyên sẽ tồn tại." Tần Viễn Sơn ánh mắt đảo qua toàn trường, chậm rãi, rõ ràng nói ra, "4 con khác, giao cho Đạm Môn." "Cái gì? Đạm Môn người đến? Thật sao? Quá tốt rồi." "Hừ, ta liền biết trong sư môn không có một cái thứ hèn nhát. Hắc hắc, ta có phải hay không có thể nhìn thấy ta sư phụ?" Dưới đài trong nháy mắt vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, nghị luận cũng khó mà ức chế kích động âm thanh. Liền ngay cả một mực đối với Đạo Môn có oán hận Du Nguyên Huy, cũng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp kinh ngạc. Cùng lúc đó, vạn mét trên không trung. Chương 87, ba cái yêu vương 2, chương 87, ba cái yêu vương 2, một khung bay hướng kiểm tỉnh máy bay tư nhân chính bình ổn phi hành. Trong buồng phi cơ, lấy Triệu Vân Du cầm đầu, Bạch Tiểu Xuyên, Vương Giả cùng với các 5 tên tu vi tinh thâm võ đang đệ tử, tổng cộng 8 người, đồng đều đã mặc chỉnh tề, nhắm mắt dưỡng thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liền ngay cả bình thường nhất nhảy thoát Vương Giả, giờ phút này cũng biểu lộ nghiêm túc, bờ môi nết, ngón tay vô ý thức nhanh chóng đập đầu gối. Nhiệm vụ lần này cực kỳ hung hiểm, Vân Long như thế tu vi vẫn còn tương đối yếu, đệ tử cũng không được cho phép đi theo. Võ đang phái ra đều là chân chính tinh luyện. Ngồi tại nơi hẻo lánh, trợ lý Đàm Tuyết cầm lấy một khối máy tính bảng, bước nhanh đi đến Triệu Vân Du bên người, thấp giọng nói ra: "Triệu đạo trưởng, tổng bộ bên kia vừa mới chuyển đến cuối cùng hiệp đồng kế hoạch tác chiến. Đây là phân phối cho võ đang cụ thể nhiệm vụ cùng mục tiêu." Triệu Vân Du mở hai mắt ra, tiếp nhận mặt phẳng, trầm tĩnh nhìn đứng lên. Trung quanh các đệ tử cũng nhao nhao mở mắt ra, ánh mắt tập trung tới. Thú triều khu vực hạch tâm tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Đủ loại biến dị quái vật như là trung thành vệ binh giống như dải bốn phía. Có toàn thân cốt thứ dữ tợn, hình thể có thể so với xe con biến dị con nhím. Có tứ chi chạm đất cũng vượt qua 4 mét, răng nanh như là hai thanh ốn lượn cự nhận cự hình lợn rừng. Có rõ ràng dài hơn 5 thước, lại cảm giác 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt hình báo sinh vật. Vô số hình thù kỳ quái yêu thú, bọn chúng lẫn nhau gầm nhẹ, mài răng, lại đều không ngoại lệ, cũng không dám vượt lôi chỉ một bước, chỉ dám ở hạch tâm khu vực bên ngoài quanh quẩn một chỗ, phảng phất tại kính sợ lấy cái gì. Mà tại bọn chúng bảo vệ trung tâm, là ba đạo vẹn vẹn tồn tại cũng đủ để cho không khí ngưng kết thân ảnh. Thứ nhất, là một đầu đứng thẳng người lên, thân cao mấy chục mét to lớn cự vật. Một đầu toàn thân lông tóc như là thép ngọc đen kịt tỏa sáng, bắp thịt quần quần phảng phất sơn loan khủng bố hắc hùng. Thứ hai, là một đầu chiếm cứ như núi, thân dài tiếp cận 40 mét, lân phiến lóe ra quang trạch băng lãnh màu trắng tự xạ. Thứ ba, thì là một cái hình thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn nước chừng dài hơn 2 mét, nhưng giáp sát bày biện ra một loại màu ám kim, biên giới sắc bén như đao xuyên sơn giáp. Xuyên sơn giáp nhìn như không đáng chú ý, nhưng cái trán có một khối bóng ánh bảo thạch có chút phát sáng, tản mát ra kỳ dị tinh thần ba động. Cái này ba cái yêu thú tản ra khí tức, như là ba tòa dâng lên núi lửa, cuồng bạo mà mênh mông. Nếu như Bạch Tiểu Xuyên ở đây, nhất định có thể trong nháy mắt nhận ra. Đây tuyệt đối là siêu việt phổ thông yêu thú, chân chính đạt đến yêu vương cấp bậc tồn tại kinh khủng. Ba cái yêu vương câu thông tựa hồ là thông qua tinh thần kết nối. Hắc Hùng, Lao Tam, tự ngươi nói, còn muốn tiếp tục hay không giết đi qua? Giết sạch những cái kia hai cấp thú. Xuyên Sơn Giáp cơ hồ không có chút gì do dự, tinh thần ba động bên trong tràn đầy ngang ngược cùng dục vọng hủy diệt. Giết? Vì cái gì không giết? Ta muốn để phía trước trong tòa thành thị kia nhân loại máu chảy thành sông, vì ta tộc đàn báo thù rửa hận. Bạch Xà phun ra nuốt vào lấy lời rắn, băng lanh trong mắt dọc hiện lên một tia cân nhắc, tinh thần của nó ba động tương đối tỉnh táo. Lao Tam, cứu hận che đậy cảm giác của ngươi. Nhân loại cũng không có dễ đối phó như vậy, vũ khí của bọn hắn mặc dù tạm thời mất đi hiệu lực, nhưng ép con thỏ cũng sẽ cắn người. Ta cho là thấy tốt thì lấy, củng cố hiện hữu địa bàn, càng thêm ổn thỏa. Ổn thỏa. Xuyên Sơn Giáp, đại tỷ, ngươi biết cả nhà của ta, ta đời đời kiếp kiếp bao nhiêu đồng bào, không phải là bị bọn hắn bắt đi rút gần lột ra, chính là được bưng lên bàn ăn. Loại này huyết hải thâm cửu, ngươi để cho ta làm sao nhịn, làm sao ổn? Mà lại 2 năm trước, ngươi không phải cũng bị nhân loại đả thương qua sao? Hắc Hùng yêu vương nghe vậy, đột nhiên đứng thẳng người lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, kinh khủng tiếng gầm để ngoại vi biến dị thú bọn họ đều run lẩy bẩy. Nếu Lao Tam nói như vậy, vậy liền giết, giết sạch bọn hắn, ăn sạch bọn hắn. Bạch Sa nhìn xem hai cái này, một cái bị cừu hận choáng váng đầu óc, một cái chỉ có man lực trí thông minh ước tương đương 10 tuổi hài đồng đệ đệ bất đắc dĩ tại tinh thần kết nối bên trong thở dài. Mặc dù bọn chúng đều bởi vì nguyên khí mà ra đời linh trí không tầm thường, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, tâm tính rất dễ bị bản năng cùng cảm xúc tà hữu. Cùng bọn chúng giao lưu chiến lược, Bạch Sa cảm giác lòng tham mệt mỏi. Đoán chừng toàn bộ trong rừng rậm nguyên thủy, có thể cùng nàng bình thường thảo luận lợi và hại, có được cao đẳng trí tuệ cũng liền cái kia trốn ở chỗ sâu nhất lão kim địa khỉ. Đáng tiếc con khỉ kia vừa nghe nói muốn chủ động công kích nhân loại địa bàn, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, thậm chí cảnh cáo bọn chúng sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Thôi, Bạch Xà băng lanh tinh thần ba động truyền ra, đã các ngươi khăng khăng như vậy, vậy theo ý ngươi bọn họ. Nhưng nhân loại khẳng định có chuẩn bị, 3 ngày cường công tổn thất quá lớn, đợi đến ban đêm lại để cho thú triều tiến lên. Xuyên Sơn Giáp, tốt. Hắc Hùng, giết, giết. Theo máy bay một trận rất nhỏ sốc này, Bạch Tiểu Xuyên chậm rãi mở ra hai con ngươi, đáy mắt một mảnh thanh minh. Nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ gặp máy bay ngay tại hạ xuống, mà phía dưới là một chỗ to lớn quân dụng sân bay. Đến. Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt có chút chớp động, nhẹ nhàng vỗ vỗ một bên vương giá. Đến. Lão Bạch. Ân. Gần như đồng thời, Đàm Tuyết cũng đứng người lên, đối với trong buồng phi cơ tất cả mọi người nói ra, các vị đạo trưởng, chúng ta đến. Đám người nhao nhao gật đầu. Vừa mới đang phi hành trên đường, bọn hắn đã biết lần này võ đang phụ trách cụ thể nhiệm vụ. Đó chính là không tiếc bất cứ giá nào, đánh tan ở vào thú triều hướng đông nam người quấy nhiễu. Máy bay cửa khoang mở ra, đám người vừa đi bên dưới cầu thang mạng. Mấy tên sớm đã chờ đợi ở đây, sắc mặt lo lắng nhân viên công tác lập tức xuống tới. Triệu đạo trưởng, các vị đạo trưởng, tình huống khẩn cấp, tha thứ chúng ta chiêu đãi không chú đáo. Xin mời lập tức theo chúng ta tiến về chỉ định tác chiến khu vực. Cầm đầu một tên sĩ quan ngữ tốc cực nhanh, thậm chí không kịp hàn huyên. Vương Giã dùng tùy trò đỉnh đỉnh bên cạnh Bạch Tiểu Xuyên, hạ giọng nói, "Lão Bạch, địa bộ này, xem ra tình huống so nghĩ còn biết bắt hơn a." Bạch Tiểu Xuyên sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Phía quan vương ngay cả để bọn hắn thở một ngụm, làm quen một chút hoàn cảnh thời gian cũng không cho, trực tiếp liền muốn đầu nhập chiến đấu, tình thế chi nghiêm trọng có thể thấy được luống đốn. Mấy chiếc quân dụng xe Việt Giã mang theo tiếng oanh minh chạy nhanh đến, tinh chuẩn dừng ở trước mặt bọn hắn. Nhân viên công tác cấp tốc mở cửa xe, "Các vị đạo trưởng, xin mời." Chương 88, tổng tiến công bắt đầu. 1, chương 88, tổng tiến công bắt đầu. Một, ở trên xe trong nháy mắt, Bạch Tiểu Xuyên đột nhiên thấy được cách đó không xa đồng dạng vừa mới hạ xuống một chiếc khác máy bay vận tải. Chỉ gặp Lý Huyền Cơ trưởng môn chính mang theo hơn 10 tên đệ tử tinh nhuệ bước nhanh đi xuống, đồng dạng bị mấy tên sĩ quan tiếp dẫn lấy, cấp tốc leo lên một đội khác xe cộ, hướng phía cùng bọn hắn phương hướng khác nhau mau chóng bay đi. Thậm chí ngay cả lẫn nhau chào hỏi, lẫn nhau cổ động thời gian đều không có. Các đại đạo môn một chút máy bay liền bị phân tán tiếp hướng khác biệt tác chiến địa điểm. Quân dụng xe Việt Giã tại Lâm Thời mở trên đường đất sóc này phi nhanh, cuốn lên đầy trời bụi đất. Chỗ ngồi kế tài xế bên trên một tên liên lạc quan quay đầu lại, đối với hàng sau Triệu Vân Du trầm giọng nói ra, "Triệu đạo trưởng, vừa mới nhận được bộ chỉ huy mới nhất mệnh lệnh. Tân bộ trưởng quyết định, sau 2 giờ, đúng giờ đối với thú triều khởi xướng tổng tiến công." "2 canh giờ?" Triệu Vân Du nghe vậy, lông mày trong nháy mắt khóa chặt. "Vội vã như vậy?" Liên lạc quan sắc mặt trầm trọng gật đầu, "Đúng vậy. Tình báo biểu hiện, thú triều có tại ban đêm hoạt động dấu hiệu. Tân bộ trưởng lo lắng nếu như kéo tới ban đêm, thú triều sẽ chủ động hướng mặt trời thị khởi xướng tiến công. Đến lúc đó tại ban đêm cùng thú triều hỗn chiến, tạo thành thương vong cùng chúng ta tác chiến độ khó đều sẽ hiện lên dãy số nhân lên cao. Nhất định phải thừa dịp ban ngày, đưa chúng nó ấn chết tại trước mắt khu vực." Triệu Vân Du, minh bạch. "Chúng ta nhất định đến đúng giờ vị." Xe cộ ước chừng mở hơn 20 phút, cuối cùng tại một cái lâm thời thành lập tuyến đầu đài quan sát dừng lại. Nơi này khoảng cách thú triều biên giới đã gần vô cùng, thậm chí có thể mơ hồ nghe được phương xa chuyển đến giống như thủy triều liên miên bất tuyệt khủng bố thu giống. Đài quan sát ngoại trạm lấy rất nhiều vũ trang binh sĩ. Khi Bạch Tiểu Xuyên, Triệu Vân Du bọn người bước nhanh đi vào đài quan sát lúc, cảnh tượng bên trong để bọn hắn hơi kinh hãi. Đài quan sát bên trong đã tụ tập tiếp cận hơn 40 danh khí hơi thở trầm ngưng người tu hành. Bọn hắn phần lớn mặc thống nhất đặc chế y phục tác chiến, hiển nhiên là phía quan phương dưới trướng người tu hành đội ngũ. Còn có một phần là mặc đạo bào đạo môn đệ tử, chỉ bất quá Bạch Tiểu Xuyên đại đa số cũng không nhận ra, cũng đều là một chút tiểu môn phái người tu hành. Mà tại lúc này trong đám người đột nhiên phát ra tiếng gọi ầm ĩ, "Sư phụ, sư đệ, các ngươi đã tới." Hàn Kiệt gạt mở đám người, hưng phấn mà tiến lên đón. Triệu Vân Du nhìn thấy chính mình vị này hoàn tục nhiều năm đại đồ đệ, trong mắt cũng toát ra vui mừng cùng vui sướng. "Hàn Kiệt, ngươi cũng ở nơi đây, quá tốt rồi." Bạch Tiểu Xuyên, Vương Giã mấy người cũng lập tức tiến lên hành lễ. Hàn Kiệt kích động vỗ vỗ Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giã bà bay, lập tức nhanh chóng đối với Triệu Vân Du nói ra, "Sư phụ, quá tốt rồi. Võ Đăng là phụ trách đông nam khu vực người quấy nhiêu sao?" Triệu Vân Du gật đầu, "Không sai. Hàn Kiệt, thật trùng hợp. Chúng ta nhóm này phía quan phương người tu hành nhận được mệnh lệnh, chính là phụ trách thanh trừ khu vực đông bộ cái kia. Mục tiêu của chúng ta khu vực lân cận. Đến lúc đó hành động, có lẽ còn có thể lẫn nhau phối hợp tác chiến, lẫn nhau trợ giúp." Triệu Vân Du tốt. Đang quan sát chỗ nơi hẻo lánh, Tiêu Trần, Chính Yên lặng đánh giá Võ Đăng đám người Võ Đăng. Đạo môn chính tông. Không biết ta cùng những đạo sĩ này ở giữa, thực lực đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch ngay tại mấy người còn không có trò chuyện vài câu. Một tên quân hàm biểu hiện cấp bậc không thấp tham lưu tác chiến dài cầm máy tính bảng, thần sắc nghiêm túc bước nhanh đến. Đài quan sát bên trong lập tức an tĩnh lại. Hàn Kiệt lập tức đối với Triệu Vân Du thấp giọng nói, "Sư phụ, các vị sư đệ, nhiệm vụ quan trọng, các loại kết thúc chúng ta mới hảo hảo ôn chuyện." Triệu Vân Du cùng Bạch Tiểu Xuyên bọn người đồng đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tham lưu trưởng đứng ở lâm thời dựng giản dị bục giảng trước, ánh mắt đảo qua toàn trường tất cả người tu hành. "Các vị, tổng tiến công sắp bắt đầu. Thời gian cấp bách, ta nói ngắn gọn. Phía quan phương người tu hành đội ngũ, do Hàn Kiệt đội trưởng phụ trách chỉ huy. Nhiệm vụ của các ngươi mục tiêu là khu vực đông độ người quá nhiều. Không tiếc bất cứ giá nào, tìm tới nó, tiêu diệt nó. Cho chúng ta hỏa lực nặng bộ đội khôi phục thông tin cùng chỉ đạo tranh thủ thời gian. Rõ chưa?" Lấy Hàn Kiệt cầm đầu phía quan phương những người tu hành cùng kêu lên gầm nhẹ. Tham lưu trưởng lập tức ánh mắt chuyển hướng Triệu Vân Du các loại đạo môn đám người, đầu tiên là có chút không mình hành lễ. Sau đó đồng dạng nghiêm túc nói, "Các vị đạo trưởng, đông nam khu vực người quấy nhiễu liền ta cầu các ngươi rồi. Chém đầu thành công hay không, trực tiếp quan hệ đến toàn bộ chiến cuộc đi hướng." Triệu Vân Du tiến lên một bước, đại biểu ở đây tất cả đạo môn tu sĩ, trầm giọng đáp, "Không có vấn đề." Tham lưu trưởng trọng trọng gật đầu, "Tốt. Các bộ theo kế hoạch dự định, tiến vào vị trí công kích. Tổng tiến công tín hiệu một khi phát ra, lập tức hành động." Nói xong, đám người nhao nhao tán đi, Hàn Kiệt hướng phía đám người phất phất tay, liền dẫn người tiến về vị trí chỉ định. Bạch Tiểu Xuyên bọn người thì là tham lưu trưởng tự mình dẫn đi. Cơ hội tại Bạch Tiểu Xuyên bọn người vừa tới đến chỉ định vị trí, tổng tiến công lại bắt đầu. Dung trời hỏa lực tiếng oanh minh từ đằng xa vang lên. Mấy bạn tên lính tạo thành dòng lũ sắt thép, dựa vào lấy quen cũ hỏa pháo, quen cũ xe bọc thép, quen cũ xe tăng hướng về nơi xa cái kia đen nghị thú triều phát khởi bị tráng chính diện công kích. Đạn pháo như là như mưa rơi vào trong thú triều, nổ lên huyết vụ đầy trời cùng tàn chi. Thú triều nơi trọng yếu, ba vị yêu vương trong nháy mắt bị bất thình lình công kích mãnh liệt sở kinh động. Hắc Hùng đột nhiên đứng thẳng người lên, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, tiếng gầm cơ hồ muốn vượt trên xa xa hỏa lực. "Giống, đám này ti tiện hai cấp thú, lại còn dám chủ động tới muốn chết, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại." Bạch Xà Băng lanh mắt dọc có chút co vào, phun ra lời rắn, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. "Không thích hợp. Lão Tam, lập tức phái thêm tinh nhuệ yêu thú, đi hộ vệ những cái kia quả rơi. Nhân loại lần này tiến công, mục đích tuyệt không đơn giản." Xuyên Sơn Giáp lập tức đáp, "Là đại tỷ." Nó cái chán tinh thạch lấp lóe, cường đại tinh thần mệnh lệnh trong nháy mắt truyền đạt xuống dưới. Mà lúc này, nổi giận Hắc Hùng yêu vương đã mấy cái lên xuống, vọt tới thú triều tuyến ngoài cùng. Nó cái kia cao 10 mét khủng bố thân thể như là ma thần giáng thế, đối nhân loại quân đội phương hướng phát ra một tiếng xé rách thương khung cuồng bạo gầm thét. "Giống." Nương theo lấy cái này âm thanh nhận chứa vô tận yêu lực cùng lửa giận gào thét, sau lưng nó cái kia phảng phất vô cùng vô tận thú triều phảng phất bị rót vào mạnh nhất thuốc kích thích, trong nháy mắt triệt để điên cuồng.
Chương 89, tổng tiến công bắt đầu. 2, chương 89, tổng tiến công bắt đầu. 2, T. Vô số hình thể khổng lồ, hình thái khác nhau yêu thú biến dị, con mắt xích hồng, nước bọt chảy ngang, như là vỡ đê màu đen biển động. Lấy càng thêm hung mãnh, càng thêm cuồng bạo tư thái, đón nhân loại hỏa lực, phát khởi phản công kích. Mặt đất đang run rẩy, không khí tại tê minh. Võ đang đám người vị trí chỗ ở nơi xa đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, tiếng súng, cùng cái kia làm người sợ hãi khủng bố thú giống rõ ràng truyền đến. Tham Nhu tắt chiến bỗng nhiên để ống dòng xuống, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng, quay đầu đối với Triệu Vân Du đạo. Triệu đạo trưởng, tổng tiến công bắt đầu. Thiên quân đã cùng thú triều toàn diện chạm súng. Chúng ta nên xuất phát. Cơ hồ trong cùng một lúc, phân bố tại cái khác 7 cái phương hướng người tu hành đội ngũ, đạo môn cao thủ, cũng như thu đến tín hiệu mũi tên, đồng thời từ riêng phần mình tập kết nghĩa vô phản cố bắn về phía cái kia tử vong thủy triều. Võ đang đám người cũng nhanh chóng hướng phía thú triều phương hướng dũng manh lao tới. Nhưng mà khi bọn hắn chân chính tận mắt thấy cái kia như là thủy triều màu đen giống như sôi trào mãnh liệt, vô biên vô tận thú triều lúc, tất cả mọi người con ngươi cũng nhịn không được có chút co vào. Quá khoa trương, cái này cơ hồ tất cả mọi người kìm lòng không được dừng bước. Trước mắt yêu thú, cơ hồ không có một cái hình thể nhỏ hơn 1 mét. Cường tráng như châu cự lang, thất lên cốt giáp hung heo, nhanh như thiểm điện hình báo sinh vật. Bọn chúng hội tụ thành một cỗ hủy diệt hết thảy dòng lũ, đang điên cuồng đánh thẳng vào phương xa cái kia do mấy bạn binh sĩ tạo thành yếu ớt phòng tuyến. Nhân loại cường đại lưới hỏa lực, vậy mà không cách nào hoàn toàn ngăn chặn thú triều tiến lên. Yêu thú thi thể tầng tầng xếp, nhưng phía sau quái vật lập tức đạp trên đồng loại thi thể, lấy tốc độ nhanh hơn vút lên. Chiếu tình thế này, chỉ sợ không bao lâu, thú triều liền có thể triệt để xé rách phòng tuyến, đem cái kia vạn người quân đoàn thôn phệ. Bạch Tiểu Xuyên cũng bị cái này tận thế giống như tràng cảnh rung động thật sâu. Hắn mặc dù có được trí nhớ của kiếp trước cùng tri thức, nhưng tự mình đối mặt như vậy quy mô thú triều trùng kích, vẫn như cũng là lần đầu tiên. Đổi thành kiếp trước chính mình, chỉ sợ đi vào liền sẽ lập tức bị xé thành thịt nát đi. Dù là sữa số lượng mở tối đa, cũng chỉ là chết muộn mấy giây mà thôi. Vương Gia nuốt ngụm nước bọt, thanh âm có chút phát khô, giáng chống đỡ lấy đối với Bạch Tiểu Xuyên cười nói, "Già, lão Bạch, ngươi không phải là sợ a?" Bạch Tiểu Xuyên sững sờ, quay đầu nhìn thấy Vương Gia mặc dù ngoài miệng cạnh mạnh, nhưng toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, thái dương chỗ thậm chí rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nhìn thấy dạng này Vương Gia, Bạch Tiểu Xuyên ngược lại chấn định lại, cười nhạt một tiếng, "Ta đương nhiên không sợ. Ngươi nếu là sợ sệt, liền co lại ta phía sau, ta bảo vệ ngươi dư xài." Vương Gia khẽ miệng giơ lên, "Cắt." Nói đùa, ta sẽ sợ. Nhìn ta chờ chút giết đến so người còn nhiều. Đúng lúc này, phụ trách quan chắc Tham Nhu cầm kính viễn vọng, đột nhiên kích động gầm nhẹ, tìm được 11 điểm phương hướng, thú triều đi đến nước chừng 800 mét chỗ. Cái kia người quấy nhiễu là ở chỗ này. Triệu Vân Du trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không do dự nữa, quả quyết hạ lệnh, võ đang đệ tử nghe lệnh. Theo ta, giết. Trong nháy mắt, mấy trăm tên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đặc chiến đội viên dẫn đầu xông ra, dùng cường đại hỏa lực là võ đang đám người mở con đường. Bạch Tiểu Xuyên thì giống như quỷ mị, trực tiếp từ cánh bên cắt vào thú triều. Cánh bên yêu thú lập tức phát hiện bọn này tiểu côn trùng nhao nhao gào thét đánh tới. Một cái hình thể có thể so với voi nhỏ, răng nanh dữ tợn biến dị lợn rừng, gầm thét muốn đem một tên đặc chiến đội viên đụng nát. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Bạch Tiểu Xuyên thân ảnh chớp mắt đã tới, luyện tạng kỳ bàng bạc khí huyết ầm vang một phát, đơn giản trực tiếp đấm ra một quyền. Cái kia cự hình lợn rừng đầu lâu như là như dưa hấu đột nhiên nổ tung. Tên kia trở về từ coi chết đặc chiến đội viên nhìn xem Bạch Tiểu Xuyên, ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng cảm kích. Tạ ơn đạo trưởng. Bạch Tiểu Xuyên, các ngươi liền canh giữ ở bên ngoài phối hợp tác chiến, thanh lý cá lọt lưới liền có thể. Bên trong, giao cho chúng ta. Là đạo trưởng. Võ đang đám người cùng số ít hiệp trợ lần hành động này mà khác tiểu môn phái người tu hành, lập tức nắm lấy cơ hội, như là một thanh đao nhọn, hướng phía Tham Nhu chỉ thị phương hướng mãnh liệt cắm đi vào. Bạch Tiểu Xuyên một ngựa đi đầu, một hệ dị năng thao túng vô số dây leo phá đất mà lên, buộc chặt, hạn chế từ 4 phương 8 hướng bọn tới yêu thú. Đồng thời, hắn luyện tạng kỳ khủng bố nhục thân lực lượng hoàn toàn hiện ra, quần, chân, khuỷu tay, đầu gối đều là trở thành chí mạng nhất vũ khí, mỗi một kích đều thế đại lực trầm, chân chính làm được một quyền một con heo đánh đầu thằng đó. Những cái kia đi theo công kích tiểu môn phái người tu hành thấy cảnh này, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Quá kinh khủng. Đây chính là võ đang đệ tử thực lực sao? Triệu Vân Du càng là thủ đoạn kinh người, quanh thân khí lưu phun trào, thao túng mảnh kim loại như là như gió bao quét sạch, những nơi đi qua, yêu thú như là bị gặt lúa mạch giống như ngã xuống. Nhưng mà, càng đi bên trong sông, hội tụ tới yêu thú thì càng nhiều, áp lực đột ngột tăng. Triệu Vân Du một kiếm chém vỡ một đầu đánh tới báo săn hình yêu thú, nghiêm nghị quát: "Tiểu Xuyên, Vương Giã, không cần ham chiến, tốc độ nhanh nhất, đi đem cái kia đáng chết con rơi giết cho ta. Những yêu thú khác, giao cho chúng ta ngăn trở." "Là sư phụ." Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giã liếc nhau, đồng thời gật đầu. Hai người thể nội nguyên lực cầm vàng một phát, tốc độ lại tăng một đoạn, hóa thành hai đạo lưu quang, thoát ly chủ chiến trận, hướng phía cái kia giấu ở thú triều chỗ sâu, không ngừng tản ra quấy nhiễu ba đạo vũ ảnh của mức lao thẳng tới. Hai người bật hết hỏa lực ngắn ngủi vài phút, liền giết tới khoảng cách lũ ảnh cuồng bức còn lại cuối cùng 100 mét chỗ. Vương Giã hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, niệm động lực toàn lực bộc phát. Một cỗ vô hình bàng bạc cự lực lấy Vương Giã làm trung tâm hướng về phía trước khu vực hình quạt mãnh liệt đẩy ra. Những cái kia đang điên cuồng nhào về phía hai người yêu thú, như là đụng phải một bức nhìn không thấy tường đồng vách sắt, trong nháy mắt lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài,
đụng đổ phía sau một mảng lớn đồng loại, thanh không ra một mảnh nhỏ khu vực. Lão Bạch, cái kia con rơi thối liền giao cho ngươi. Vương Giã chán nổi gân xanh lên, duy trì lấy phạm vi lớn niệm động lực trận, la lớn. Bên cạnh những rác rưởi này, một cái cũng sẽ không tiếp cận ngươi. Bạch Tiểu Xuyên ngắn gọn đáp lại, ánh mắt gắt gao khóa chặt phía trước cái kia không ngừng vỗ cánh, phát ra quấy nhiều gợn sóng vũ ảnh của mức. Vương Giã hai tay làm ra một cái hướng ra phía ngoài mãnh liệt xé rách động tác. Chương 90, giải quyết vũ ảnh cuồng bức chương 90, giải quyết vũ ảnh cuồng bức đều cho lão tử, cùng ngay. Phía trước lít nha lít nhít đàn yêu thú, vậy mà thật bị một cỗ vô hình cự lực mạnh sinh sinh hướng hai bên tách ra, như là ma tây phân biển giống như, ngắn ngủi địa hình thành một đầu đối thẳng vũ ảnh cuồng bức chật hẹp thông đạo. Bạch Tiểu Xuyên không chút do dự, thê vân tung thi triển đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, dọc theo thông đạo bắn nhanh mà đi. Cái kia ngay tại phóng thích quấy nhiễu đợt vũ ảnh cuồng bức hiển nhiên luống cuống. Nó bản năng muốn di động hoặc đình chỉ quấy nhiễu đợt tiến hành phòng ngự, nhưng yêu vương tử mệnh lệnh để nó không dám gián đoạn thi pháp, chỉ có thể phát ra bén nhọn dồn dập gào rít, kêu gọi chung quanh hộ vệ. Ngay tại Bạch Tiểu Xuyên sắp vọt tới trong nháy mắt, hai đạo khổng lồ như núi thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế kinh khủng, ngạnh sinh sinh gánh vác vương giã niệm động lực dư ba, ầm vang đập xuống tại Bạch Tiểu Xuyên trước mặt. Là hai cái hình thể cao tới 7-8 mét, bắp thịt cuộn cuộn, răng nanh lộ ra ngoài cự hình gấu đen. Bọn chúng trong mắt lóe ra cuồng bạo hừng quang, ngăn cản đường đi. Bạch Tiểu Xuyên mặt không đổi sắc, dưới chân một độn trong nháy mắt phát động. Vô số tráng kiện màu xanh sẫm dây leo phá đất mà lên, như là linh hoạt cự mãng, trong nháy mắt đem hai cái cự hùng hai chân cùng thân thể chăm chú quấn quanh, trói buộc. Hai cái cự hùng phát ra tức giận gào thét, điên cuồng giãy giụa. Trong đó một cái gặp Bạch Tiểu Xuyên thân hình thoát một cái liền muốn theo bọn chúng ở giữa xuyên qua, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng một cỗ năng lượng cuồng bạo đợt cấp tốc hội tụ, trong nháy mắt hướng phía Bạch Tiểu Xuyên phía sau lưng đánh tới. Mà đổi thành một cái cự hùng thì toàn thân toát ra kinh người hàn khí, trong nháy mắt đem quấn quanh ở thân dây leo đông thành băng tinh, sau đó đột nhiên thoáng giãy giụa, băng tinh dây leo vỡ vụn thành từng mảnh. Bạch Tiểu Xuyên cảm nhận được phía sau đánh tới khủng bố năng lượng, hơi kinh hãi. Đã thức tỉnh nguyên tố năng lực sao? Bất quá Bạch Tiểu Xuyên hoàn toàn không hoảng hốt, đang chạy bỗng nhiên trở lại, tay phải hướng về phía trước vừa nhấc. Một cái vật mèo phảng phất có thể hấp thu hết thể kia sáng cỡ nhỏ lỗ đen trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn phía trước. Cái kia đủ để đánh nát xe tăng cuồng bạo sóng năng lượng, tại tiếp xúc đến lỗ đen trong nháy mắt, như là châu đất xuống biển, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích, liền bị triệt để thôn phệ cho bụi. Mà lúc này, cái kia u ảnh cuồng bức gặp Bạch Tiểu Xuyên dữ dội như vậy, rốt cuộc không lo được yêu vương mệnh lệnh, thét chói tai vang lên liền muốn đình chỉ quấy nhiễu đợt, vô cánh chạy trốn. Muốn chạy, đã chậm. Bạch Tiểu Xuyên động tác càng nhanh, tâm niệm vừa động, vô số dây leo trong nháy mắt từ u ảnh cuồng bức phía dưới mặt đất thoát ra, như là thiên la địa võng, đưa nó một mực cố định trên không trung. Những u ảnh này cuồng rơi mặc dù thức tỉnh ra quấy nhiễu năng lực, nhưng bản thể sức chiến đấu cực yếu, căn bản là không có cách tránh thoát. Bạch Tiểu Xuyên thân hình lóe lên, đã đi vào bị cố định u ảnh cuồng bức trước mặt, luyện tạm kỳ lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại quyền phong, đơn giản trực tiếp đấm ra một quyền. U ảnh cuồng bức đầu tính cả gần nửa người trong nháy mắt bị đánh bạo. Quấy nhiễu ba kiếp nhưng mà dừng. Từ xuất thủ đến đánh giết, bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Cái kia hai cái vừa mới tránh thoát trói buộc gấu đen thấy thế, trong nháy mắt nổi giận tới cực điểm. Yêu vương để bọn chúng bảo vệ mục tiêu, vậy mà tại bọn chúng dưới mí mắt bị miểu sát. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Giống. Hai cái gấu đen triệt để điên cuồng, toàn thân năng lượng sôi trào, một trái một phải hướng phía Bạch Tiểu Xuyên bổ nhào tới, thế muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bạch Tiểu Xuyên cũng không tính ham chiến. Nếu như tại gò đất hắn có hoàn toàn chắc chắn giải quyết cái này hai cái gấu đen, nhưng giờ phút này hám sâu thú triều, vương giá quy mô lớn duy trì niệm động lực tiêu hao rất lớn, hắn nhất định phải tốc độ nhanh nhất rút về. Dưới chân bộ pháp huyền diệu biến đổi, thân hình giống như quỷ mị tại gấu đen cuồng bạo công kích trong khe hở xuyên thẳng qua. Thư giãn thích trí trêu đùa lấy cái này hai đầu lực lượng cường đại nhưng nhanh nhẹn chưa đủ cự thú, trong mấy cái lên xuống liền cấp tốc thoát ly vòng chiến, về tới vương giá bên người. Rút lui. Bạch Tiểu Xuyên trầm giọng nói. Vương giá nhìn thấy Bạch Tiểu Xuyên thành công trở về, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thu liễm niệm động lực. Cao cường như vậy độ phạm vi lớn phóng thích, đối với hắn nguyên khí tiêu hao là to lớn, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Niu Ba, lão Bạch, nhanh như vậy liền giải quyết. Vương Giã vừa đi theo Bạch Tiểu Xuyên triệt thoái phía sau, một bên hưng phấn mà hô. Đạo môn bên trong chúng ta khẳng định là nhanh nhất đi. Nhưng vào lúc này, ầm ầm long, hướng tây nam, trong bầu trời xa xăm, đột nhiên hạ xuống vô số đạo như là giống như diệt thế khủng bố thiên lôi. Cái kia lôi đỉnh tráng kiện như rồng, hừng hực lóa mắt, mang theo huy hoàng thiên uy, hung hăng chém vào thú triều chỗ sâu. Nó uy thế to lớn, phản phất tiên thần tức giận. Vương Giã cùng Bạch Tiểu Xuyên con ngươi đồng thời bỗng nhiên co rụt lại. Vương Giã la thất thanh, ngoa tảo, đó là cái gì? Lôi hệ dị năng. Bạch Tiểu Xuyên cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến một người, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia mới có thể dẫn động như vậy dọa người thiên địa chi uy. Đừng xem, mau bỏ đi. Bạch Tiểu Xuyên đè xuống trong lòng chấn động, thúc giục nói. Lúc này, Triệu Vân Du dưới chân đã chất đầy yêu thú thi thể, mũi kiếm nhuốm máu. Chúng võ đang đệ tử cùng mặt khác người tu hành chính liều chết ngăn cản từ bốn phương tám hướng vọt tới yêu thú, là Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giã trở lại rút lui thông đạo. Triệu Vân Du nhìn thấy hai người an toàn trở về, trong lòng vui mừng, vội vàng hỏi, "Tiểu Xuyên, giải quyết, không sai sư phụ, người quá yêu nhiêu đã trừ." Bạch Tiểu Xuyên nhanh chóng trả lời, ánh mắt đảo qua vẫn như cũ chiến trường kịch liệt. "Sau đó chúng ta đi chợ giúp Hàn Kiệt sư huynh bên kia đi." "Triệu Vân Du, tốt, đi." Trong bộ tổng chỉ huy, bầu không khí khẩn trương đến như là ngưng kết nửa đường. Tần Viễn Sơn đứng tại quan sát phía trước cửa sổ, giơ bội số lớn kính viễn vọng, ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cái kia như là cối xay thịt giống như chiến trường. Dương thị bên kia, dân chúng rút lui tình huống thế nào? Tần Viễn Sơn thanh âm khàn khàn, không quay đầu lại. Sau lưng trợ lý lập tức báo cáo Tần lão. Thành thị Tây Nam khu vực, lấy cơ cảm cúm phòng không thăng cấp tất cả dân chúng đã toàn bộ cưỡng chế rút lui hoàn tất. Trước mắt khu vực kia đã cơ bản thành công. Tần Viễn Sơn chậm rãi để ống dòng xuống, hít sâu một hơi, làm tốt dự tính xấu nhất. Mệnh lệnh bộ đội, một khi tiền tuyến phòng tuyến bị thú triều đột phá, không cần lại mời bày ra, lập tức dẫn đạo tất cả thị dân hướng dự định trôi tránh nạn rút lui. Có thể đi bao nhiêu? Đi bao nhiêu? Chương 91, đối chiến yêu vương. 1, chương 91, đối chiến yêu vương. 1, trợ lý nghe vậy, sắc mặt chấp nhận, do dự một lát, trầm giọng nói, "Thần lão, còn có một việc. Quân bộ công binh đã tại chúng ta bộ chỉ huy chính phía dưới, lắp đặt tốt đạn hạt nhân chiến thuật, tương đương trải qua chính xác tính toán, đủ để đem toàn bộ mất khống chế khu vực triệt để tỉnh hóa. Ngài, ngài muốn hay không rút lui trước đến khu vực an toàn?" "Rút lui?" Tần Viễn Sơn bỗng nhiên xoay người, vạn vện tia máu con mắt gắt gao tiếp cận trợ lý. Viên này đạn hạt nhân là dùng tay dẫn bạo. Nó một khi bạo tạc, mang ý nghĩa bên ngoài cái kia mấy vạn tướng sĩ, tất cả không thể rút khỏi đi người, đều sẽ chết. "Ngươi cảm thấy ta sẽ ở lúc này đi sao?" "A." Trợ lý bị Tần lão khí thế dọa đến liên tiếp lui về phía sau, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng, "Đối với, có lỗi với Tần lão, là ta lỡ lời." Đúng lúc này, ầm ầm long, ngoài cửa sổ phương xa chân trời, không có dấu hiệu nào nổ vang vô số đạo kinh lôi. Những lôi đình này như là thiên thần bỏ ra trừng phạt chim ô, tinh chuẩn mà cuồng bạo đánh vào thú triều chỗ sâu. To lớn tiếng gầm cùng quang mang thậm chí xuyên thấu bộ chỉ huy cách âm pha lê, dọa Tần Viễn Sơn cùng trong bộ chỉ huy tất cả mọi người nhảy một cái. "Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới lôi?" Tần Viễn Sơn kinh nghi nói. Lúc này, một tên gấp chằm chằm màn hình nhân viên công tác đống nhiên ngẩng đầu, báo cáo Tần lão, "Là Tây Nam bộ khu vực, là Long Hổ Sơn Thiên Sư phụ trách khu vực, là Trương Thiên Sư, hoặc là hắn cao độ dẫn động tiên lôi." Cơ hồ là đồng thời, một tên khác giám sát viên âm thanh run rẩy đạo, "Tần lão, năng lượng giám sát biểu hiện, hướng đông nam quấy nhiễu tín hiệu biến mất, hướng tây nam quấy nhiễu tín hiệu cũng đã biến mất, là võ đang cùng Thiên Sư phụ, bọn hắn thành công, bọn hắn giải quyết hết người quấy nhiễu." "Cái gì?" Tần Viễn Sơn bỗng nhiên vọt tới giám sát trước màn hình, nhìn xem phía trên nguyên bản ổn định tồn tại mấy cái cường độ cao quấy nhiễu nguyên tín hiệu quả nhiên ảm đạm, dập tắt hai cái. To lớn kinh hỉ trong nháy mắt tách ra trên mặt hắn khói mù. "Xinh đẹp, làm tốt lắm." Vị này luôn luôn trầm ổn lão nhân giờ phút này cũng không nhịn được bỗng nhiên vỗ đài điều khiển, kích động giống to lên tiếng. "Không hổ là truyền thừa ngàn năm đạo môn, quả nhiên là ta lớn hạ xuống lưng. Đã vậy còn quá nhanh liền nổ xong hai viên cái đỉnh." Tần Viễn Sơn lập tức nắm lên máy truyền tin, giống to, "Truyền mệnh lệnh của ta, thông tri không quân." Máy bay trực thăng vũ trang biên đội lập tức lên không. "Đông Nam, Tây Nam, hai cái này phương hướng quấy nhiễu đã thanh trừ. Cho ta nhắm chuẩn thú triều dày đặc nhất địa phương, hung hăng đánh. Đem đám đồ chó hoang này xuất sinh, tất cả đều cho ta nổ về nhà đi." "Là." Một bên khác, thú triều khu vực đông bộ, mấy chục tên phía quan phương người tu hành bị như thủy triều yêu thú bao bọc vây quanh, đau khổ chèo chống. Chu Mặc không ngừng dựng thẳng lên nặng nề tường đất, nhưng bức tường tại yêu thú điên cuồng trùng kích vào không ngừng băng liệt. "Lão Hàn, nhanh lên, lại không đem cái kia người quấy nhiễu giải quyết hết, chúng ta hao tổn đều muốn bị mái chết ở chỗ này." Hàn Kiệt giờ phút này máu me khắp người, đại bộ phận là yêu thú cũng có chính hắn. Dù vậy, hắn vẫn như cũ không ngừng huy quyền đem tới trước mặt phạm yêu thú nện chết. Đây là một bộ quân đội kết hợp cổ võ cùng hiện đại bát sát thuật cải tiến phá trận quyền cương manh bá đạo, coi trọng một kích mất mạng, uy lực không chút nào kém hơn một chút đạo môn quyền pháp. Phía quan phương người tu hành cơ bản đều sẽ sử dụng. Hàn Kiệt lại đấm một quyền đem một đầu đánh tới hình sói yêu thú đầu lâu đánh nát, thở hổn hển, quay đầu hướng phía một bên khác chính điều khiển liệt diễm đốt cháy yêu thú Tiêu Trần hô. "Tiêu Trần, ngươi lĩnh vực phạm vi lớn nhất có thể bao trùm bao nhiêu?" Tiêu Trần trong tay hỏa diễm không ngừng, cũng không quay đầu lại hô, "Bán kính 15.3m. Hà Nội, chỉ cần có thể đem con rơi kia đem vào lĩnh vực của ta phạm vi, ta tùy tiện giết nó." Hàn Kiệt ngẩng đầu nhìn một chút bị trùng điệp bảo vệ ưu ảnh cuốn bức, nhìn ra khoảng cách chí ít còn có 50m. Nhưng cái này 50m ở giữa, lít nha lít nhít tất cả đều là điên cuồng đánh tới yêu thú, nửa bước khó đi. "A!" Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ đội ngũ phần đuôi truyền đến. Một tên phía quan phương người tu hành nhất thời chủ quan, bị một cái nhanh như thiểm điện hình báo sinh vật cắn đứt cổ, máu tươi phun tung tóe. "Lão Diệp!" Chu Mặc muốn rách cả mí mắt. Thương vong bắt đầu xuất hiện, mà bọn hắn dốc hết toàn lực, vài phút mới có thể miễn cưỡng đẩy về phía trước tiến 10m. Theo tốc độ này, không đợi bọn hắn tới gần mục tiêu, toàn bộ đội ngũ sẽ chết hết. Hàn Kiệt hai mắt xích hồng, đột nhiên cắn răng một cái, thân hình nhanh lùi lại, trong nháy mắt đi vào Tiêu Trần bên người, một phát bắt được cánh tay của hắn. "Tiểu tử, ta dùng sức đem ngươi ném đi qua, chỉ cần tới gần đến khoảng cách nhất định, ngươi liền có thể đánh chết nó, đúng không?" Tiêu Trần bị bất thình lình đề nghị giật nảy mình, nhìn thoáng qua cái kia 30 mấy mét tử vong khu vực cùng trong đó dương nhanh múa vút yêu thú, mặt mũi trắng bệch. "Ca, ngươi không có nói đùa chớ, ngươi cái này không phải ném ta đi qua, ngươi đây là coi ta là cuộc sống tạm bợ, giết hết bên trong à?" Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Hàn Kiệt gầm thét, "Cho dù chết, cũng phải đem cái kia người quấy nhiễu cho lão tử giết. Đây là mệnh lệnh." Tiêu Trần nhìn xem Hàn Kiệt quyết tuyệt ánh mắt, lại nhìn một chút xung quanh không ngừng ngã xuống đồng bạn, đột nhiên cắn răng một cái. "Ca, chúng ta rút lui trước lui đi." Nếu như ta đem lĩnh vực mở ra, chúng ta còn có thể an toàn rút lui. Hàn Kiệt nghe vậy, cánh tay khẽ run lên. Nếu như có thể không chết, hắn vừa định làm ra quyết đoán. Thú triều biên giới đột nhiên truyền đến to lớn bạo động cùng mênh mình. Chỉ gặp phần đuôi yêu thú như là bị một cái vô hình cự thủ đẩy ra, ngạnh sinh sinh phân ra một đầu thông đạo. Hàn Kiệt tập trung nhìn vào, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Sư phụ, sư đệ, các ngươi đã tới. Chỉ gặp Triệu Vân Du một ngựa đi đầu, quanh thân kiếm khí tung hành, thao túng vô số mảnh kim loại như là như gió bao tiêu diệt toàn bộ yêu thú. Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giã thì như là hai thanh đao nhọn, trực tiếp từ Hàn Kiệt bên người lướt qua, không chút nào dừng lại phóng tới thú triều chỗ sâu. Triệu Vân Du, Hàn Kiệt đừng phát động, tranh thủ thời gian tổ chức nhân thủ, điểm hộ ngươi sư đệ cùng sư chất. Mà Tiêu Trần lúc này cũng nhìn thấy thế như trẻ che Bạch Tiểu Xuyên, chỉ gặp hắn quyền cước ở giữa, những cái kia hung hãn yêu thú biến dị không chết cũng bị thương, cơ hồ không một hợp chi tướng. Tiêu Trần con ngươi đột nhiên co lại, thật mạnh. Đây tuyệt đối là hắn thấy qua người tu hành bên trong, chém giết gần người mạnh nhất tồn tại. Vương Giã, đừng mực chít chít, toàn lực mở đường. Bạch Tiểu Xuyên quá khẽ, ta dựa vào lão Bạch. Vậy ngươi nhanh lên, đừng đem ta ép cô. Chương 92, đối chiến yêu vương. 2, chương 92, đối chiến yêu vương. 2, Vương Giã ngoài miệng phàn nàn, động tác không chút nào không chậm, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, niệm động lực toàn bộ triển khai. Một cỗ so trước đó cường đại hơn vô hình lực trường lấy Vương Giã làm trung tâm bộc phát. Phía trước yêu thú như là bị đoàn tàu cao tốc va chạm, trong nháy mắt bị thành không một màn lớn. Tiêu Trần nhìn trợn mắt hốt hoồm, cái này, đây là giống như ta cao giai dị năng, vẫn là tu hành người. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trừ chính mình bên ngoài, có được cường đại như thế dị năng người, mà lại đối phương hay là cái đạo sĩ. Một cố nhân ngoại hữu nhân cảm giác trong nháy mắt tách ra hắn điểm này thân là song hệ giác tỉnh giả cảm giác ưu việt. Bạch Tiểu Xuyên thì phối hợp ăn ý, một hệ dị năng phát động, vô số dây leo phá đất mà lên, đem những cái kia bị niệm động lực tách ra yêu thú hoặc quấn quanh cố định, hoặc trực tiếp rào sát. Hai người liên thủ, thanh lý hiệu suất kinh người. Bạch Tiểu Xuyên tốc độ bộc phát, cơ hội hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền xông qua hơn phân nửa khoảng cách, thẳng bức cái kia thất kinh lũ ảnh của bước. Tiêu Trần, thành, tốc độ thật nhanh. Nhưng mà, ngay tại Bạch Tiểu Xuyên sắp chạm đến lũ ảnh của bước trong nháy mắt, một đạo cực hạn băng lãnh, phản phất có thể đồng kết linh hồn hàn băng thổ tức, từ đằng xa tựa như tia chớp bắn về phía Bạch Tiểu Xuyên hậu tâm. Coi chừng, Tiêu Trần la thất thanh. Bạch Tiểu Xuyên phản phất phía sau mở to mắt, cũng không quay đầu lại, tay phải hướng về sau tùy ý vừa nhấc. Một cái đen kịt lỗ tròn trong nháy mắt xuất hiện, cái kia đạo đủ để trong nháy mắt băng phong đại địa hàn băng thổ tức, tại tiếp xúc đến lô đen sát na, liền vô thanh vô tức biến mất không còn tăm tích, ngay cả một tia hàn khí đều không thể tiết lộ ra ngoài. Tiêu Trần run rẩy nói, lại là cao giai dị năng. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lĩnh vực giống như cũng không phải thơm như vậy. Nhân cơ hội này, Bạch Tiểu Xuyên thân hình lại lóe lên, đã đi vào ưu ảnh cuồng bức trước mặt, vẫn như cũng là đơn giản thô bạo một quyền. Lại một cái người quấy nhiễu, mất mạng. Quấy nhiễu tín hiệu hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, không đợi đám người reo hò, một cỗ làm cho người linh hồn run rẩy uy áp kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm. Một đầu hình thể khổng lồ màu trắng cự xà, giống như dãy núi bỗng nhiên xuất hiện tại chiến trường biên giới. Nó cái kia băng lánh mắt dọc, gắt gao khóa chặt vừa mới đánh giết thú ảnh của bức Bạch Tiểu Xuyên. Cái kia, đó là cái gì? Thật là lớn cự xà. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ sợ ngây người. Bạch Tiểu Xuyên trái tim bỗng nhiên co rụt lại, yêu vương. Hắn thậm chí không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, bạch xà yêu vương cái đuôi to lớn liền như là một đầu màu trắng dãy núi, mang theo xé rách không khí rít lên, hướng phía hắn quét ngang mà đến. Bạch Tiểu Xuyên con người đột nhiên co lại, trong nháy mắt trước người dựng thẳng lên tầng tầng lớp lớp kiên cố một đột. Nhưng mà, một đột như là giấy bình thường, trong nháy mắt bị đôi rắn dễ như trở bàn tay giống như quét gãy. Kinh khủng cự lực hung hăng nện ở Bạch Tiểu Xuyên giao nhau đón đỡ trên hai tay. Phúc. Bạch Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng vào tới, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là giống như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài. May mà trên mặt đất trong nháy mắt toát ra to lớn lưới dây leo lạc đem hắn tiếp được, giảm sóc lực đạo, mới không có trực tiếp rơi vào phía dưới điên cuồng trong thú triều. Tiểu Xuyên, không có sao chứ? Triệu Vân Du thanh âm lo lắng truyền đến. Bạch Tiểu Xuyên dãy rủa lấy đứng lên, xóa đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt không gì sánh được ngưng trọng nhìn chằm chằm đầu kia chiếm cứ như núi bạch xà yêu vương. Kinh khủng khí trang ép tới đám người thở không nổi, một chút tu vi hơi thấp người tu hành thậm chí bắt đầu run lẩy bẩy. Hừ, rất tốt, rất tốt. Bạch Tiểu Xuyên hai con ngươi hiện lên một tia tàn nhẫn. Đây là hắn sau khi sống lại lần thứ nhất thụ thương. Yêu vương thì như thế nào? Luyện tạng kỳ khí huyết điên cuồng bật chuyển, hệ chữa trị dị năng lặng yên chữa trị thương thế trong cơ thể. Bạch Tiểu Xuyên chủ động phóng tới bạch xà, thân hình linh động, tránh đi đôi rắn lại một lần đánh ra, một quyền hung hăng đánh tới hướng thân rắn. Lân phiến bẩy ra, bạch xà bị đau, phát ra một tiếng tức giận tê minh. Nó không nghĩ tới nhân loại nho nhỏ này vậy mà có thể thương tổn được nó. Trong lúc nhất thời, một người một rắn vậy mà chiến đấu đứng lên. Bạch Tiểu Xuyên bằng vào Thê Vân Túng cùng cường đại dị năng, nhiều lần đánh trúng bạch xà, ở tại trên thân lưu lại đạo đạo vết thương. Nhưng bạch xà yêu vương lực lượng cùng phòng ngự thực sự quá mạnh, Bạch Tiểu Xuyên công kích phần lớn chỉ có thể tạo thành bị thương ngoài da, mà chính hắn mỗi lần cùng thân rắn hoặc đuôi rắn va chạm, đều sẽ khí huyết sôi trào, nội tạng bị hao tổn, toàn bộ nhờ hệ chữa trị dị năng cưỡng ép trèo chống. Quả nhiên, còn không phải đối thủ sao? Bạch Tiểu Xuyên cắn răng. Yêu vương đối tiêu sau tận thế SS cấp cường giả, hắn hôm nay khoảng cách SS cấp còn kém một khoảng cách. Có lẽ muốn hắn đột phá đến đạo cương cảnh mới có thể đánh chết yêu vương. Hiện tại dù là hắn át chủ bài ra hết, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng nhau, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Mà đúng lúc này, oanh két, một đạo so trước đó tất cả lôi đỉnh cộng lại đều muốn trắng kiện, đều muốn chói mắt thần lôi màu vàng, như là thiên phạt chi kiếm, từ trong tầng mây ẩm vàng đánh rớt, mục tiêu trực chỉ thú triều khu vực hạch tâm nhất. Cái kia uy hoàng thiên uy, ngay cả Bạch Xà Yêu Vương đều cảm nhận được một trận nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Bạch Xà Yêu Vương mắt dọc đống nhiên co rụt lại, rốt cuộc không để ý tới Bạch Tiểu Xuyên, phát ra một tiếng rồn dập tê minh, thân thể cao lớn vậy mà dị thường linh hoạt thay đổi phương hướng, hướng phía lôi đỉnh rơi xuống khu vực hạch tâm cấp tốc bay đi. Chạy. Bạch Tiểu Xuyên nặng nề mà thở dài một hơi, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía lôi đỉnh rơi xuống phương hướng, chấn động trong lòng không thôi. Đó là thiên sư xuất thủ sao? Loại kia lôi đỉnh đơn giản quá kinh khủng, tận thế những người mạnh nhất kia, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm đến phân thượng này đi. Lúc này, khu vực Đông Bộ thú triều bởi vì người quấy nhiễu tử vong cùng yêu vương rời đi, đã lâm vào hỗn loạn, tại Triệu Vân Du đám người toàn lực tiêu diệt toàn bộ bên dưới, dần dần bị áp chế. Vương Giã cái thứ nhất lao đến, đỡ lấy sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn Bạch Tiểu Xuyên, lo lắng mà hỏi thăm, "Bạch ca, người không sao chứ?" Bạch Tiểu Xuyên lắc đầu, "Không có việc gì." Sau đó, hai người vừa định gia nhập tiêu diệt toàn bộ xung quanh yêu thú lúc, Bạch Tiểu Xuyên khỏe mắt quét nhìn đột nhiên liếc thấy cách đó không xa, xuất hiện một mảnh rất không tầm thường khu vực. Đó là một mảnh lấy tiêu trần làm hệ tâm, bán kính ước 15 mét khoảng chừng hình nửa vòng tròn lĩnh vực. Chương 93, giải quyết thú triều chương 93, giải quyết thú triều lĩnh vực biên giới bảy biện ra một loại thâm thúy nó nhan sắc cảm nhận, cùng Bạch Tiểu Xuyên thôn phệ hắc động giống nhau đến mấy phần. Nhìn kỹ lại, trong lĩnh vực, không gian tựa hồ cũng có chút vặn mèo, mấy cái sông đi vào yêu thú động tác trong nháy mắt trở nên chậm chạp, cứng ngắc, phản phất lâm vào vũng bùn. Vương Giã kinh ngạc nói, "Ngoa tảo, lão Bạch, cái kia, đó là thứ đồ chơi gì mà?" Bạch Tiểu Xuyên con ngươi hơi co lại, "Là không gian hệ." Lĩnh vực không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp được một cái thức tỉnh cao cấp dị năng người. Kiếp trước, hắn từng nghe nói qua một cái cực kỳ khủng bố yêu vương, nó thức tỉnh thiên phú chính là một loại nào đó lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực cơ hồ vô địch. Không nghĩ tới, một thế này, vậy mà tại trong nhân loại thấy được tương tự năng lực. Hơn nữa nhìn Tiêu Trần dáng vẻ, rõ ràng là cái tiên thiên giác tỉnh giả, cũng không phải là người tu hành. Song hệ dị năng giác tỉnh giả Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt có chút chớp động. Tiêu Trần trước đó phô bày cường đại hỏa diễm điều khiển năng lực, hiện tại lại thể hiện ra không gian hệ lĩnh vực. Thiên phú như vậy ở kiếp trước tuyệt đối là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Theo hắn biết, kiếp trước đại hạ công nhận song hệ giác tỉnh giả chỉ có 3 người, mà 3 người kia đều không ngoại lệ đều leo lên giác tỉnh giả bảng xếp hạng top 10. Lại là một cái, kiếp trước không có chút nào ấn tượng cường giả. Trong bộ tổng chỉ huy bầu không khí đã cùng trước đó tuyệt vọng hoàn toàn khác biệt. Tân bộ trưởng, phương đông hướng quấy nhiễu tín hiệu biến mất, hướng tây quấy nhiễu tín hiệu biến mất, nam phương hướng, trừ phương bắc hướng còn có yếu ớt tín hiệu, khu vực khác người quấy nhiễu toàn bộ bị thanh trừ. Giám sát viên kích động đến thanh âm đều đang run rẩy. Hiện tại thú triều trận hình đã bắt đầu đại loạn. Có không ít yêu thú đang hướng phía biên giới chạy tán loạn. Tần Viễn Sơn đông nhiên vỗ bàn một cái, kích động đến mặt mo đỏ bừng, xinh đẹp, làm tốt lắm. Ha ha ha. Một tên khác nhân viên công tác cũng hưng phấn mà hô, "Tần bộ trưởng, máy không người lái tín hiệu khôi phục." Hình ảnh chuyển về. Tần Viễn Sơn lập tức vọt tới màn ảnh chính trước. Chỉ gặp HD trong tấm hình, thú triều khu vực hạch tâm một mảnh hỗn độn. Một cái hình thể giống như núi nhỏ cao mấy chục mét hắc hùng, chính không nhúc nhích nằm rạp trên mặt đất, toàn thân máu thịt bé bé, không có một chỗ hoàn hảo. Mà đứng tại hắc hùng yêu vương trên đầu lâu chính là người khoác kỳ quang, đạo bào phần phật, tựa như thiên thần hạ phàm long hổ sơn trương thừa nhạc trương tiên sư. Lúc này trương tiên sư ánh mắt cũng không buông lỏng, mà là ngưng trọng nhìn về phía trước. Ở nơi đó, một đầu như là dãy núi màu trắng giống như cự xà chiếm cứ, nó bên người còn có một cái giáp sát phá thoái, không ngừng nhỏ xuống dòng máu màu xanh lục xuyên sân giáp. Trương tiên sư trầm giọng nói, còn có một cái sao? Cũng tốt, cùng nhau giải quyết, chấm dứt hậu họa. Xuyên sơn giáp rõ ràng sợ hãi rụt rụt thân thể, tinh thần ba động kịch liệt truyền lại cho bạch xà, đại tỷ, nhị ca chết. Nhị ca bị nhân loại kia lão đầu giết chết. Bạch Xà Yêu Vương băng lánh mắt dọc chăm chú nhìn Trương Thừa Nhạc, trong con mắt tràn đầy kiên kỵ, người này rất mạnh rất mạnh. Lão Tam, chuẩn bị rút lui. Xuyên Sơn Giáp Yêu Vương nghe vậy, như được đại xá, liên tục gật đầu, hoàn toàn không để ý nhị ca thi thể có hay không mắt đấu. Hắc Hùng nhị ca thực lực mạnh hơn nó được nhiều, lại tại nhân loại kia lão đầu thủ hạ không đi qua mấy chiêu liền chết. Thật là đáng sợ. Nhân loại tại sao phải có dạng này cường giả? Thiên đạo bất công. Bạch Xà bỗng nhiên mở ra miệng lớn, một ngụm ngậm lấy Xuyên Sơn Giáp Yêu Vương thân thể cao lớn lấy một loại cùng hình thể không hợp tốc độ kinh người, đồng nhiên hướng phía sau chỗ rừng sâu bắn ra mà đi. Trương Thiên Sư hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt mơ hồ, như là như thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Bạch Xà Yêu Vương thoát đi đường đi phía trước, quanh thân lôi đỉnh chi lực điên cuồng hội tụ, hóa thành một thanh to lớn lôi mâu, liền muốn ném mạnh mà ra. Đại tỷ coi chừng. Bạch Xà con ngươi đột nhiên co lại, sống chết trước mắt, nó đồng nhiên quay đầu, há mồm phun ra một cỗ cực hạn sinh động, phản phất ngay cả không gian đều có thể đồng kết hàn băng thổ tức. Cỗ hàn khí kia cường đại, Viễn siêu trước đó công kích Bạch Tiểu Xuyên cái kia đạo, hàn khí những nơi đi qua, trong không khí trình độ trong nháy mắt ngưng kết thành băng tinh, thậm chí ngay cả tia sáng cùng thời gian lưu động đều phảng phất trở nên chậm chạp. Trương Thiên Sư cảm nhận được cỗ này khủng bố hàn khí, con người cũng là có chút co rụt lại, ném mạnh lôi mâu động tác ngạnh sinh sinh ngừng, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau. Giang giác giang giác, lấy hàn khí phun ra điểm làm trung tâm, phương viên vài trăm mét bên trong, vô luận là cây cối, nham thạch, hay là không kịp chạy trốn yêu thú cùng số ít bất hạnh binh sĩ, trong nháy mắt bị đông cứng thành sinh động như thật băng điêu. ngay cả trên mặt bọn họ hoảng sợ biểu lộ đều đọc lại. Thừa dịp cái này tranh thủ được sát na thời gian, bạch xà bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại mênh mông trong rừng cây. Trương Thiên Sư nhẹ nhàng vứt bỏ đạo bào ống tay áo nhiễm băng sương, nhìn qua bạch xà thoát đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Thật là lợi hại hàn băng chi lực, lại ẩn ẩn chạm đến thời không đông kết biên giới. Yêu nghiệt này, giữ lại không được. Hiện tại bạch xà đã chạy xa, Trương Thiên Sư tạm thời từ bỏ truy kích. Quay người, đưa ánh mắt về phía dưới vẫn như cũ hỗn loạn nhưng đã mất đi chủ tâm cốt tú triều, quanh thân kim quang lại nổi lên. Lôi đình nghe lệnh, gột rửa yêu phân. Dày đặc hơn lôi đình bắt đầu như mưa rơi xuống, tinh chuẩn dọn dẹp còn sót lại đại quân yêu thú. Sau một giờ, sắc trời không thể tránh khỏi ám trầm xuống tới, mờ nhạt trời chiều như là máu nhuộm, vô lực bôi lên tại mảnh này trải qua đầy đủ trà đạp trên đại địa. Bạch Tiểu Xuyên dưới chân, nam cái kia hai cái lúc trước ngăn cản hắn cự hình hắc hùng. Ngồi tại hắc hùng trên thân, Bạch Tiểu Xuyên có chút thở dốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ chiến trường tây ngang các đồng, đại bộ phận là các loại hình thù kỳ quái yêu thú thi thể. Về phần những người chết trận kia, người bị thương lúc này đều đã bị mang đi. Theo đông nam, đông bộ các loại chủ yếu phương hướng người quấy nhiễu bị thanh trừ, máy bay trực thăng vũ trang bầy rốt cục có thể không hề cố kỵ đầu nhập chiến trường. Cánh quạt tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, dây đặc đạn hỏa tiễn cùng pháo máy hỏa lực giống như tử thần liêm đao, thu gặt lấy những cái kia mất đi chỉ huy, tán loạn chạy trốn yêu thú. Tại tuyệt đối hỏa lực ưu thế bên dưới, tuyệt đại bộ phận yêu thú bị tiêu diệt, chỉ có số rất ít trốn về rừng rậm nguyên thủy. Triệu Vân Du ngay tại cách đó không xa cùng Hàn Kiệt cùng mấy vị phía quan phương người phụ trách thấp giọng thảo luận đến tiếp sau thanh lý và khắc phục hậu quả công việc. Chương 94, liền so những người khác mạnh một chút xíu, một, chương 94, liền so những người khác mạnh một chút xíu, một, lúc này, Vương Giá cũng đi tới, hơi có vẻ mệt mỏi ngồi tại một cái khắc hắc hùng trên thi thể. Vương Giá không có hình tượng chút nào co quắp dựa vào, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, này, thật mẹ nhà hắn mệt chết đạo ra. Bạch Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, không nói gì. Giờ phút này trầm tĩnh lại, hắn mới cảm giác được bắp thịt toàn thân truyền đến trận trận bùn rùn vô lực, trong xương cũng giống như lắp khối chỉ. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Xuyên chú ý tới, cái kia có được không gian hệ lĩnh vực Tiêu Trần, chính hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Tiêu Trần đi tới gần, chủ động chào hỏi, hai vị đạo trưởng, các người tốt. Ta gọi Tiêu Trần, đến từ Ma Đô Giác Tỉnh Giả tiểu đội. Hắc hắc, vừa rồi đa tạ các ngươi kịp thời trợ giúp, không phải vậy chúng ta bên kia coi như treo. Nói, Tiêu Trần phi thường tự nhiên từ trong túi áo trên móc ra một bao thuốc lá, thuần thục rũ ra hai cây, trước đưa tới Bạch Tiểu Xuyên trước mặt. Đến, đạo trưởng, rút một cây giải giải mệt. Không biết có phải hay không trí nhớ kiếp trước cùng thói quen quay phá. Tại loại này sau khi chiến đấu cần buông lỏng đặc biệt không khí bên dưới, Bạch Tiểu Xuyên cánh tay cơ hồ là không bị khống chế, phi thường tự nhiên liền giơ lên, mắt thấy hai ngón liền muốn kẹp đến điếu thuốc kia. Bên cạnh Vương Giá trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, miệng há mở, vừa định phát ra lão bạch, ngươi thế mà lại hút thuốc, kinh hô. Bạch Tiểu Xuyên sững sờ, cánh tay như là như giật điện lùi về. Đồng thời cực nhanh đem Tiêu Trần dâng thuốc lá nhẹ tay khẽ đẩy trở về. Trên mặt khôi phục nhất quán bình tĩnh lạnh nhạt, không rút, tạ ơn. Vương Giá lời đến khóe miệng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, ngược lại dùng một loại cực kỳ phức tạp, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Xuyên. Sau đó mới đối Tiêu Trần khoát tay nói, thật có lỗi bằng hữu, đạo sĩ là không cho phép hút thuốc. Tiêu Trần sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, a, dạng này a, không có ý tứ. Không có ý tứ. Ta không biết nói, Tiêu Trần vội vàng đem cái kia hai điếu thuốc nhét về hộp thuốc lá, cả bao thăm dò trở về trong túi. Tiêu Trần trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, hai vị đạo trưởng đều là đến từ Võ Đang núi a? Thật sự là danh bất hư truyền, quá lợi hại. Bạch Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu, không sai. Võ Đang, Bạch Tiểu Xuyên. Vương Giã cũng tiếp lời nói, Võ Đang, Vương Giã. Tiêu Trần cười hắc hắc, mang trên mặt mười phần hiếu kỳ, hai vị đạo trưởng, lão đệ ta một mực có cái nghi hoặc, không biết có nên hỏi hay không. Vương Giã vung tay lên, một bộ hai huynh đệ tốt bộ dáng, nói đi lão đệ, có cái gì hiếu kỳ ca giải đáp cho ngươi. Tiêu Trần khỏe miệng có chút co lại. Lão đệ cái từ này, tiểu tử ngươi ngược lại là dùng đến rất thuận miệng a. Ta chính là nhìn hai vị đạo trưởng đều còn trẻ như vậy, thực lực lại mạnh như vậy, liên cực kỳ hiếu kỳ, lúc trước làm sao lại lựa chọn đi làm đạo sĩ? Ha ha ha, hai vị đạo trưởng đừng thấy là a, đơn thuần hiếu kỳ, hiếu kỳ. Nói thật, lúc trước ta nếu là cũng đi làm đạo sĩ liền tốt, nói không chừng hiện tại cũng có thể giống các ngươi lợi hại như vậy. Vương Giã nghe chút, từ hắc hùng trên lưng nhảy xuống tới, phủi tay bên trên bụi, có chút ngẩng đầu. Ha ha, lão đệ, nhắc tới cũng là kỳ lạ. Lúc trước ta thi đại học kết thúc, thành tích thôi, cũng tạm được, trước trọng điểm đại học không có vấn đề. Nhưng ta chính là cảm thấy để không nội kình, cảm giác cả ngày đọc sách, khảo thí, sau đó tìm làm việc. Kết hôn sinh con loại này một chút có thể nhìn thấy đầu sinh hoạt, thật không có ý tứ, quá nhàm chán. Đơn giản chính là đối với sinh mạng lãng phí. Ta liền muốn a, người sống một thế, dù sao cũng phải truy cầu điểm không giống với a. Sau đó cũng không biết thế nào nghĩ, đầu óc nóng lên, liền lên núi làm đạo sĩ đi. Ngươi khoan hãy nói, thời gian này, kích thích. Tiêu Trần nghe được sửng sốt một chút cười khan hai tiếng, Vương ca ngươi thật thích nói giỡn. Đọc sách tốt, về sau có thể vào biên chế, tìm công việc tốt, tiền lương cao, phúc lợi tốt, cái này bất tài là đứng đắn tiền đồ thôi. Lúc này, một mực không lên tiếng Bạch Tiểu Xuyên nhàn nhạt xen vào một câu, ngươi nói chính là người bình thường. Gia hỏa này, cha hắn là ức vạn phú ông, ức khả năng hay là siêu cấp ức vạn phú ông loại kia. Tiêu Trần, có lỗi với Vương ca. Quấy rầy, là ta nông cạn. Quả nhiên, kẻ có tiền khoái hoạt cùng phiền não, hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới nhàm chán phú quý thời gian, cho nên liền chạy đi làm đạo sĩ trải nghiệm cuộc sống. lý do này đúng là mẹ nó tươi mát thoát tục. Tiêu Trần yên lặng đem nội tâm lao nhanh thảo nê mã đè xuống, ngược lại nhìn về phía một mực càng lộ vẻ trầm ổn Bạch Tiểu Xuyên, hiếu kỳ càng sâu. Bạch ca, vậy còn ngươi? Ngươi tổng sẽ không cũng là bởi vì trong nhà quá có tiền, nhàm chán mới lên núi a? Vương Giã cũng lập tức dựng lên lỗ tai, hắn cũng một mực rất ngạc nhiên Bạch Tiểu Xuyên lên núi làm đạo sĩ lý do. Bạch Tiểu Xuyên đối mặt hai người ánh mắt tò mò, cười nhạt cười. Ta à, ta cảm thấy làm đạo sĩ có tiền đồ a. Tiêu Trần, Vương Giã. Tiêu Trần kém chút cho là mình nghe lầm, chức tiền đồ. Bạch ca, ngươi không sao chứ? Làm đạo sĩ có cái lông tiền đồ a? Ngươi cho rằng ta không biết sao? Hiện tại làm đạo sĩ, đại bộ phận đạo quán một tháng liền cho ngàn thanh khối tiền, còn phải nhìn hương hỏa vượng không vượng. Có chút hẻo lánh địa phương đạo quán nhỏ, một tháng ngay cả 500 đều lấy không được. Ăn cơm cũng thành vấn đề. Cái này có thể gọi có tiền đồ. Vương Giã cũng không nhịn được gật đầu, mặc dù hắn không quan tâm tiền, nhưng cũng biết Bạch Tiểu Xuyên nói cái này tiền đồ từ thế tục góc độ nhìn, đơn giản không hợp thói thường. Bạch Tiểu Xuyên nhìn xem hai người một mặt ngươi chẳng lẽ đang đùa ta biểu lộ, chỉ là cười cười, không tiếp tục giải thích thêm, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mảnh kia bị trời chiều nhuộm đỏ chiến trường, ánh mắt thâm thúy. Hắn nói tiền đồ, tự nhiên không phải chỉ tiền tài cùng địa vị, mà là chỉ tại cái này nguyên khí khôi phục, tận thế đến thời đại, chỉ có đạo môn truyền thừa mới có được đối kháng tương lai hai kiếp, đặt vào chân chính trường sinh, cựu thị chi lộ vô thượng tiềm lực. Nơi xa, Hàn Kiệt kết thúc cùng Triệu Vân Du nói chuyện, hướng phía Bạch Tiểu Xuyên ba người phương hướng dùng sức phất tay hô. Tiểu Xuyên, Vương Giã, còn có Tiêu Trần, đến đây đi, chúng ta chuẩn bị rút lui. Ba người nghe vậy, đình chỉ nói chuyện thiếm, hướng phía Hàn Kiệt bên kia đi đến. Đi tới gần, Bạch Tiểu Xuyên nhìn xem vẫn như cũ có chút hỗn loạn chiến trường, do hỏi, sư minh, không cần chúng ta lại tiêu diệt toàn bộ một chút lọt lưới yêu thú sao? Vừa rồi hẳn là còn có không ít chạy thoát rồi. Hàn Kiệt cười cười, ha ha, không cần sư đệ. Đến tiếp sau thanh lý làm việc giao cho quân chính quy cùng chuyên môn giải quyết tốt hậu quả đội ngũ là được, bọn hắn càng chuyên nghiệp. Chương 95, liền so những người khác mạnh một chút xíu, 2, chương 95, liền so những người khác mạnh một chút xíu, 2, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là chỉnh đốn cùng tổng kết. Hắn chỉ nơi xa ngay tại tập kết đội ngũ, ngữ khí trở nên hơi nghiêm túc chút, cụ thể số lượng thương vong, chiến đấu ước định, sau khi chiến đấu tổng kết những này, cũng còn cần thời gian thống kê. Sư phụ bọn hắn đã đi trước bộ chỉ huy tạm thời đi họp, ta lát nữa cũng muốn đi qua báo đến. Hàn Kiệt bố vũ Bạch Tiểu Xuyên bà bay, bất quá tại đi họp trước đó, ta phải trước tiên đem các ngươi những công thần này thu xếp tốt. Đi thôi, mang các ngươi đi lâm thời khu nghỉ ngơi. Hàn Kiệt dẫn ba người, xuyên qua che kín hố đạn cùng yêu thú thi hải biên giới chiến trường, đi tới một chỗ tương đối hoàn hảo đường cao tốc cửa vào. Lúc này, lối vào đã đổ nước cờ 10 chiếc quân dụng xe buýt, không ít hoàn thành nhiệm vụ người tu hành cùng binh sĩ ngay tại có thứ tự lên xe. Mấy bị tới trước võ đang đệ tử từ một chiếc xe buýt cửa sổ thò đầu ra, hưng phấn mà hướng phía Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giã phất tay. Tiểu Xuyên sư minh, Vương Giã sư chất. Bên này, mau lên đây. Hàn Kiệt thấy thế, đối với Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giã nói ra, các ngươi trước cùng các sư minh đệ lên xe đi, xe sẽ trực tiếp đưa các ngươi đi lâm thời điểm an trí. Ta cùng sư phụ mở xong hội, xử lý xong trong tay sự tình liền đi qua tìm các ngươi. Tốt, sư minh. Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giã gật đầu đáp. Hàn Kiệt vừa nhìn về phía Tiêu Trần, Tiêu Trần tiểu huynh đệ, phía quan vương người tu hành ở bên kia tập hợp, ta mang ngươi tới. Tiêu Trần lại khoát tay áo, cười hì hì chỉ vào Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giã bên trên chiếc kia xe buýt. Hà Nội, không cần làm phiền. Ta cùng ta Bạch ca Vương ca rất hợp ý, ta an vị bọn hắn chiếc xe kia, trên đường còn có thể tâm sự. Hàn Kiệt sửng sốt một chút, lập tức cười nói, đi, vậy các ngươi trên đường chú ý an toàn. Thế là, Bạch Tiểu Xuyên, Vương Giã cùng Tiêu Trần ba người leo lên cùng một chiếc xe buýt xe. Trên xe đã ngồi không ít võ đang đệ tử cùng một chút môn phái khác người tu hành, nhìn thấy Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giã đi lên, nhao nhao căng tới kính nể cùng hữu hảo ánh mắt. Hai người tại hàng cuối cùng chỗ ngồi xuống, Tiêu Trần cũng không khách khí chút nào chen tại bên cạnh bọn họ. Vừa mới ngồi xuống, Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giã đã nhìn thấy bên cạnh Tiêu Trần lấy thế xét đánh không kịp bưng thai móc ra điện thoại, cực nhanh bấm một cái mã số. Điện thoại cơ hồ là bị dây nhận. Tiêu Trần lập tức đổi lại một bộ mang theo đáp ý lại xen lẫn định nọt ngữ khí, cho ăn. Đội trưởng, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, thuận lợi trở về. Không cho ta Ma Đô tiểu đội mất mặt đi. Hắc hắc. Đầu bên kia điện thoại, tại xác nhận Tiêu Trần thanh âm sau, rõ ràng truyền đến một tiếng như chút được gánh nặng hơi thở âm thanh. Nhưng ngay sau đó, một cái đè nén lửa giận giọng nam liền đổ ập xuống mang tới. Không có mất mặt. Tiêu Trần con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi nói không có mất mặt. Xuất phát liền dám đến trễ, làm cho cả chuyên cơ mấy chục người làm chờ ngươi một giờ. Ngươi yêu ngạo lớn nha a. Có muốn hay không ta lần sau cho ngươi trải cái thảm đỏ, lại tìm hai lễ nghi tiểu thư cho ngươi nhận điện thoại a. Tiêu Trần phảng phất hoàn toàn không nghe thấy đối phương gào thét, phối hợp đối với nói ra. Ha ha ha, đúng không đội trưởng? Ta liền nói ta rất mạnh đi, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào ta. Hắc hắc, tốt tốt, không cùng ngươi nhiều lời, ta bên này tín hiệu không tốt, thanh âm bên đầu điện thoại kia đột nhiên cất cao, tín hiệu không tốt cái đầu của ngươi. Ngươi nghe kỹ cho ta, sau khi trở về xem ta như thế nào Tiêu Trần. Úc, đội trưởng ngươi nói cái gì? Ngươi phải cho ta mẫu đơn rõ. Ai nha, không cần không cần. Vì nhân dân phục vụ hẳn là. Khách khí như vậy làm gì? Ha ha ha. Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt nổi giận, khen ngợi ngươi thôi. Nhỏ. Tiêu Trần quả quyết nhấn xuống cúp máy khóa. Sau đó mà không đổi sắc thu hồi điện thoại, đối với bên cạnh trận mắt hốc mồm Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giã cười cười, ha ha, đội trưởng của chúng ta chính là quá quan tâm ta, mỗi lần làm nhiệm vụ đều kích động như vậy. Bạch Tiểu Xuyên, người này ra mặt dày, có thể xưng cực phẩm nhân gian. Vương Giã, tốt một cái đổi trắng thay đen, không biết xấu hổ người. Ngắn ngủi trầm mặt sau, Vương Giã đột nhiên hỏi, ai, lão đệ, nói trở lại, các ngươi Ma Đô lần này làm sao phái ngươi đã đến? Lần này phía quan phương tới đều là thuần một sắc người tu hành a. Tiêu Trần nhún vai, vốn là đội trưởng muốn tới, nhưng là trong đội mặt khác mấy cái lão ca không đồng ý. Vương Giã hiếu kỳ, úc, vì sao? Tiêu Trần có chút thở dài, bởi vì bọn hắn cảm thấy đội trưởng thực lực không đáng chú ý, tới bạn nhất biểu hiện không tốt, sẽ ném đi chúng ta Ma Đô tiểu đội mặt mũi. Vương Giã, a, sau đó thì sao? Tiêu Trần, cho nên chúng ta ở giữa bộ hữu hảo luận bàn một chút. Cuối cùng thôi, ta hơi thắng một chút như vậy, cho nên liền ta tới thôi. Điểm ấy, Bạch Tiểu Xuyên hai người ngược lại là không có phản bác, dù sao có được lĩnh vực Tiêu Trần thực lực xác thực không kém. Xe buýt đem mọi người đưa đến lâm thời thiết lập cỡ lớn nhà ăn. Trong phòng ăn bộ có điểm giống đại học nhà ăn, có từng cái gọi món ăn miệng, chỉ là đám A-Z đều biến thành đại thuốc. Đi theo nhân viên công tác giới thiệu nói, các vị vất vả. Nhà ăn 24 giờ cung ứng, mọi người muốn ăn cái gì tùy tiện lấy dùng, bao no. Sau khi cơm nước xong, sẽ có người mang mọi người đi chỉ định doanh trại nghỉ ngơi. Võ đang mọi người tại đã trải qua cường độ cao chiến đấu sau, đã sớm đói không được, sau khi nghe xong lập tức liền cầm lấy bàn ăn gia nhập xếp hàng lấy bữa ăn đội ngũ. Trong phòng ăn đã tụ tập rất nhiều đạo sĩ, trong đó không ít đều là tham gia qua La Thiên Đại Tiếu, liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Tiểu Xuyên, nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. "Tiểu sư thúc, Bạch đạo hữu, người cũng tới." "Bạch đạo hữu, Vương đạo bạn." Đã lâu không gặp Bạch ca hoa bổ câu Bạch Tiểu Xuyên từng cái gật đầu đáp lại, cũng xảo diệu không nhìn một ít gay. Theo ở phía sau Tiêu Trần nhìn thấy chàng diện này, tiến đến Vương Giã bên người, nhỏ giọng thầm thì, "Vương ca, Bạch đạo hữu cái này, giống như rất được hoan nghênh a." "Vương Giã, đó là đương nhiên. Lão Bạch hiện tại thế nhưng là đạo môn chúng ta thế hệ trẻ tuổi công nhận người thứ nhất." Tiêu Trần kinh ngạc, ngoa tạo. Bạch đạo trưởng như bức như vậy. Bất quá Bạch đạo trưởng thực lực sát thực mạnh đáng sợ. Vương Giã, cái kia nhất định. Ấy, đúng rồi, ngươi hiếu kỳ thế hệ trẻ tuổi thứ hai là người nào không? Tiêu Trần phi thường dứt khoát lắc đầu, không hiếu kỳ. Vương Giã, soạn. Con hàng này làm sao không theo sáo lộ ra bài? Vương Giã vừa định cưỡng ép phổ cập khoa học một chút chính mình khuất tại thứ hai hào quang sự tích sau lưng đột nhiên chuyển tới một mang theo treo tức thanh âm. Vương Giã, ngươi không phải là muốn nói, thứ hai là ngươi đi. Chương 96, trở về, thêm chu mặc với. Một, chương 96, trở về, thêm chu mặc với, một, nghe được thanh âm quen thuộc này, Vương Giã lập tức quay đầu, chỉ gặp Lâm Thọ hiếp hắn cái kia mang tính tiêu chí mắt nhỏ, cười hiếp mắt hướng bọn họ đi tới. Vương Giã lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, Lâm Tổng. Người cũng tới. Lâm Thọ cười nói, đó là đương nhiên, loại đại sự này, sư gia khẳng định đến mang ta lên A. Vương Giã tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi tiểu tùy tùng kia. Ách, chính là ngươi cái kia tiểu mơ hồ sư đệ không đến. Lâm Thọ lắc đầu, không có, sư gia cảm thấy hắn tu vi còn chưa đủ, mang tới không yên lòng, lưu hắn ở trên núi giữ nhà. Lúc này, Bạch Tiểu Xuyên cũng cùng đạo hữu khác đơn giản hàn huyên hoàn tất, quay đầu thấy được Lâm Thọ, chào hỏi, "Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp." Lâm Thọ lập tức chắp tay, ngữ khí mang theo vài phần cung kính, "Tiểu sư thúc, hơn một năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia nha." Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống Tiêu Trần trên thân, "A, vị đạo hữu này là?" Tiêu Trần chủ động tự giới thiệu, "Ngươi tốt Lâm đạo trưởng, ta là Ma Đô Giác Tỉnh giả tiểu đội đại biểu, Tiêu Trần." Lâm Thọ giật mình, nhiệt tình cười nói, "Úc, nguyên lai là Hô gia. Chào ngươi." Bốn người riêng phần mình lấy tốt bữa ăn sau, liền tìm một tấm bàn chống tòa hạ. Vương Giã nhìn quanh một chút nhà ăn, hỏi, "Lâm tổng, các ngươi Mao Sơn người đâu? Làm sao lại ngươi một cái?" Lâm Thọ giải thích nói, "Lần này Mao Sơn, liền ta, sư gia cùng sư phụ ta tới, hiện tại sư phụ bọn hắn đi họp, đem ta một người ném ở cái này." "Hại." "Vương Giã, a, mới ba người." Lâm Thọ nhẹ gật đầu, "Ân, chúng ta Mao Sơn nhất mạch hướng người tới Đinh Công Vượng, coi trọng cái tinh truyền, toàn bộ Mao Sơn trên dưới, tính cả quét rác nấu cơm cũng liền tám cái chính thức đạo sĩ." Bạch Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu, điểm ấy lúc trước hắn hiểu qua. Vương Giã kinh ngạc, mới tăng cái. Ta đều chê chúng ta võ đang chỉ có chừng 30 cái đạo sĩ quá ít, các ngươi cái này cũng quá tinh giản đi. Đúng lúc này, cửa phòng ngăn truyền đến rối loạn tương mừng. Đám người nhìn lại, chỉ gặp hơn 10 người thân mang thanh thành đường núi bào đạo sĩ, nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu là mấy vị khí tức trầm ổn trung niên đạo trưởng, phía sau đi theo lấy Lý Hàn Y cầm đầu 3-4 tên đệ tử trẻ tuổi. Bọn hắn cơ hồ người người trên đạo bào đều nhiễm lấy đã tái đi máu yêu thú dấu vết, phía sau thống nhất có trường kiếm, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra một loại vừa trải qua huyết chiến túc sát chi khí. Tiêu Trần thấy âm thầm tắt lưỡi, đó là môn phái nào đạo sĩ? Nhìn xem thật hung a. Bạch Tiểu Xuyên thấp giọng nói, đó là Thanh Thành núi đạo hữu, bọn hắn là kiếm tu nhất mạch, cho nên nhìn sẽ hung một chút đi. Lâm Thọ vụng trộm hạ giọng, phát nổ cái liệu, nghe nói Thanh Thành núi lần này gãy hai vị đệ tử. Bạch Tiểu Xuyên, Vương Giã, Tiêu Trần ba người nghe vậy, trong lòng đều là trầm xuống. Mặc dù có thương vong là khó tránh khỏi, nhưng nghe đến tin tức xác thật hay là để người khó chịu. Võ Đang lần này vận khí tốt, tới đệ tử không người bỏ mình, nhưng theo bọn hắn hành động mấy cái tiểu môn phái đạo hữu hy sinh mấy vị. Vương Giã nghi ngờ nói, theo Thanh Thành núi số người này phối hợp lẫn nhau, không nên a môn phái đệ tử ở giữa phối hợp lẫn nhau, chỉ cần không gặp được đặc biệt mạnh yêu thú hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì, dù sao thú triều chủ lực cũng không tại hai bên. Lâm Thọ tiếp tục nhỏ giọng nói, nghe nói bọn hắn giải quyết hết đông bắc phương hướng người quấy nhiêu sau, không có lập tức rút về, ngược lại một đường hướng phía thú triều hạch tâm phương hướng giết đi qua, muốn từ nội bộ đảo loạn thú triều trận hình. Vương Giã trừng mắt, ngoa tào, Thanh Thành núi đám người này mạnh như vậy. Lâm Thọ, ngươi đừng nói, bọn hắn thật là có lực lượng này. Bọn hắn bày ra một cái gì kiếm trận kiếm khí tung hành, giết lên yêu thú đến liền cùng máy thu hoạch giống như. Nhưng ngay lúc bọn hắn sắp tiếp cận khu vực hạch tâm thời điểm, một đầu màu trắng cự xà đột nhiên xuất hiện. Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giá đồng thời giật mình, liếc nhau. Vương Giá vội vàng hỏi, có phải hay không không sai biệt lắm dài 30, 40 mét, toàn thân bốc lên hàn khí loại kia. Lâm Thọ khiếp sợ nhìn về phía bọn hắn, các ngươi cũng gặp phải. Bạch Tiểu Xuyên ngưng trọng nhẹ gật đầu. Vương Giá cất lời, đâu chỉ gặp được. Cự xà kia còn muốn đánh lén chúng ta, kết quả bị lão Bạch cho đánh lùi. Lâm Thọ con mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, khó có thể tin nhìn về phía Bạch Tiểu Xuyên, ngoa tạo. Thật hay giả? Tiểu sư thúc ngươi Bạch Tiểu Xuyên vội vàng khoát tay đánh gậy Vương Giá nói khoát, đừng nghe hắn nói lung tung. Ta chỉ là miễn cưỡng ngăn cản mấy lần, nếu không phải con cự xà kia tựa hồ cảm ứng được khu vực hạch tâm đang bị Trương Thiên Sư công kích, vội vã chạy trở về, ta chỉ sợ cũng đến bàn giao ở nơi đó. Cứ việc Bạch Tiểu Xuyên nói đến kiếm tốn, nhưng Lâm Thọ kết hợp lời của hai người, đã có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó nguy hiểm. Bất quá, Bạch Tiểu Xuyên vậy mà cùng đầu kia kinh khủng bạch xà từng có chính diện giao phong. Hơn nữa nhìn Bạch Tiểu Xuyên hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, thực lực này, Lâm Thọ nhìn về phía Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt, lòng kính sợ càng đầy. Cái này là đạo cửa thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất hàm kim lượng sao? Lâm Thọ hít sâu một hơi, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, con bạch xà kia sau khi xuất hiện, trực tiếp phun ra siêu cường hàn khí, Thanh Thành núi kiếm trận mặc dù ngăn cản một lát, nhưng rất nhanh liền bị tách ra. Trận thế tản ra, uy lực giảm nhiều, trong đó hai vị đệ tử càng là trực tiếp bị cự xà kia cái đuôi đập xong rồi. Lúc đó Thanh Thành núi trưởng môn Lý Huyền Cơ đạo trưởng giận tím mặt, tự mình cầm kiếm tiến lên cùng bạch xà chém giết, nhưng vẫn như cũng không phải là đối thủ. Bất quá cái kia bạch xà tựa hồ phi thường lo lắng, cũng không có ham chiến, rất nhanh liền thoát khỏi Lý đạo trưởng, hướng phía khu hạch tâm phương hướng tiến đến. Bất quá nói tóm lại, chúng ta đạo môn các phái thương vong coi như khống chế tại trong phạm vi nhất định. Nhưng là các ngươi nghe nói không, phụ trách phương bắc hướng phía quan phương người tu hành tiểu đội bị diệt sạch. Cái gì? Toàn diệt? Bạch Tiểu Xuyên, Vương Gia cùng Tiêu Trần đều khiếp sợ ngẩng đầu. Bạch Tiểu Xuyên, phương bắc hướng chính là thú triều phần đuôi khu vực kia. Lâm Võ sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, không sai. Trong khi hắn mấy cái phương hướng người quấy nhiễu bị thanh trừ sau, thú triều đã mất đi chỉ huy, lâm vào đại loạn, tuyệt đại bộ phận chạy tán loạn yêu thú, bản năng đều hướng phía phòng ngự tương đối yếu kém bắc bộ phương hướng dũng mãnh lao tới. Lâm Võ thở dài, thanh âm trầm thấp, ai lúc đó chú đóng ở mặt phía bắc chi kia phía quan phương người tu hành tiểu đội, nhìn thấy thú triều tan tác, khả năng muốn tóm lấy cơ hội mở rộng chiến quả, triệt để tiêu diệt đàn thú. Nhưng bọn hắn lựa chọn liều chết chặn đánh, muốn đem thú triều chặn ngang cắt đứt, nhưng là thú triều số lượng thực sự quá to lớn cho dù là tan tác, lực trùng kích kia. Ai?